ba tên thăm dò học gia sớm đã đối biến dị khoáng thạch làm khảo sát, phát hiện sản lượng cực ít, nhiều nhất không trải qua 100 cái lập phương, như thế một ít khoáng sản chưa bao giờ xuất hiện qua, phàm là có tài nguyên khoáng sản địa phương nó sản lượng tuyệt sẽ không như thế thiếu, duy có một loại khả năng, loại này biến dị khoáng thạch cũng không phải là chân chính khoáng mạch chuyển hóa mà đến, mà là từ những vật khác chuyển hóa mà đến. Đáng tiếc Tô Dương cũng không có chân chính khoáng vật học gia, không cách nào nghiên cứu, bất quá loại này khoáng thạch tính năng ngược lại là với Song Phong nói đồng dạng, truyền tinh lực, có thể tiếp nhận tiến hóa giả chiến đấu. Liêu Phách Thiên một người ngồi tại khoảng cách khoáng sản không xa trên biển quảng cáo, trên tay cầm lấy một khối khoáng thạch, tùy ý nắm lấy, nhìn phía xa. Đột nhiên, Liêu Phách Thiên lông mày nhướng lên, động tác dừng một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đứng người lên, mặt hướng khoáng sản chỗ. Đem trong tay khoáng thạch đống nhiên đánh tới hướng ngay tại khảo sát trong đó một tên chuyên gia, lực đạo to lớn trên không trùng gây nên một đầu sóng bạc, Liêu Phách Thiên động tác cực nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, liền ngay cả khoảng cách khoáng sản gần nhất ông kiện đảo cũng không phản ứng chút nào, mắt thấy khoáng thạch. Sắp đánh trúng một tên chuyên gia, tại chuyên gia trước người đột ngột xuất hiện một đạo hắc ảnh, vừa lúc bị khoáng thạch đánh trúng, xuyên thấu mà qua, máu tươi đem tên kia chuyên gia trên người đều nhuộm đỏ. Ông kiện đảo con mắt co vào. Bốn phía tấm sắt bị hắn thao túng ngăn tại ba tên chuyên gia bên cạnh, cái khác tiến hóa giả liền vội vàng tiến lên bảo hộ. Liên tục hai đạo bóng đen xuất hiện, dài nhỏ thân đao đâm về ba tên chuyên gia, bọn hắn là Đông Doanh Nỉ Dạ, đến Tô Dương là vì báo thủ, Song Phong giết cùng khi Long Tỉnh, Đông Doanh Nỉ Dạ không có khả năng bỏ qua, nhưng bằng thực lực của bọn hắn cũng biết tuyệt đối không làm gì được Song Phong, vừa lúc phát hiện nơi này, dự định giết ba tên chuyên gia khiến cho Tô Dương căn cứ có tổn thất, cũng coi như báo thủ. Hai nhẫn giả đều là cấp 2 tiến hóa giả thực lực, tăng thêm ngã trên mặt đất đã tử vong cái kia, ba tên cấp 2 tiến hóa giả ám sát chuyên gia, nếu như không phải Liêu Phách Thiên phát rất sớm, ba tên chuyên gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy thân đao đâm về chuyên gia, Vương Kiện Đào một tay định trụ thân đao, hắn là dị năng giả, dị năng vì khống vật, hai nhẫn giả trong tay nỉ giả đao không cách nào lại đâm xuống, ngược lại tấn công về phía Vương Kiện Đào, dị năng giả đối bất kỳ căn cứ đều không phải là người bình thường. Giết người dị năng giả này cũng giống vậy. Lúc này, mấy tên quân đoàn thứ nhất tiến hóa giả công tới, 5 tên cấp 1 tiến hóa giả lấy tốc độ cực nhanh tách ra hai nhẫn giả, đối với nhị giả phương thức công kích bọn hắn rất không thích ứng, chỉ có thể tách ra vây công. Vương Kiện Đào một tay nhất chuyển, một khối thép tấm cản tại phía trước, bị nhị giả một đao chém nước, nhị giả đao thuận thế đâm tới, động tác gọn gàng, hiệu suất cực cao, hết lần này tới lần khác góc độ còn rất quỷ dị, Vương Kiện Đào liên tục sau lùi lại mấy bước, nhưng y liền nguyên thoát khỏi không nỉ dạ đao phạm vi công kích. Không cẩn thận dưới chân trượt đi ngã vào trong hầm mỏ, nỉ dạ không có truy kích xuống dưới, ngược lại một đao đâm về một tên chuyên gia. Giờ phút này, cái kia ba tên chuyên gia đã doãn ốc, đâu còn có năng lực chạy trốn, làm nỉ dạ đao sắp đâm trúng thời điểm, mặt đất một trận lắc lư đổ sụp, ba tên chuyên gia toàn bộ ngã vào trong hầm mỏ, trốn qua một kiếp. Đi một tên khác nỉ dạ bức lui tiến hóa giả vây công, quát khẽ một câu, dự định thoát đi, bọn hắn là ám sát nỉ dạ. Không có khả năng nhảy vào trong hầm mỏ giết người, nếu không thì mục tiêu bị giết chính bọn hắn cũng sống không. Toàn bộ quá trình mặc dù phát sinh rất nhanh, nhưng theo lý mà nói Liêu Phách Thiên hẳn là đến, bất quá Liêu Phách Thiên lúc này căn bản không có động, mà là bình tĩnh đứng tại trên biển quảng cáo, hắn cảm giác được một cỗ sát ý, cực kỳ nguy hiểm sát ý, có cấp 3 tiến hóa giả nút trong bóng tối theo dõi hắn, hắn cảm giác một khi chính mình có dị động, dẫn tới chính là tất sát nhất kích. Tá dây leo tú trung ngưng thần nín thở giấu ở chỗ tối tăm. Hắn là được phái tới trả thù nhị giả tiểu đội trưởng, cấp 3 tiến hóa giả, đồng thời thức tỉnh dị năng thuấn sát, tại hắn tiến hóa chi lộ lên đánh giết không ít đối thủ, bao quát cấp 3 tiến hóa giả, đông doanh tại Minh Đô trong mọi người trừ ạ tỷ gia tộc cái kia người bị bệnh thần kinh, hắn tự nhận có thể tính là thứ 2 cao thủ, đây cũng là hắn được phái tới Tô Dương nguyên nhân, liền xem như Minh Đô cái gọi là thập điện Diêm La, có thể bị hắn để ở trong mắt bất quá mấy cái này làm tá dây leo tú trung cảm thấy mình có khinh thường hoa hạ vô liếng. Tự nhận lần này đến Tô Dương nhiệm vụ khẳng định có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Nhưng trên biển quảng cáo người kia xuất hiện đánh vỡ tá dây leo tú trung vọng tưởng, vẹn vẹn bình tĩnh đứng đấy, liền để tá dây leo tú trung có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, dường như đứng ở nơi đó không phải người, mà là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật loài săn mồi. Rõ ràng chỉ có một thanh đao gãy, vì cái gì cho ta cảm giác khủng bố như vậy, bản năng không dám ra tay. Bắt giác tá dây leo tú trung mí mắt rung động, hắn chán ghét loại cảm giác này. Loại này tại loài săn mồi dưới chân run rẩy phủ phục cảm giác. Lần thứ ba, đây là tá dây leo tú trung lần thứ ba cảm nhận được loại cảm giác này. Lần đầu tiên là đối mặt ạ tỷ gia tộc cái kia người bị bệnh thần kinh, lần thứ hai là đối mặt ti đồ không, lần thứ ba liền là người nam nhân trước mắt này. Tá dây leo tú trung nắm chặt nì ra đao, hắn muốn xuất thủ, đối mặt có thể cho hắn sợ hãi người, hoặc là xuất thủ đánh giết, hoặc là vĩnh viễn sống ở nó trong bóng râm. Tá dây leo Tú Trung muốn đánh vỡ loại bản năng này kinh khủng, hắn có một loại trực giác, chỉ cần hôm nay đánh giết nam nhân này, chưa đến chính mình liền có thể trực diện cái khác hai cái mang cho mình vô hạn sợ hãi người. Liêu Phách Thiên sắc mặt bình tĩnh, chỗ tối, nhỏ bé không thể nhận ra sát khí khiên động tinh thần của hắn, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, cái này khiến Liêu Phách Thiên có chút hưng phấn, hắn ưa thích trực diện cao thủ. Yên tĩnh không khí tại tuyết trắng đao quang hạ bị đánh phá. Tá dây leo Tú Trung thân thể đột ngột xuất hiện tại Liêu Phách Thiên sau lưng, nỉ dạ đao xẹt qua quỷ dị góc độ đâm về Liêu Phách Thiên cái cổ, đồng thời, một cái khác đem nỉ dạ đao nâng lên ngăn tại trước người mình, một công một thủ. Liêu Phách Thiên con mắt đột nhiên mở ra, cổ nghiêng về một bên, thân thể dường như du ngư thuận đao quang tránh lui mở đi ra, đao gãy từ dưới lên trên đánh ra, nặng nề chạm kích tại tá dây leo Tú Trung một cái khác đem nỉ dạ trên đao, chỉ nghe bang một tiếng, khí lãng kích xạ hướng tứ phương. Biển quảng cáo không chịu nổi gánh nặng ứng thanh đổ sụp, tá dây leo Tú Trung chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản sắc bén chi ý đánh tới, nỉ dạ đao thậm chí kiên trì không đến một giây liền bị chém đứt, chỗ ngực, một tia khí lạnh bốc lên, tá dây leo Tú Trung quyết định thật nhanh phát động dị năng, một cái thuấn sắt phóng qua không gian, xuất hiện lần nữa tại Liêu Phách Thiên sau lưng, bất quá lần này hắn không có công kích, mà là hướng về nơi xa thoát đi, hắn thuấn sắt công kích. Lăng lệ dị thường, nhưng nếu như kích thứ nhất không có hiệu quả, kích thứ hai cũng tốn công vô ích, thậm chí có thể sẽ bị địch nhân lợi dụng, trái lại đánh giết hắn. Tá dây leo Tú Trung mặc dù không cam tâm, nhưng làm nhị dạ bản năng hắn vẫn là lựa chọn trước tiên rút lui. Chương 135, thần bí tàu điện ngầm. Cùng lúc đó, hai gã khác nhị dạ cũng thuận trên cùng một quan lộ trốn về phương xa. Liêu Phách Thiên bung ra đao gãy, từ trong ngực lấy ra một thanh chế thức dao quân dụng, tiện tay vung hai lần, ánh mắt tách ra khiếp người hàn mang, khe khẽ vung lên, đao mang bắn ra, vạch phá không gian, đem không khí đều cắt ra, đánh út về phía ba tên nỉ dạ, đao mang chưa đến, tá dây leo Tú Trung liền cảm giác được tử vong âm hàn, một phát bắt được hai gã khác nỉ dạ ném về đao mang, vì đế quốc tận trung thời. Điểm đến. Hai gã khác nỉ dạ lại không có phản kháng, hung ác phóng tới đao mang, nỉ dạ đao chém đúng ra, một tiếng như tê liệt nhẹ vang lên, hai người ngang eo mà đứt, máu tươi nội tạng vẩy tại trên mặt đất, bị đao mang nổi lên sắc bén kình phong ép thành bụi phấn. Bị hai tên nỉ dạ ngăn cản, đao mang uy lực không đủ, miễn cưỡng chạm đến tá dây leo Tú Trung, vẫn là bị hắn thoát đi, tại chỗ lưu lại một lội máu tươi. Nơi xa, Liêu Phách Thiên trong tay dao quân dụng từng mảnh vỡ vụn, vừa mới một kích kia hắn cũng không dùng toàn lực, nhưng mà chuôi này dao quân dụng vẫn là không chịu nổi công kích của hắn. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả trông coi quặng mỏ tiến hóa giả ngây ngốc nhìn lấy Liêu Phách Thiên, bọn hắn phần lớn là Kim Lăng quân khu người, trong đó tương đương một bộ phận cũng không có nhìn qua Liêu Phách Thiên chiến đấu. Vốn đang cho là hắn là tại cái này ngồi ăn rồi chờ chết, không nghĩ tới mạnh như vậy, mạnh kinh khủng, phải biết, cuối cùng xuất hiện người nỉ dạ kia, chiến đấu trị số tham chắc khí cho ra trị số là 90, cơ bản xem như cấp 3 tiến hóa giả đỉnh phong, nhưng, ở Liêu Phách Thiên trên tay không hề có lực hoàn thủ. Trong hầm mỏ, Vương Kiện Đào đem 3 tên chuyên gia kéo lên, biết được nỉ dạ 2 chết 1 thương nặng, đã rút đi, thật dài hô xả giận, nếu không phải hắn cơ linh. Thời khắc mấu chốt làm đổ mặt đất đem 3 tên chuyên gia lâm vào trong hầm mỏ, 3 người này có lẽ đã chết. Đối với Liêu Phách Thiên, hắn nghe qua nghe đồn, biết rõ hắn là cao thủ, nhưng không nghĩ tới khoa trương như vậy. Liêu Phách Thiên ném đi vỡ vụn dao quân dụng, lần nữa tìm khối cao điểm ngồi xuống, lấy ra đao gãy vút ve, hắn rất muốn lần nữa kích phát ra song trọng đao mang, đến lúc đó hắn sẽ khiêu chiến xung phong, với cái này Tô Dương đệ nhất cao thủ một trận chiến. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh, đến thay ca thời khắc. Cao Hải đi theo tiểu đội rời đi tàu điện ngầm miệng, trở lại căn cứ tập hợp, đưa tin, sau đó có thể tại chỉ định phạm vi bên trong hoạt động. Cao Hải đã từng xem như lính trinh sát, sớm đã nhìn thấu thủ vệ bộ đội thay ca phương thức, thừa dịp khe hở sở về tàu điện ngầm miệng, thuận cống thoát nước tiến vào đi. Tàu điện ngầm trong miệng, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, báo phế tàu điện ngầm một nửa xông ra quỹ đạo, nửa bộ phận trước cơ hồ bị đè ép, bên trong đen xì một mảnh, bộ phận sau ngược lại là đèn đuốc sáng trưng. Không ít thân mặc quân trang người đang nghiên cứu cái gì. Bàng Tư Viễn đầu đầy mồ hôi chơi đùa lấy một thanh tạo hình quái dị súng ống, thỉnh thoảng để vào một ngôi sao tinh, súng ống phát ra ảm đạm quang mang, sau đó dập tắt, như thế lặp đi lặp lại. Cách đó không xa, Lâm Ba lo lắng nhìn lấy Bàng Tư Viễn, đùi phải không ngừng run run, khoảng cách ti đổ không giao cho hắn ngày tháng không xa, nếu như trả không hết thành, hắn sẽ rất thảm. Nghĩ đến, Lâm Ba bước nhanh đi đến Bàng Tư Viễn trước người cách đó không xa. Hơi bình phục lại tâm tình, trên mặt ý cười nói. Lão sư, tinh có thể thương nghiên cứu thế nào? Bàng Tư Viễn tựa hồ không nghe thấy Lâm Ba, phối hợp vuốt vuốt súng trong tay. Lâm Ba cưỡng chế lửa giận, hơi có vẻ khổ sở nói lao sư, van cầu ngài mau chóng hoàn thành có thể chứ. Không phải Tư Đồ đại nhân sẽ để cho ta rất thảm, lão sư ngài một mực coi ta là con ruột, không hy vọng ta chịu khổ a. Bàng Tư Viễn động tác dừng một cái, rêu cợt nói tự làm tự chịu. Bàng Tư Viễn lời nói triệt để chọc giận Lâm Ba, lão sư, xem ra ngài là không đọc tình thầy trò. Tình thầy trò. Bàng Tư Viễn chảo phúng nhìn lấy Lâm Ba, lúc trước ngươi bán ta tư tưởng cho Ti Đồ không thời điểm làm sao không đọc tình thầy trò. Thay Ti Đồ không tạm giam ta thời điểm làm sao không đọc tình thầy trò. Hiện tại cũng cho ta sách tình thầy trò, tiểu ba, ta trước kia làm sao không có phát hiện ra mặt của ngươi dày như vậy. Ta Bàng Tư Viễn đời này duy nhất làm sai liền là thu ngươi cái này cái khinh bỉ. Hừ, thiên địa thay đổi, lão sư, Tư Đồ đại nhân ứng trời mà sinh, là địa tạng vương chuyển thế, nghe theo hắn hiệu lệnh có cái gì không đúng. Một cái quân phiệt mà thôi, làm nhân viên nghiên cứu khoa học, ngươi thế mà còn tin tưởng cái gì địa tạng vương chuyển thế. Buồn cười. Vậy sao ngươi giải thích thiên địa đại biến? Giải thích chẳng phải quy về thần quỷ truyền thuyết, ngươi thực sẽ cho chúng ta nhà khoa học mất mặt. Lâm Ba khí đỏ bừng cả khuôn mặt, âm tàn nói. Dù sao bất kể như thế nào, còn có 5 ngày thời gian, sau 5 ngày liền là ngài nói 3 tháng kỳ hạn, đến lúc đó ngươi nhất định phải giao ra hoàn mỹ tinh có thể thương, nếu không thì đừng trách đệ tử vô tình. 5 ngày. Không có khả năng Bàng Tư Viễn một nói từ chối. Lâm Ba cười lạnh, lão sư. Lúc trước ngài đề cập với ta gia tinh có thể thương tư tưởng thời điểm liền mưu định nhất định có thể trong 3 tháng nghiên cứu ra được, theo ta đối với ngài giải, ngài nói 3 tháng liền khẳng định là 3 tháng, không nên gạt ta, cũng đừng hòng kéo dài thời gian, không phải, ta không dễ chịu, thủ hạ ngươi những này nhà khoa học cũng đừng nghĩ tốt hơn, nói xong, Lâm Ba vung tay đi ra tàu điện ngầm. Bàng Tư Viễn sắc mặt tái xanh, tức đến run rẩy cả người, nơi xa, không ít nhân viên nghiên cứu khoa học lo lắng nhìn lấy hắn. Bàng Tư Viễn nặng nề hô xả giận khoát khoát tay không nói gì, đột nhiên, hắn trên dụng cụ phản xạ ra một tia sáng, nhìn phương hướng, đến từ hắc ám tàu điện ngầm nửa trước đoạn, nơi nào căn bản không có người, ở đâu ra ánh sáng. Bàng Tư Viễn giả bộ như nghiên cứu xuống ống, dư quang liếc về phía tàu điện ngầm nửa trước đoạn, nơi nào, Cao Hải đang lợi dụng thấu kính phản xạ quang mang hấp dẫn Bàng Tư Viễn chú ý. Cao Hải phóng qua cống thoát nước đi thẳng tới tàu điện ngầm nửa trước đoạn, cũng nghe đến Bàng Tư Viễn với Lâm Ba đối thoại. Xác định Bàng Tư Viễn không phải Ti Đồ không người, hắn muốn với Bàng Tư Viễn tiếp xúc, điều tra một ít chuyện. Người tới, đem những này rác rưởi ném đi. Bàng Tư Viễn hô to một tiếng, một tên tiến hóa giả đi tới, đem Bàng Tư Viễn chỉ định rác rưởi thu thập, ném tới đó đi, những vật này về sau khả năng còn hữu dụng. Bàng Tư Viễn chỉ tàu điện ngầm nửa trước đoạn nói ra, tên kia tiến hóa giả gật gật đầu, không nghi ngờ gì, đem một đống rác rưởi ném đến tàu điện ngầm nửa trước đoạn. Ở chỗ nào tên tiến hóa giả sau khi đi? Cao Hải tìm kiếm rất rưỡi, quả nhiên, một cái cỡ nhỏ bộ đàm xuất hiện. Người là ai? Bộ đàm bên trong truyền ra Bàng Tư Viễn thanh âm. Cao Hải đem tình huống của mình với Bàng Tư Viễn nói một tiếng, Bàng Tư Viễn trầm mặc một chút, nói. Tô Dương Chân với Kim Lăng quân đội sáp nhập. Vâng, ta chính là Kim Lăng quân khu đại đội trưởng. Nghe, nơi này là nghiên cứu tinh có thể vũ khí địa phương, Ti Đồ không bức ta nghiên cứu tinh có thể thường, một khi nghiên cứu ra đến. Người bình thường cũng có thể lợi dụng tinh có thể vết thương đạn bắn hại đến tiến hóa giả, đối với thu phục đô thị tới nói khẳng định là tin tức tốt, nhưng Ti Đồ không người này ta tiếp xúc qua, là phần tử nguy hiểm, ta không muốn đem tinh có thể vũ khí giao cho hắn, các ngươi Tô Dương đã phái ngươi đi vào Minh Đô, tin tưởng các ngươi cũng giải Ti Đồ không. Thế lực, ta hỏi các ngươi, có thể đánh bại hắn sao? Có thể Cao Hải về ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho Bàng Tư Viễn thở phào. Ta đây cứ yên tâm, còn có. Ti Đồ không thủ hạ còn có cái dược tề viện nghiên cứu, cụ thể ở đâu ta không biết, bất quá nghiên cứu dược tề người là vui mây mở, thế giới đỉnh cấp nhà sinh vật học, chiết xuất học gia, nhất định phải tìm tới dược tề viện nghiên cứu, hủy nó, nếu không thì lấy vui mây mở năng lực, khẳng định có thể nghiên cứu ra không được dược tề, đến lúc đó các ngươi liền phiền phức. Bàng Tư Viễn cho ra tình báo hoàn toàn ra khỏi Cao Hải đoán trước, hắn không nghĩ tới Ti Đồ không một mực tại nghiên cứu vũ khí cùng dược tề, hai thứ này đều là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Quá kinh khủng, nhất định phải lập tức báo cáo căn cứ. Tàu điện ngầm miệng, Lâm Ba bên hông bộ đàm đống nhiên chuyển ra tạc âm, Lâm Ba lấy ra xem xét một chút, biến sắc, nhanh xuống dưới kiểm tra, có người tại trò chuyện, phong tỏa tất cả cửa ra vào. Trung quanh tiến hóa giả kinh hãi, vội vàng xuống dưới kiểm tra, tiếng cảnh báo đồng thời vang lên, từng đội tiến hóa giả, thủ vệ bộ đội phong tỏa bốn phía. Đi mau, bộ đàm tần suất bị quấy nhiễu, bọn hắn Bàng Tư Viễn lời còn chưa dứt liền biến mất, Cao Hải biến sắc. Nhìn thấy sát bên trong Bàng Tư Viễn lo lắng phất tay, vội vàng bày ra yên tâm thủ thế, thừa dịp Minh Đô tiến hóa giả còn chưa phát hiện, vội vàng thuận trước đó cống thoát nước thoát đi. Cống thoát nước mùi khó ngửi, còn có biến dị chuột, Cao Hải làm cấp 2 tiến hóa giả, đánh giết vượt qua 20 con biến dị chuột mới an tĩnh lại. Nắp giếng phía trên vô số tiếng bước chân vừa đi vừa về chạy, Cao Hải không dám đi ra cống thoát nước, chỉ có thể thuận hắc ám cống thoát nước hướng một phương hướng khác sờ soạng. Đọc. Chuyện tại Lâm Ba mang người tới Bàng Tư Viễn ở ngoài phòng thí nghiệm, cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn chằm chằm Bàng Tư Viễn âm thanh lạnh lùng nói lão sư, ngài có nhìn thấy người xa lạ sao? Cái gì người xa lạ? Có người có thể vào không? Lâm Ba cười lạnh một tiếng, trước kia hắn với Bàng Tư Viễn nói chuyện, Bàng Tư Viễn bình thường câu nói đầu tiên cũng không để ý hắn, nhưng bây giờ rõ ràng khác thường. Lục soát tất cả cửa ra vào, bao quát phế tích, đống rác còn có cống thoát nước, Lâm Ba đại âm thanh mệnh lệnh, Bàng Tư Viễn mặt không đổi sắc, y liễu nguyên vuốt vuốt súng trong tay. Chương 136, sóng âm điên cuồng gào thét. Tàu điện ngầm bên trong chuyện phát sinh rất nhanh truyền đến là Ti Đồ Không trong lỗ tai, Ti Đồ Không giận dữ, Hoa Hạ Dạp hát lớn, tàu điện ngầm đều là hắn phi thường xem trọng hai cái địa phương, bây giờ tàu điện ngầm bên trong thế mà xảy ra bất trắc, rất nhanh, Ti Đồ Không mệnh lệnh được đưa ra, thập điện Diêm La toàn bộ điều động lục soát Minh Đô, 30 vạn thủ vệ bộ đội lập tức vây quanh Phổ Đà khu, bất kỳ người nào không được xuất nhập. Cao Hải là thủ vệ bộ đội người, Ti Đồ Không mệnh lệnh được đưa ra về sau tất cả thủ vệ bộ đội tập hợp, hắn lại chưa từng xuất hiện, lập tức bị toàn Minh Đô truy nã, ảnh chân dung của hắn lấy thời gian cực ngắn truyền khắp Minh Đô. Một đêm này, tất cả mọi người ngủ không được ngon giấc, vô luận là tiến hóa giả, thủ vệ bộ đội vẫn là phổ thông người may mắn còn sống sót đều khó mà sống yên ổn, toàn bộ Phổ Đà khu phảng phất muốn bị lật qua. Bình thường địa phương đều sẽ bị tra tìm 3-4 khắp mới bỏ qua, ngược lại là bắt không ít làm điều phi pháp. Lâm Ba không nghĩ tới Ti Đồ Không phản ứng lớn như vậy, lập tức sợ mất mật, có người chui vào chỉ là suy đoán của hắn, nếu như suy đoán sai lầm, vì thế trả ra đại giới sẽ cực kỳ thảm trọng, bất đắc dĩ hắn thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ, trong đêm dẫn người lục soát. Rất nhanh, cống thoát nước bị lật ra đến, bên trong có dấu chân, thủ vệ bộ đội toàn bộ điều động phong tỏa cống thoát nước ra miệng, tiến hóa giả xung phong tiến vào cống thoát nước lục soát Cao Hải. Cao Hải không hổ là làm qua lính trinh sát, sớm đã từ cống thoát nước đi ra. Lẫn vào người may mắn còn sống sót bên trong. Mắt thấy từng đội thủ vệ bộ đội từ bên người đi qua, Cao Hải khuôn mặt bình tĩnh, hắn biết rõ thời gian ngắn chính mình khẳng định ra không được, chỉ có tìm tới Trịnh Văn Hoán, lợi dụng dị năng của hắn thoát đi Minh Đô. Thập điện Diêm La trước mắt tại Minh Đô có 6 người, theo thứ tự là Ngũ Quan Vương Ninh Trí Duệ, Biện Thành Vương Bùi Bội, Thái Sơn Vương Chu Hội Như, Đô Thị Vương Nghiêm Chính, Bình Đẳng Vương Ngả Hân còn có Luân Chuyển Vương Yến Hải Đào, 6 người phân biệt mang theo tiến hóa giả phong tỏa Minh Đô. Còn lại bao quát Đào Chính Hạo, Điền Vũ Hiên, Lưu Ý mấy người cũng tất cả đều phân tán ra đến tìm kiếm, cơ hồ có thể đem Phổ Đà khu mỗi một tấc đều lục soát một lần. Cao Hải tránh thoát mấy tầng phong tỏa trở lại với Trịnh Văn Hoán bọn người chắp đầu trụ sở, lúc này, Trịnh Văn Hoán còn có mấy cái Tô Dương tiến hóa giả đã chờ ở nơi đó. Đại đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao khắp nơi đều là truy nã hình ảnh của ngươi? Đại đội trưởng ngươi không sao chứ? Cao Hải khoát khoát tay, nói nhảm đừng nhiều lời, Chính huynh đệ, ta cần ngươi dẫn ta rời đi Minh Đô, ta được đến vô cùng trọng yếu tình báo, nhất định phải báo cáo căn cứ. Mấy người đều không phải là không biết nặng nhẹ người, bên ngoài như vậy dòng trống khua chiêng bắt Cao Hải, hiện tại Cao Hải sắc mặt lại như thế thận trọng, tình báo khẳng định rất trọng yếu, Trịnh Văn Hoán không nói nhảm, hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi Cao Hải trịnh trọng nói, nơi này sớm muộn sẽ bị phát hiện, mấy người tiến hóa giả thân phận quá dễ thấy, khẳng định sẽ bị triệt để điều tra, đến lúc đó Cao Hải không có khả năng may mắn thoát khỏi. Chỉ có lập tức đi. Phổ Đà khu bị thập điện Diêm La phong tỏa, âm thầm lại có đông doanh lý dạ, muốn phải thoát đi cơ hồ không có khả năng. Mấy tên khác Tô Dương tiến hóa giả tại Cao Hải mệnh lệnh dưới phân tán ra đến hấp dẫn địch nhân chú ý, vì bọn họ tranh thủ cơ hội đào tẩu. Cao Hải bọn người nghĩ quá đơn giản, Minh Đô mặc dù không giống Kim Lăng quân đội nghiêm mật như vậy, nhưng tầng tầng phong tỏa làm còn là rất không tệ. Mấy cái Tô Dương tiến hóa giả dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, chớp mắt liền không có tiếng hơi thở. Trịnh Văn Hoán còn có Cao Hải ngay cả Phổ Đà khu biên cảnh đều đến không, Trịnh Văn Hoán dị năng cũng là có khoảng cách hạn chế, chỉ có tiếp cận Phổ Đà khu biên cảnh mới có thể lợi dụng dị có thể xuyên qua tuyến phong tỏa, hiện tại xem ra là không có khả năng. Đột nhiên, bầu trời một tiếng giống to đinh thai nhức óc, kinh khủng sóng âm tầng tầng tản ra, khiến cho vô số người may mắn còn sống sót đau đầu muốn nước. Là Luân Chuyển Vương Yến Hải Đào, dị năng của hắn liền là sóng âm. Trịnh Văn Hoán sắc mặt tái nhợt, thập điện Diêm La không có người có thể coi nhẹ. Chúng chi hắn chỉ là cấp 2 tiến hóa giả. Hắn đang lợi dụng sóng âm xác định tiến hóa giả, một khi bị hắn tìm tới chúng ta liền phiền phức. Cao Hải trầm giọng nói. Không sao, ta có thể lợi dụng dị năng tránh qua hắn dò xét. Nói xong, Trịnh Văn Hoán trước người xuất hiện một đạo hắc ám cánh cổng ánh sáng, hai người nhấc chân nhảy vào. Hai người vừa biến mất, mắt trần có thể thấy sóng âm càn quét ra, cũng không có phát hiện dị thường. Chỉ chốc lát, hai người chật vật mà ra, Trịnh Văn Hoán dị có thể kiên trì không bao lâu. Tiến Hải Đào dị năng không có khả năng một mực phóng thích, chúng ta chỉ có thừa dịp hắn dừng lại thời điểm nghỉ ngơi. Trịnh Văn Hoán sắc mặt tái nhợt, không ngừng lau mồ hôi. Cao Hải gật gật đầu, khổ sở nói ngày mai sẽ là thập điện Diêm La hội nghị, đến lúc đó thập điện Diêm La toàn bộ tề tiểu, chúng ta càng khó thoát thân. Chính huynh đệ, Minh Đô không rõ ràng chuyện của ngươi, ta đem lấy được tình báo toàn bộ nói cho ngươi, nếu như ta trốn không thoát, ngươi liền đem tình báo mang về. Cao Hải kiên quyết nói. Trịnh Văn Hoán liền vội vàng lắc đầu, Cao Hải đành phải lấy nhiệm vụ hình thức ra lệnh mới khiến cho Trịnh Văn Hoán tiếp nhận, lẫn vào Minh Đô tiến hóa giả tiểu đội trưởng là Cao Hải, Trịnh Văn Hoán nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Một đêm thời gian, toàn bộ Phổ Đà khu tựa như phát sinh qua địa chấn đồng dạng, tất cả mọi người không có ngủ, mặt đất kém chút bị lật qua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Gia Hoàng trở lại Minh Đô, 2 giờ về sau, cái khác 3 vị thập điện Diêm La cũng đồng thời tại Minh Đô hiện thân. Tần Nghiễm Vương Lý Huy, dị năng vì Hắc Phong, làm người cương nghị quả quyết, đã từng đi lính, đối ti đổ không cực kỳ trung tâm. Sở Giang Vương Mục Hàng Vũ, dị năng vì Kính Tượng, khoe miệng thủy chung mang theo đường cong, trong mắt tản ra nguy hiểm quan mang, giống rắn đồng dạng, chỉ xem bề ngoài, Mục Hàng Vũ là thập điện Diêm La bên trong nhất làm cho người sợ hãi. Diêm La Vương Quan Triệu Phong, dị năng vì gỗ, làm người lười biếng, ưa thích thở dài thở ngắn, không thích chiến đấu, kỳ thực cực mạnh, thập điện Diêm La bên trong bản về sức chiến đấu bài danh, Quan Triệu Phong vĩnh viễn xếp tại 3 vị trí đầu, không thể tranh luận. Liên tục 4 vị thập điện Diêm La trở lại Minh Đô, Minh Đô hình thức lập tức khẩn trương lên, không chỉ có là bởi vì bắt Cao Hải, cũng bởi vì hôm nay chính là thập điện Diêm La hội nghị. Trên đường cái, Tiến Hải Đào hướng về phía không trung giống một cú họng, tầng tầng sóng âm khuyết tán ra đến, nơi xa, Lý Huy, Mục Hằng Vũ còn có Quan Triệu Phong chậm rãi đi tới. Cảm giác được sóng âm tiếp cận, Lý Huy đưa tay một chỉ điểm ra, màu đen kình phong đem sóng âm xé rách. Quan Triệu Phong mí mắt khẽ động, thở dài, phiền phức, tên kia khẳng định lại sẽ ầm ĩ lên. Quan Triệu Phong vừa dứt lời, Tiến Hải Đào nhanh chóng đi tới, chỉ Lý Huy cả giận nói, Lý Huy, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì ngăn cản ta sóng âm? Ta không thích bị người dò xét. Lý Huy về một câu, nhìn cũng không nhìn Yến Hải Đào, đi về phía trước. Yến Hải Đào tức thì nóng giận, hướng về phía Lý Huy liền là một trận chửi mắng, nhưng mà Lý Huy căn bản không để ý tới hắn. Một bên, Mục Hằng Vũ miệng hơi cười, an ủi tính toán, Hải Đào, Lý Huy liền là cái tính khí kia, không cần phải để ý đến hắn. Yến Hải Đào hiển nhiên cũng không thích Mục Hằng Vũ, đối với hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó đưa ánh mắt đặt vào Quan Triệu Phong trên người. Quan Triệu Phong vỗ trán một cái, liền biết có thể như vậy. Mỗi lần mặc kệ Yến Hải Đào với ai cãi nhau, cuối cùng đều sẽ coi hắn làm chút giận ống, không có cách, Yến Hải Đào liền là nhìn hắn không thuận mắt, tìm kiếm nghị cách bắt hắn xuất khí. Nhìn cái gì vậy? Ngươi đối ta có ý kiến? Yến Hải Đào trừng mắt Quan Triệu Phong, không có hình tượng chút nào quấn lên tay áo, chuẩn bị làm một vố lớn tư thế. Quan Triệu Phong trợn mắt một cái, vòng qua hắn trực tiếp hướng đi hoa hạ dạp hát lớn. Bên cạnh, Mục Hằng Vũ từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Dài nhỏ mí mắt bên trong phản xạ xảy ra nguy hiểm hàn mang. Uy, họ Quan, ta đang cùng ngươi nói chuyện, không nghe thấy. Dừng lại. Phía trước, Quan Triệu Phong móc móc lỗ thai, Yến Hải Đào là sóng âm dị năng, mặc kệ cách nhau bao xa, thanh âm của hắn cũng sẽ ở bên thai xuất hiện, phiền đều phiền chết. Lúc này, vừa vặn một chiếc xe rác lái tới, Quan Triệu Phong hai mắt tỏa sáng, một trường khắc ở xe rác lên, tinh lực phun trào, vô số tản ra hôi thối rác rưởi bị quang hướng Yến Hải Đào, Yến Hải Đào kinh hãi. Hắn có bệnh thích sạch sẽ, trông thấy những này rác rưởi tựa như trông thấy tử thần đồ đao, vội vàng lui lại tránh đi, gương mặt căm ghét. Quan Triệu Phong cười cười, nho nhỏ trả thù một chút. Hừ, hôn đảng Yến Hải Đào trận lên giận dữ nhìn lấy Quan Triệu Phong bóng lưng hung hăng chửi một câu, sau đó há miệng lần nữa phát ra mãnh liệt sóng âm. Một đêm thời gian, Trịnh Văn Hoán đã mò thấy Yến Hải Đào phát ra sóng âm quy luật, mỗi lần đều có thể an toàn tránh đi, nhưng lần này bởi vì Lý Huy phá hư, sóng âm không thể phát ra ngoài. Khiến cho Trịnh Văn Hoán coi là Yến Hải Đào từ bỏ, lại thêm Yến Hải Đào cách hai người bọn họ cũng không xa, sóng âm vừa mới thả ra ngoài liền cảm ứng được Trịnh Văn Hoán cùng Cao Hải hai cái này tiến hóa giả. Tiếp xúc đến sóng âm một khắc, Trịnh Văn Hoán sắc mặt đại biến, không tốt, đi mau, nói xong, mở ra cổng không gian muốn phải xuyên qua, đột nhiên, một cỗ sóng âm phảng phất có sinh mệnh bình thường oanh đến, đem Trịnh Văn Hoán phía trước cổng không gian ngạnh sinh sinh đánh tan. Trên đường cái, Yến Hải Đào mãnh liệt nhìn về phía bắc u ám trong ngõ nhỏ. Tìm tới, hai con chuột, nói xong, đống nhiên há miệng giống to, so trước đó mãnh liệt hơn sóng âm ầm vang nổ vang, toàn bộ Phổ Đà khu cũng nghe được, mặt đất ẩn ẩn rung động một cái. trong ngõ nhỏ dường như 10 cấp cuồng phong đảo qua, hai bên cao ốc đều nứt ra, vô số người may mắn còn sống sót ôm đầu khóc giống kêu rên. Trịnh Văn Hoán hai người chỉ cảm thấy trong đầu hoành minh, cái mũi lô thai đều chảy xuống máu tươi. Chương 137, trời hiện sấm chớp. Nguyên bản đang hướng đi Hoa Hạ Dạp Hát lớn Lý Huy ba người rất quen thuộc Yến Hải Đảo, nghe được cái này âm thanh giống to, không chần chờ, lập tức chạy tới Yến Hải Đảo chỗ. Một phương hướng khác, Bùi Bội liếc một cái, lại không để ý đến. Thủ vệ bộ đội phản ứng rất nhanh, liền tranh thủ phụ cận vây quanh, bất kỳ người nào không được rời đi, bao quát nguyên bản ở chỗ này người may mắn còn sống sót. Hoa Hạ bên trong Dạp Hát lớn, to lớn mà xa hoa bản tròn vị trí cao nhất, ti đồ không đung đưa chảy đến rượu, nguyên bản biểu tình bình tĩnh trầm tĩnh lại. Yến Hải Đảo bắt được chuột, bị thập điện Diêm La bắt lấy tuyệt không có khả năng đào thoát, đây là ti đồ không đối thập điện Diêm La lòng tin. Bàn tròn hai bên thập điện Diêm La vị trí đã ngồi xuống 5 người, theo thứ tự là Tống Đế Vương Diệp Gia Hoàng, Ngũ Quan Vương Ninh Trí Duệ, Thái Sơn Vương Chu Hội Như, Đô Thị Vương Nghiêm Chính cùng Bình Đẳng Vương Ngạ Hân. Ngoài ra, nhất hạ thủ còn có một loạt tên, không phải là thập điện Diêm La nhân viên chỗ ngồi, thủ vệ bộ đội tổng trưởng Hồ Quế Luân, Trương Hoài, Nguyên Đô Thị Vương Đảo Chính Hạo, Điền Vũ Hiên, Diệp Lan Đình, Lương Đống, Lưu Ý, những này liền là minh đô mặt ngoài lực. Lượng cương đại nhất, thập điện Diêm La cùng với dự bị nhân tuyển, còn có thủ vệ bộ đội cường giả. Lúc này, những người này cũng không tại Hoa Hạ Dạp Hát lớn, phân biệt tiếp nhận thập điện Diêm La trấn thủ Phổ Đà khu biên cảnh. Tư đồ đại nhân, cần chúng ta xuất thủ sao? Ninh Trí Duệ dò hỏi. Không cần, nếu như ngay cả chuột đều bắt không được, còn có tư cách gì xưng là Diêm La? Ti đồ không nhẹ nói. Trên đường cái, Tiến Hải Đào sóng âm tầng tầng oanh tạc, rất mau đem Trịnh Văn Hoán hai người bước đi ra. Hai người thất khiếu chảy máu, rất là thê thảm ngã trên mặt đất, bốn phía trừ thủ vệ bộ đội thành viên, còn có không ít tiến hóa giả cùng thập điện Diêm La. Trông thấy Lý Huy ba người xuất hiện, Tiến Hải Đào cả giận nói các ngươi về tới làm gì? Đoạt công A. Quan Triệu Phong im lặng. Không cần phải gấp gáp, bình tĩnh, chúng ta chỉ là nhìn xem đem Minh Đô quấy đến trời lật địa loạn chuột dáng dấp ra sao. Mục Hàng Vũ cười nói. Lý Huy tiếp cận Trịnh Văn Hoán hai người, quan sát một chút, sau đó yên lặng nhìn lấy Cao Hải, trầm giọng nói quân nhân. Quân nhân. Mấy người khác kinh ngạc nhìn về phía Cao Hải. Ngươi là cái gì bộ đội? Tiến Hải Đào trừng mắt Cao Hải hỏi. Cao Hải ho ra miệng máu, bất đắc dĩ nhìn lấy bốn phía, bằng Trịnh Văn Hoán năng lực, chỉ cần thập điện Diêm La không tại liền không có người có thể ngăn cản hắn, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này xuất hiện thập điện Diêm La, đây là mệnh sao? Ta đang tra hỏi ngươi, không nghe thấy sao? Tiến Hải Đào cả giận nói, hắn tinh tình tương đối gấp. Trung quanh, vô số người may mắn còn sống sót cũng tức giận trừng mắt hai người, trong lòng bọn họ ti đồ không cao cao tại thượng, là điệu tạng vương chuyển thế, mà thập điện Diêm La càng là minh đô bảo vệ người. Hai người kia mặc dù không biết bởi vì cái gì sự chọc tới tư đồ đại nhân, nhưng chỉ cần là tư đồ đại nhân địch nhân liền là địch nhân của bọn hắn, huống chi bởi vì hai người kia khiến cho minh đô một đêm không được căn bình, liên lụy không ít người. Cái thế giới này là cường giả vi tôn. Bọn hắn sẽ không trách thủ vệ bộ đội, càng sẽ không quái thập điện Diêm La, những người may mắn còn sống sót này đánh trong đáy lòng vì thập điện Diêm La kiếm cớ, mà đem chịu tội áp đặt đến Cao Hải hai người trên đầu. Thịt bọn họ. Đúng, thịt bọn họ, đắc tội tư đồ đại nhân. Giết bọn hắn. Đừng cho bọn hắn chết thống khoái, đem bọn hắn ném tới tang trong đống xác chết đi. Thủ vệ bộ đội bên trong, Trương Tiến Thương Hại nhìn lấy hai người, trải qua thế sự chìm nổi, hắn sẽ không giống những người khác đơn giản như vậy nhìn vấn đề. Gia nhập thủ vệ bộ đội cũng có một đoạn thời gian, hắn rất giải thủ vệ bộ đội, nói cho cùng liền là ti đồ không nhanh bước, hai người này đắc tội ti đồ không, khẳng định chết rất thảm. Trong đám người, Nô Toàn thở dài, bên cạnh, Cố Vũ Thương Hại nhìn lấy hai người, bọn hắn thật thê thảm. Trương Anh lắc đầu, không cần suy nghĩ nhiều, so với bọn hắn thảm quá nhiều người. Cái thế giới này liền là thực lực vì tôn. Nô Toàn trầm giọng nói. Gặp Cao Hải không để ý đến chính mình, Tiến Hải Đào lạnh hừ một tiếng. Sóng âm truyền vào Cao Hải trong thai khiến cho hắn dường như bị chuông lớn hung ác gõ một chút, một ngụm máu đông nhiên phun ra đi, dọa người chung quanh nhảy một cái. Ai, ngươi làm cái gì vậy? Nơi này không thích hợp thẩm vấn đi, mang cho tư đồ đại nhân. A Quan Triệu Phong mở miệng nói. Ta làm cái gì không cần dùng ngươi quản. Tư đồ đại nhân cũng không hy vọng có một số việc bị người bình thường nghe được. Mục Hằng Vũ cười tủm tỉm nói ra. Hắn khiến cho Yến Hải Đào động tác vì đó mà ngừng lại, hiển nhiên có chỗ cố kỵ. Nơi xa. Mấy tên thân mặc đồ trắng tăng y đi tăng nhân đi tới, cầm đầu một tên niên kỷ khá lớn lao tăng người mở miệng nói ngã Phật từ bi, Yến thí chủ, có thể hay không xem ở lão nạp trên mặt mũi không cần tra tấn bọn hắn. Yến Hải Đào bực bội nhìn lấy mấy tên tăng nhân, âm thanh lạnh lùng nói hai người bọn hắn là tư đồ đại nhân muốn bắt tội phạm truy nã, đại hòa thượng vẫn là không cần quản hảo. Hôm nay thiên hạ thương sinh gặp nạn, nhân loại sinh tồn đã là không dễ, làm gì vọng tạo sát nghiệt đâu. Người con mắt nào nhìn thấy chúng ta giết hắn, mang đi Yến Hải đảo phân phó một tiếng, mấy tên tiến hóa giả liền vội vàng tiến lên bắt lấy Cao Hải với Trịnh Văn Hoán. Lao tăng người không biết làm sao lắc đầu, niệm một câu ngã Phật từ bi. Cao Hải cùng Trịnh Văn Hoán tóc thai bù xù, toàn thân máu tươi ngăn không được chảy xuôi trên mặt đất, nhìn qua thê thảm vô cùng, thủ vệ bộ đội xông vào đám người mở ra thông đạo, mấy tên tiến hóa giả kéo lấy hai người hướng đi Hoa Hạ Giáp hát lớn. Mặc dù bởi vì Quan Triệu Phong còn có Lao Hòa Thượng quấy nhiều khiến cho Yến Hải Đào khó chịu, nhưng bắt lấy cái này hai con chuột, Tư Đồ đại nhân khẳng định sẽ cho hắn rất tốt địa ban thưởng, Yến Hải Đào không khỏi có chút đắc ý. Bầu trời không biết lúc nào tối xuống, mỏng manh mây đen bao phủ Minh Đô, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm thanh âm. Đi nhanh một chút, có thể muốn trời mưa. Yến Hải Đào không kiên nhẫn thúc giục. Lý Huy ngẩng đầu nhìn về phía mây đen, mày nhăn lại, vừa mới còn tinh không vạn lý. Quan Triệu Phong mí mắt chực nhảy, nguyên bản lười biếng ánh mắt trở nên thận trọng rất nhiều, hắn cảm giác không tốt lắm. Mục Hằng Vũ ý y nguyên một bộ dáng cười mị mị. Trên đường cái cực kỳ ầm ĩ, vô số người may mắn còn sống sót tranh nhau buôn đậu, tránh né có thể sẽ đi tới mưa to. Cao Hải hai người trong đầu tròn váng, trong thai truyền đến đều là tiếng bước chân cùng Yến Hải Đào đắc ý hô to âm thanh. Ý thức của hắn cơ hồ muốn đánh mất, nhưng kỳ quái là trong thai một mực có một loại nhẹ nhàng tiếng bước chân tiếng vọng, cho dù là tại như thế ầm ĩ hoàn cảnh sau loại này tiếng bước chân vẫn là rõ ràng nghe nói. Không chỉ Cao Hải, Trịnh Văn Hoán cũng giống vậy, nguyên bản sắp choáng váng ý thức bởi vì đạo này tiếng bước chân có quay lại. Phía trước nhất, Yến Hải Đào sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn là sóng âm dị năng giả, đối thanh âm cực kỳ mẫn cảm, vô số ầm ĩ phân loạn tiếng bước chân hắn đều có thể lọt qua, nhưng đạo này tiếng bước chân dường như liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, làm sao đều che đậy không xong. Loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân, cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Bầu trời càng phát ra âm u, Cao Hải miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, vừa vặn từng tia kim sắc thiểm điện như du long bản chơi đùa, thoáng một cái đã qua. Cao Hải giống là nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên trợ to, kích động nhìn về phía không trung, người kia, chỉ có người kia dị năng có thể dẫn động phong vân, khiến cho bầu trời ảm đạm. Bất chi bất giác, Yến Hải Đào bọn người dừng lại, giờ phút này, cho dù kẻ ngu ngốc đến mấy cũng cảm giác không thích hợp. Lý Huy mấy người vô ý thức đem Cao Hải hai người vây vào giữa, rất khó tưởng tượng, tại Minh Đô, thập điện Diêm La đại bản doanh, bọn hắn cẩn thận trọng như thế, thậm chí bất an. Tiếng bước chân dần dần tiếp cận, một bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới, thân phụ trường kiếm, bộ pháp không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước rồi lại giống rơi xuống đám người trong lòng, khiến cho trái tim con người nhảy không tự giác tùy tùng cước bộ của hắn mà nhảy lên. Kim sắc cuồng lôi từ hai bên rơi xuống, đem mặt đất oanh ra cự hố to động, quang mang lập lòe, đem người tới gương mặt chiếu rọi càng thêm rõ ràng. Yến Hải Đào mấy người mê mang nhìn lấy người tới, bọn hắn không biết người này. Thành chủ Trịnh Văn Hoán suy yếu hô hô một tiếng này khiến cho Yến Hải Đào mấy người tê cả da đầu. Hiện giai đoạn, sử dụng thành chủ cái danh xưng này cũng để bọn hắn kiêng kỵ chỉ có một người, Tô Dương căn cứ thành chủ Giang Phong. Lúc trước Ninh Chí Duệ với Lý Thư đi Trấn Giang chấp hành nhiệm vụ bọn họ cũng đều biết, cuối cùng chỉ có Ninh Chí Duệ một người trở về, những người khác vĩnh viễn lưu tại Trấn Giang, kẻ đầu têu liền là trong truyền thuyết Tô Dương căn cứ thành chủ, trước mắt đã biết duy nhất một tên cấp 4 tiến hóa giả. Không biết lúc nào, đường cái hai bên đám người toàn bộ trốn, từ một nơi bí mật gần đó bất an mà sợ hãi nhìn qua Giang Phong, từng đôi chết lặng u ám con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Giang Phong, bọn hắn cũng nhìn ra được, người này vừa xuất hiện liền khiến cho thập điện Diêm La kiêng kỵ. Bọn hắn là người của ta, có thể thả sao? Giang Phong bình tĩnh nhìn lấy Yến Hải Đào bốn người, nhà tâm thanh hỏi. Yến Hải Đào tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói ngươi chính là Giang Phong. Nói như vậy cái này hai con chuột là ngươi Tô Dương căn cứ phái tới. Yến Hải Đào vừa dứt lời, không trung đột nhiên rơi xuống bốn đạo sấm sét, tựa như thần phạt, mục tiêu trực chỉ thập điện Diêm La bốn người. Yến Hải Đào mấy người không nghĩ tới Giang Phong không nói hai lời trực tiếp công kích, vội vàng chống cự, cấp 4 sinh vật công kích bọn hắn đều bị qua, có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà, Giang Phong công kích thì hiện nguyên khiến cho bốn người giật nảy cả mình. Chương 138, Thập Điện Diêm La chiến Giang Phong. Yến Hải Đào bên ngoài cơ thể sóng âm áo giáp bị kinh lôi đánh nát, thừa dịp trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát, tại chỗ bị hoanh ra một đạo hố sâu. Lý Huy trong lòng bàn tay hắc ám gió lốc khó khăn ngăn cản kinh lôi. Chỉ là hai giây liền bị kinh lôi đánh tan, người cũng tránh né ra ngoài. Quan Triệu Phong đỉnh đầu dâng lên đại thụ che trời, kinh lôi uy lực kinh người, đem đại thụ che trời hoành thành hai nửa, lại cũng không có đả thương được Quan Triệu Phong, bất quá kinh lôi dòng điện quá mạnh, Quan Triệu Phong bất đắc dĩ tránh đi. Mục Hằng Vũ trực tiếp nhất, ngay từ đầu người liền không có, tại chỗ thân thể vẹn vẹn chỉ là kính tượng, kinh lôi không trở ngại chút nào xuyên thấu kính tượng oanh kích tới trên mặt đất, đem đại địa hoành rung động động một cái. Bốn tên thập điện Diêm La toàn bộ tránh đi, nguyên bản tạm giam Cao Hải hai người mấy tên tiến hóa giả tại lôi điện dư ba hạ run rẩy ngã xuống đất, Giang Phong bên ngoài cơ thể điện mang lóe lên, đột ngột xuất hiện tại Cao Hải hai người bên cạnh, toàn bộ quá trình nhìn như nhẹ nhõm lạnh nhạt, kỳ thực mạo hiểm vạn phần, đương nhiên, là đối thập điện Diêm La mạo hiểm vạn phần. Trên đường cái yên tĩnh im ắng, tránh nút trong bóng tối nhìn lấy nơi này vô số người may mắn còn sống sót há to mồm, không thể tin được hết thảy trước mắt, tại bọn hắn trong nhận thức biết không có ai có thể địch thập điện Diêm La bị một người hoanh mở, chật vật không chịu nổi. Trương Tiến bởi vì ở vào thủ vệ bộ đội cuối hàng, cũng không có bị dư đợt công kích đến, cho nên rất an toàn, giờ phút này cũng hoảng sợ nhìn lấy Giang Phong. Một chỗ trong cao ốc, Nô Toàn mấy người nuốt ngụm nước bọt, Cố Vũ càng là ra sức xoa xoa con mắt, coi là nhìn thấy ảo giác. Nơi xa, trong ngõ nhỏ, mấy tên Cửu Hoa Sơn tăng nhân liền trong tay Phật Châu đều rơi, lão tăng người bình tĩnh không lay động ánh mắt bên trong nổi lên vẻ kinh ngạc. Đỡ dậy Cao Hải hai người, Giang Phong đem mang theo người đặc hiệu thuốc cho ăn cho bọn hắn, có thể chống đỡ sao? Cao Hải tăng háng một cái, không có vấn đề, thành chủ, ngươi làm sao tại cái này? Đột nhiên muốn đến Minh Đô nhìn xem, trên đường bị một cái cấp 4 thi vương chậm trễ chút thời gian, còn tốt, gặp phải Giang Phong cười nói. Thành chủ, nhờ có ngươi tới kịp thời. Không phải chúng ta liền chết chắc. Trịnh Văn Hoán khổ sở nói, hắn cũng không phải là quân nhân, không bị qua chuyên nghiệp huấn luyện, ý chí không có Cao Hải kiên định, sống sót sau hai nạn vui sướng hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được, không qua hắn không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Kỳ thật đều tại ta, nếu như ta có thể cẩn thận một chút cũng sẽ không như thế nhanh bị phát hiện, Cao Hải tự trách nói. Cao đại đội trưởng, mau đưa ngươi phát hiện tình báo hồi báo cho thành chủ. Trịnh Văn Hoán vội la lên. Giang Phong đưa tay ngăn cản Cao Hải, bốn phía, thập điện Diêm La vẫn còn. Hắn cần trước giải quyết cái phiền toái này. Vô số tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến, hồng ánh sáng, Văn Rồng dẫn đầu mấy ngàn thủ vệ bộ đội đem phụ cận phong tỏa vây quanh, cũng phái người đi hoa hạ dạp hát lớn, Tô Dương căn cứ thành chủ xuất hiện cũng không phải việc nhỏ, nếu như có thể bắt hắn lại, có lẽ có thể trực tiếp thu phục Tô Dương căn cứ. Thành chủ, chúng ta đi nhanh đi, không phải thập điện Diêm La tề tụ liền phiền phức. Trịnh Văn Hoán vội la lên, Yến Hải đào thực lực khiến cho hắn đối thập điện Diêm La sinh sợ hãi tâm lý. Mặc dù Giang Phong thực lực rất mạnh, có thể lực gáp thập điện Diêm La bên trong 4 người, nhưng thập điện Diêm La thế nhưng là có 10 cái, lại thêm thâm bất khả chắc ti đồ không cùng ẩn nút trong bóng tối những cường giả khác, Trịnh Văn Hoán thực sự không có nắm chắc có thể chạy trốn. Giang Phong cũng biết loại tình huống này, hắn nguyên bản không có ý định một người đối tiếp toàn bộ Minh Đô, chỉ là vì cứu Cao Hải hai người mới hiện thân, bất quá bây giờ muốn đi đã tới không kịp. Giang Phong nhếch miệng lên, có lẽ thực lực của hắn không có đạt tới có thể lực gáp toàn bộ Minh Đô trình độ. Có lẽ thực lực của hắn còn chưa đủ lấy đánh giết ti đồ không, nhưng vậy thì thế nào? Minh Đô có người có thể ngăn cản hắn sao? Hắn Giang Phong muốn đi, không ai ngăn nổi, tưởng tượng khác một phiến thời không, ai có thể tại ti đồ không đại bản doanh bá khí tuyên chiến, ai dám đơn đấu toàn bộ vũ hoàng thế lực? Không có, một cái đều không có, hiện tại, hắn Giang Phong làm như vậy. Hắn liền muốn thử một chút nhìn Minh Đô phải chăng có người có thể ngăn cản xê. Ước bộ của mình. Xuất thủ, lưu bọn hắn lại. Tiến Hải Đào nghe được Trịnh Văn Hoán thanh âm, quả quyết công kích, mãnh liệt sóng âm quét ngang hướng Giang Phong ba người, đại địa đều bị gọt sạch tầng một, không khí bị sóng âm tần suất quấy như là nước sôi. Lý Huy đồng thời xuất thủ, màu đen mang theo quỷ thần bản kêu rên, phàn nàn khiếp người nhạc buồn liên thông sóng âm đánh phía Giang Phong. Giang Phong hai mắt điện mang lóe lên, co ngón tay bắn liền, hồ quang điện bắn ra, cấp 4 tiến hóa giả thực hết sức lộ ra không thể nghi ngờ, nho nhỏ hồ quang điện đem hai vị thập điện Diêm La công kích vỡ nát. Một bên khác, Quan Triệu Phong một tay theo ở trên mặt đất, rồng có sừng bản tráng kiện số gỗ tựa như cự mãng quấn về Giang Phong ba người, đường kính 1 mét số gỗ cực độ cứng rắn, cho. Dù lấy Giang Phong chi lực cũng cần mấy đạo hồ quang điện mới đánh gãy. Lúc này, Giang Phong sau lưng Mục Hàng Vũ đột nhiên xuất hiện, lấy tay chụp vào Cao Hải cùng Trịnh Văn Hoán, Giang Phong vung tay một đạo hồ quang điện đánh tan Mục Hàng Vũ kính tượng. Đột nhiên, không trung áp lực đột ngột tăng, Tiến Hải Đào kinh khủng sóng âm chi lực toàn bộ tụ tập tại Giang Phong ba người đỉnh đầu. Mơ hồ có thể thấy được kỳ lạ sóng âm tần suất đụng nhau sinh ra hỏa hoa, sinh ra như là phần tử bản kỳ lạ hiện tượng, sau đó ầm vang rơi xuống, đại khí bị sinh sinh oanh mở một cái thông đạo, không khí như dòng nước tầng tầng khuếch tán, Cao Hải hai người hoảng sợ nhìn lấy kinh khủng âm thanh đợt công kích, bị một chiêu này kích bên trong hẳn phải chết không nghi. Ngờ. Giang Phong lạnh hừ một tiếng, đưa tay, lôi long lơ lửng bơi về phía sóng âm, không nhanh không chậm, hai đạo công kích tại cách xa mặt đất 10 mét chỗ va chạm, chói mắt quang mang lập lòe. Tất cả mọi người bên thai dường như mất thông bình thường, thanh âm gì đều nghe không được, cao 10 mét trống rỗng, khí lưu nhộn nhạo lên, mang theo vô tận lôi điện, giống như pháo hoa tại phổ đà khu trên không bộc phát, vài giây sau dập tắt. Khi tất cả người lỗ thai khôi phục bình thường, nghe được chỉ có lôi long tiếng gào thét, chiếm cứ ở trên không, ngẩng đầu mà đứng, túi nhìn phía dưới. Tiến Hải Đào thất khiếu chảy máu, hoảng sợ nhìn lấy lôi long, hắn công kích mạnh nhất bị phá. Mọi người ở đây coi là một vòng này đối oanh kết thúc lúc, lôi long phía trên, trong mây đen chuyển đến quỷ khóc sói gào tiếng hò hét, để cho người ta dựng tóc gáy. Quan Triệu Phong hai người lập tức thối lui, bọn hắn đã sớm biết Tiến Hải Đào với Lý Huy hai người liên thủ công kích, đối mặt cấp 4 cường giả, không ai sẽ ngốc đến chính mình một mình công kích. Tiến Hải Đào sóng âm phía trước, Lý Huy hắc phong ở phía sau, trước sau đập ra, công kích bạo tăng, đây là bọn hắn thập điện Diêm La ở giữa ăn ý, tựa như Ninh Trí Duệ với Lý Thư đồng dạng. Nhưng khiến cho Yến Hải Đào mấy người không nghĩ tới chính là công kích của hắn nhanh như vậy liền bị phá, phá làm như vậy giòn, Lý Huy công kích đã phát ra, thu không trở lại, chỉ có thể với Yến Hải Đào đồng dạng một mình đối mặt Giang Phong lôi long. Mây đen ngập đầu, gào thét mà đến hát phong nương theo lấy làm cho người phát lệnh tăng âm, hình thành dường như khô lâu đồng dạng mặt quỷ phóng tới Giang Phong. Giang Phong liếc một cái, ánh mắt nhất động, lôi long gào thét mà lên, phi long tại thiên, tản ra chói mắt kim quang, đem hát phong dần dần tăng dã. Cùng với sóng âm kịch liệt đụng nhau không giống nhau, lôi long với hát phong đối oanh động tĩnh cực nhỏ, nhưng mà tất cả mọi người không có xem thường lần này đối oanh, nếu như nói âm. Thanh đợt công kích thuộc về mắt trần có thể thấy vật lý trùng kích, cái kia hát phong mang theo liền là có thể ăn mòn linh hồn sâu nhất tầng lực lượng, có thể khiến người ta sinh sinh sợ hãi lực lượng. Nếu như là người khác, Lý Huy hát phong không có gì bất lợi, nhưng hắn đụng phải Giang Phong, đụng phải lôi điện, trừ tà thủ đăng, từ xưa truyền thuyết, thuộc về thiên lôi độc quyền. Hát phong tại lôi long oanh minh phía dưới dần dần biến mất, liền giống bị lau sạch sẽ màn sân khấu bình thường, bay hơi tiêu tán. Giang Phong sau lưng, tráng kiện số mâm gỗ xoáy mà lên hóa thành cự thủ vỗ xuống, to lớn số gỗ bàn tay đủ để đem Giang Phong ba người đập thành thịt nát. Quan Triệu Phong là người lười biếng, tại thập điện Diêm La bên trong cũng coi là tính tình rất tốt đấy, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối xếp tại ba vị trí đầu, cho dù Lý Huy cũng không dám nói có thể thắng Quan Triệu Phong, hắn một kích này phô thiên cái địa, mà lại là thuần vật lý công kích. Giang Phong nhướng mày, mắt thấy bàn tay khổng lồ đè xuống, Giang Phong con mắt đột một trợn, bay vọt lên một cước đá ra, cấp 4 tiến hóa giả lực lượng lần đầu hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, cự. Một bàn tay bị Giang Phong một cước đánh rách tả tơi, không có sức đè xuống, Giang Phong thân thể quay lại, một cái hồi toàn cước đem cự một bàn tay đá bay ra ngoài, đồng thời đưa tay, một chỉ lôi điện bắn ra, mục tiêu, Cao Hải sau lưng, lôi điện xẹt qua Cao Hải gương mặt trí. Nhờ giữa mục hàng vũ kính tượng, đem hắn đánh thành mảnh vỡ. Sau khi rơi xuống đất, Giang Phong vung tay lên, lôi long ngửa mặt lên trời gào thét, từng đạo hồ quang điện bắn ra đánh phía Yến Hải Đào bốn người, hồ quang điện uy lực cực lớn, 500 vạn nằm đặc biệt lượng điện cho dù cấp 3 tiến hóa giả đều rất khó đón đỡ, Yến Hải Đào mấy người chỉ có thể bị động phòng thủ, đường cái bị lôi điện đánh thủng trăm ngàn lỗ, Yến Hải Đào, Lý Huy, Quan Triệu Phong ba người tại chỗ phòng thủ, Mục Hằng Vũ giống như là con thỏ đồng dạng bị lôi điện đuổi. Chạy khắp nơi, kính tượng hóa thân ngàn vạn nhưng cũng bù không được vô tận lôi điện. Khiến cho hắn căn bản không rảnh phân tâm bắt Cao Hải hai người. Trang diện nhất thời bị Giang Phong áp chế, bốn tên thập điện Diêm La bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Hoa Hạ Dạp Hát lớn đỉnh, Ti Đồ không sắc mặt âm trầm như nước, Giang Phong thực lực vượt quá hắn đoán trước, cấp 4 tiến hóa giả thực lực sát thực cực mạnh, cùng là cấp 4, bọn hắn đánh chết cấp 4 sinh vật căn bản không thể với Giang Phong so. Giang Phong đỡ dậy Cao Hải hai người, mang lấy bọn hắn hướng bắc đi, tại lôi long áp chế xuống, bốn tên thập điện Diêm La chỉ có thể phòng ngự. Có lẽ là cảm thấy mệt mỏi, Giang Phong tiện tay một chỉ xa xa mấy tên tiến hóa giả, các ngươi, lái xe tới. Mấy tên tiến hóa giả dọa đến chân một phát mềm, kém chút không có tệ ra quần, nghe Giang Phong mệnh lệnh, khó xử nhìn về phía Lý Huy gật gật đầu, khiến cho Giang Phong rời đi nơi này cũng tốt, nơi này người may mắn còn sống sót quá nhiều, không thích hợp chiến đấu, cải biến chiến trường, cũng càng lợi cho thập điện Diêm La phát huy, không qua hắn còn đang cố gắng phòng ngự lôi điện, căn bản mở không miệng, cũng may mấy tên tiến hóa giả hiểu hắn ý tứ. Đem xe mở ra Giang Phong trước. Người. Chương 139, kiếm khí ra khỏi vỏ. Mấy tên tiến hóa giả đem Cao Hải hai người đỡ đến trên xe, Giang Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chờ xe rời đi con đường này về sau, lôi long đống nhiên quang mang lớn làm, không tốt, đừng đón đỡ, tránh đi. Quan Triệu Phong hét lớn một tiếng, mấy đạo cự một cản trước người, tự thân hướng nơi xa nhảy ra, tại chỗ, một đạo so trước đó to lớn rất nhiều lôi điện oanh kích mà đến, tồi khô lạc hủ, cự một bị trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Uy lực khủng bố quét sạch tứ phương, tác động đến Quan Triệu Phong, đem hắn đánh bay ra ngoài trăm thước, toàn thân cháy đen một mảnh, bản thân bị trọng thương. Quan Triệu Phong đều như thế, những người khác càng không chịu nổi, Lý Huy Hắc Phong ngay cả kéo dài một lát đều làm không được bị lôi điện một kích xuyên qua, lôi điện tốc độ không giảm trực tiếp xuyên qua Lý Huy đùi phải, đau đớn kịch liệt quét sạch Lý Huy thần kinh não, Lý Huy quyết định thật nhanh chém dụng đùi phải, thân thể cố gắng nhảy hướng một bên, tại chỗ, bao quát đùi phải ở bên trong bị hoành thành bụi phấn. Tiến Hải Đào là tổn thương Cao Hải hai người kẻ cầm đầu, Giang Phong đối với hắn phá lệ chiếu cố, thô to lôi điện kích phá thương khung trực tiếp đánh vào Yến Hải Đào miệng bên trong, đem đầu hắn đều hành không có. Trong bốn người tốt nhất vẫn là Mục Hàng Vũ, bằng vào kính tượng dị năng, liền ngay cả Giang Phong đều nhất thời cũng không tìm tới chỗ ở của hắn, lôi điện chỉ là đem hắn kính tượng đánh nát, tại nguyên chỗ lưu lại một hố to, người ngược lại là bình yên vô sự. Toàn bộ đường cái yên lặng im mắng, bốn tên thập điện Diêm La bị đánh bại, truy nã người bị bình yên mang đi, 10 phút đồng hồ trước ai dám tưởng tượng. Đường cái mặt đất bị hoành nát, nước ngầm tuôn ra, thủ vệ bộ đội mau đem trọng thương Lý Huy, Quan Triệu Phong đưa đi trị liệu, Tiến Hải Đào đầu đều không, tự nhiên chết không thể chết lại. Mục Hằng Vũ chậm rãi hiện thân, mặc dù vẫn như cũ khỏe miệng mỉm cười, nhưng trong mắt đa phần chưa bao giờ có thận trọng cùng nghĩ mà sợ. Hắn chưa bao giờ cách tử vong gần như vậy qua, cho dù Ti Đồ Không cũng không thể cho hắn loại cảm giác này, nếu như không phải Giang Phong vội vã rời đi, có lẽ hắn kính tượng sẽ bị nhìn xuyên. Giang Phong xe thuận lợi ra phổ đà khu. Hắn biết không phải là động tác của mình rất nhanh, Minh Đô không có kịp phản ứng, mà là Minh Đô cố ý khiến cho hắn rời đi phổ đà khu, dù sao phổ đà khu cư trú mấy trăm vạn người may mắn còn sống sót, không phải địa phương chiến đấu. Vừa mới vẹn vẹn với bốn cái thập điện Diêm La chiến đấu đều kém chút hủy cả con đường, một khi thập điện Diêm La tề tụ, đến lúc đó cũng không phải là hủy diệt một con đường vấn đề. Tàn phá đường cái hai bên, vô số người may mắn còn sống sót đi ra, trở về chỗ vừa mới chiến đấu. Ngô đại ca, vừa mới người kia là ai? Thật là khủng khiếp, Cố Vũ kinh hãi nói. Nô Toàn hiển nhiên cũng đang suy tư vừa mới chiến đấu, cái kia khiến không khí vì đó vặn vẹo sóng âm, quỷ thần kêu rên hát phòng, không thể phá vỡ số gỗ, không thể nào tỏa định tính tượng cùng quét ngang chân trời lôi long, đây chính là tận thế thời đại cường giả đỉnh cao chiến đấu, bọn hắn còn kém xa lắm. Đi, theo sau, người kia đi không nổi, thập điện Diêm La khẳng định sẽ chặn đường, đến lúc đó cái khác 6 vị thập điện Diêm La xuất hiện. Chiến đấu mới chính thức đặc sắc, Ngô Toàn hưng phấn nói. Thế nhưng là, không biết tác động đến chúng ta sao? Trương Anh lo lắng nhìn lấy hắn. Yên tâm đi, chúng ta tránh xa một chút. Với Ngô Toàn đồng dạng ý nghĩ người có rất nhiều, không ít đều là cùng loại với bọn hắn dạng này đoàn thể. Hướng bắc trên đường Ngô Toàn bọn hắn cũng nhìn thấy không ít người quen, tỉ như đầu to đoàn đội, cùng long đoàn đội các loại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đơn độc hành động. Trong xe, Cao Hải yếu ớt nói thành chủ, vung ta xuống nhóm, chính ngươi đi thôi. Chúng ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Giang Phong mặc kệ hắn. Thành chủ, phổ đà khu trạm xe lửa bên trong có người đang nghiên cứu tinh có thể vũ khí, cũng bởi vì ta phát hiện cái này mới bị truy nã. Ngày ấy Cao Hải Đức Quang đem hắn lấy được tình báo nói cho Giang Phong, hắn sợ chính mình đi không ra Minh Đô, Trịnh Văn Hoán cũng giống vậy. Giang Phong dựa vào cửa sổ xe, khép mắt lại, tinh có thể vũ khí. Xác thực, khác một phiến thời không, Vũ Hoàng thủ hạ có rất nhiều kỳ quái tinh có thể vũ khí, đều chỉ trang bị bộ đội của hắn. Uy lực rất cường đại, Giang Phong cũng không kỳ quái, nhưng Giang Phong chưa nghe nói qua Vũ Hoàng thế lực nghiên cứu dược tề, là không có nghiên cứu ra được vẫn là nửa đường xảy ra bất trắc. Hoặc là Vũ Hoàng vẫn giấu kín dược tề nghiên cứu. Khác một phiến thời không, dược tề nghiên cứu thành công nhất thuộc về tứ xuyên cái kia một vùng, độc cung thuốc, tạo nên không ít cường giả, tỉ như độc vương Hứa Vân Tiêu liền đến từ tứ xuyên, không nghĩ tới Minh Đô cũng đang nghiên cứu dược tề. Phổ đà khu phía bắc liền là gia định khu, xa hành chạy nhanh 20 phút. Phổ đà khu đã biến mất tại trong tầm mắt, không trùng, từng viên hỏa hồng nham tương gào thét đập tới, đem nguyên bản bầu trời chiếu rọi thành màu đỏ sẫm, chân chính tận thế tràng cảnh lại hiện ra. Trong xe, Cao Hải hoảng sợ nhìn lấy giống như sao băng nham tương, kìm lòng không được nói. Tống đế vương nham tương công kích. Ô tô đông nhiên dừng lại, lái xe tiến hóa giả mở cửa xe cũng như chạy trốn rời đi, sợ bị nham tương tác động đến, Giang Phong cũng xuống xe, thấp giọng nói các ngươi liền đợi trên xe, không cần hạ xuống. Nham tương cách xa mặt đất còn có không đến 20 mét, cực nóng khí áp đã để không khí hóa thành sương mù, bốc hơi trình độ, Giang Phong đưa tay, kinh lôi lấp lóe, xông thẳng tới chân trời, nham tương bị kinh lôi đánh tan, điểm điểm vẩy xuống, đem mặt đất đốt cháy ra nguyên một đám cái hố, bốc hơi nóng. Hậu phương, Diệp Gia Hoàng nắm chặt song quyền, nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Phong, với trước kia chiến đấu không giống nhau, đối thủ này, hơi bất lưu thần liền có khả năng là tử vong một đường. Nham tương dị năng. Giang Phong kinh ngạc nhìn lấy Diệp Gia Hoàng, nham tương dị năng cũng không yếu, bất quá tại hắn trong ấn tượng khác một phiến thời không không có Diệp Gia Hoàng người này, ngược lại là có người cũng là nham tương dị năng, đồng thời đem nham tương dị có thể phát huy đến cực hạn, truyền thừa thế gia Cơ gia con cháu Cơ Vô Tâm. Hoa Hạ 5000 năm văn minh, tổng có một ít đại thế gia truyền thừa đến bây giờ, không vì thường nhân thấy, những này đại thế gia không đoạt danh lợi, không tranh hoàng quyền, không nắm giữ triều chính, không làm người đời biết tới, Cửu gia liền là từ xưa truyền thừa đại gia tộc một trong. Cơ Vô Tâm, nguyên bản không có danh khí gì tiến hóa giả, lại tại một lần trong chiến đấu vinh đăng người bảng thứ 5, so Trình Thành bài danh còn phải cao hơn rất nhiều, từng bằng vào nham tương dị năng tạo thành ngàn vạn núi lửa, ầm vang bộc phát, đem một tòa thành chết nổ vang lên trời, cũng chính là một trận chiến này tạo nên Cơ Vô Tâm tên, đồng dạng cũng bởi vì một trận chiến này khiến cho Cửu gia xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Khác một phiến thời không, Giang Phong mặc dù là tầng dưới chót nhất tiến hóa giả, nhưng một số chứ danh chiến dịch, đặc thù đăng bảng cường giả nên cũng biết, Cơ Vô Tâm liền là khiến cho hắn ký ức rất sâu sắc người một trong. Nóng rực nham tương tản ra gây mũi mùi lưu hình, Giang Phong đống nhiên cười, hắn rất vui vẻ, khác một phiến thời không không có giao tập các loại cường giả, cái này mảnh thời không hắn rất có thể đụng phải, đồng thời tất cả đều giẫm tại dưới lòng bàn chân. Nghĩ đến điểm này, Giang Phong trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, không hề bận tâm ánh mắt nổi lên nhàn nhạt thần thái. Ngươi dị năng, phát huy quá kém, Giang Phong nhàn nhạt vung một câu, hoàn toàn mặc kệ Diệp Gia Hoàng tái nhợt sắc mặt, đưa tay, hồ quang điện bắn ra vượt qua vài trăm mét đánh phía Diệp Gia Hoàng. Diệp Gia Hoàng con mắt co vào, Giang Phong lôi điện uy lực hắn nhìn thấy, vội vàng tránh né, hồ quang điện lao mặt gò má xuyên qua, vạch ra một đạo vết máu, mang theo từng tia tê dại. Lúc này, cuồng bạo gió lốc quét sạch thiên địa, che đậy không trung, từ xa đến gần, dường như thôn phệ thiên địa manh thú gào thét mà đến. Ninh Chí Duệ, ngươi còn dám tới? Giang Phong khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay du long thoáng hiện, xoay quanh mà lên, gầm thét trừng mắt nơi xa, vô số kinh lôi như mưa rơi rơi xuống, đem gió lốc đập thất linh bát lạc. Đột nhiên, Giang Phong cảm giác trước mắt tràng cảnh biến hóa, tự thân ở vào gió lốc trong vòng đây, Giang Phong không kịp kinh ngạc. Một bóng người từ phía sau đánh tới, sáng loáng lưỡi dao chém ngang mà đến, vẹn vẹn không quá một giây, lại ngay cả Giang Phong đều không kịp phản ứng, may mắn bên ngoài cơ thể lôi điện lấp lóe, cứ việc lập tức bị lưỡi dao cắt đứt, nhưng cũng có một tia khoảng cách, Giang Phong lướt ngang số centi. Mẹ tránh thoát Nghiêm Chính cơ hồ tất trúng một kích, đưa tay đặt tại Nghiêm Chính phần bụng, tinh lực phun trào, không thể ngăn cản lực lượng đem Nghiêm Chính đẩy lui hơn 10 mét, nguyên bản Giang Phong vị trí chỗ ở, Điền Vũ Hiên hoảng sợ thất sắc, vội vàng lần nữa lệch vị trí biến mất. Giang Phong lóe lên một cái rời đi cụ phong phạm vi, hơi có vẻ nghi ngờ liếc mắt chật vật không chịu nổi Nghiêm Chính, vừa mới người này một đao cắt đứt chính mình lôi điện về sau kỳ thật có thể thuận thế chặt hướng về mình cái cổ, như thế mình coi như có thể tránh cũng sẽ thụ thương, nhưng hắn không có, cố ý lựa chọn bổ về phía vị trí xa hơn một chút hạ eo, để cho mình có thời gian kịp phản ứng. Là vô tình hay là cố ý? Giang Phong nhất thời đều nhìn không thấu. Một bên khác, trên không trung, bùi bội chống đỡ Thiên La rủ, chậm rãi bay tới, nàng dị khả năng hấp dẫn Giang Phong chú ý, vũ khí dị năng. Giang Phong không nghĩ tới Minh Đô sẽ có vũ khí dị năng giả, phàm là vũ khí dị năng giả đều không thể coi thường được, có rất ít kẻ yếu, khác một phiến thời không quá nhiều người nếm qua vũ khí dị năng giả đau khổ. Bùi bội xuất hiện hấp dẫn Giang Phong chú ý, hắn không có phát hiện, dưới chân không biết lúc nào kết băng. Tầng một dòng nước thông qua mặt băng quấn quanh lấy Giang Phong ống quần, dần dần quay quanh mà lên. Từng tia cảm giác bất lực truyền đến, Giang Phong mày nhăn lại, nhược thủy. Thủy hệ dị năng một trong, rất mạnh dị năng, những này thập điện diêm la cũng là thật không kém. Nghĩ đến, Giang Phong bên ngoài cơ thể lôi điện oanh minh, chấn động, huyền như lôi thần hàng thế, nhược thủy cùng băng tất cả đều bị oanh bạo, mặt đất đều bị oanh thấp một đoạn. Ta còn thực sự hơi nhỏ nhìn các ngươi, Giang Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, hắn không có ý định kéo dài. Cao Hải hai người thương thế nặng hơn, nhất định phải nhanh giải quyết. Nghĩ đến, tay phải dò xét hướng phía sau, chậm rãi quất ra trường kiếm ra khỏi vỏ một khắc, Diệp Gia Hoàng mấy người khắp cả người phát lạnh, chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ truyền khắp toàn thân, không khí tựa hồ cũng ngưng trệ. Chương 140, Giang Phong cùng Ti Đồ Không. Theo trường kiếm quất ra, nguyên bản định xuất thủ công kích đuổi bội bọn người toàn bộ dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Giang Phong trên trường kiếm. Nhân loại đối với nguy hiểm bản năng để bọn hắn không dám lên trước, thậm chí không dám làm ra cái gì tính công kích cử động. Từ Giang Phong quất ra trường kiếm một khắc này, tất cả mọi người dường như bị đỉnh cao nhất loài săn mồi để mắt tới, sinh mệnh đã không thuộc về mình, liền ngay cả Giang Phong chính mình sáng tạo ra lôi long, cái kia chói mắt lóa mắt ánh sáng đều bị trường kiếm che giấu đi. Nơi xa, đang chạy tới nơi này Ngô toàn bọn người toàn bộ dừng lại, không còn dám tiến lên, dường như một đầu con đường tử vong để bọn hắn không dám vượt qua. Cửu Hoa Sơn tăng nhân cũng tại đang đuổi đến trong đám người, hoảng sợ nhìn lấy Giang Phong phương hướng. Giang Phong trường kiếm chém ngang, kiếm khí xé rách đại địa, một đạo sâu không thấy đáy khe danh hoành ngăn tại mấy người trước người, bước lên khói trắng, khiến cho mấy người nhìn mí mắt trực nhảy. Ta chỉ cảnh cáo một lần, quá tuyến người, chết. Giang Phong vô cùng băng lãnh thanh âm truyền khắp gia định khu, thậm chí truyền đến phổ đà khu, khiến cho vô số người hoảng sợ run rẩy. Đi qua ngắn ngủi trầm mặc, một bóng người chậm rãi đến gần, khuôn mặt anh tuấn, phiêu giật dáng người, cổ lao quý tộc bản khí chất đều để người này lộ ra không giống bình thường. Cùng Giang Phong không giống nhau, người tới dáng người tiêu sái, dường như hành tẩu tại trong mây, mỗi một bước đều giống như sẽ bước ra trần thế, tràn ngập cảm giác không chân thật. Tư đồ đại nhân Diệp Gia Hoàng kinh hô, những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn qua người tới. Người tới chậm rãi tiếp cận Giang Phong, thẳng đến Giang Phong kiếm khí xẹt qua đường tuyến kia, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi hạ cuối cùng không có vượt qua. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, Giang huynh đệ, hoan nên đi vào Minh Đô. Ti đồ không mỉm cười nhìn Giang Phong, ôn nhu nói, cử chỉ hữu lễ, dường như tập ngàn vạn lần, chỉ vì chào hỏi một tiếng. Nhìn thấy Ti đồ không đến, Giang Phong biết rõ hôm nay chi chiến đã kết thúc, thu hồi trường kiếm, cười nhạt nói Tư đồ huynh thật hoan nên ta sao. Đương nhiên, cũng bao quát xe của ngươi lên hai vị kia bằng hữu. Ti đồ không cười đáp lại, Diệp Gia Hoàng bọn người toàn bộ đi vào Ti đồ không bên cạnh, giống như sợ Giang Phong đối Ti đồ không ra tay. Ta hai vị này bằng hữu thế nhưng là bị ngươi người chào hỏi không nhẹ. A Giang Phong trêu chọc, khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ngập trời, trải qua hai mảnh thời không, hắn cùng Vũ Hoàng đối đầu lời nói, khác một phiến thời không mặc kệ thế nhân như thế nào đánh giá Vũ Hoàng, như thế nào căm hận hắn, có thể chân chính với Vũ Hoàng đối đầu lời nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tam Hoàng một trong, hoa hạ đỉnh cao nhất nhân vật, một lời lấy quyết ngàn vạn người sinh tử kinh khủng lực. Ảnh hưởng, nhân vật như vậy căn bản không phải Giang Phong loại tiểu nhân này vật có thể gặp đến, lại càng không cần phải nói bắt chuyện, mà bây giờ, hắn chính cùng Vũ Hoàng gặp mặt nói chuyện, đồng thời hắn nắm giữ lấy quyền chủ động. Ti đồ không cười nhạt một tiếng, Giang huynh, ta người thế nhưng bị ngươi chào hỏi không nhẹ, Yến Hải Đào thế nhưng là giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Ngươi muốn vì Yến Hải Đào báo thù? Giang Phong không cam lòng yếu thế đáp lại. Ti đồ không nhún nhún vai, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, Giang huynh đây là muốn đi sao? Chỉ cần Tư đồ huynh người không ngăn trở. Minh đô hoan nghênh thiên hạ anh hảo, Giang huynh tới lui tự nhiên, ta Ti đồ không làm sao lại ngăn cản, chỉ là hôm nay chỉ đến dịch, ta Ti đồ không, còn có Minh đô 300 vạn người vĩnh nhớ tại tâm, mong rằng Giang huynh không nên quên. Ti đồ không ngự khí y hiển nguyên rất bình thản, nhưng hắn tràn ngập mùi thuốc súng, đồng thời rất khéo léo đem cừu hận chuyển rời đến toàn bộ Minh đô 300 vạn trên thân người, khiến cho Giang Phong lập tức đứng ở toàn bộ Minh đô mặt đối lập. Ti đồ không liền là Ti đồ không, Giang Phong trong lòng âm thầm tán thưởng, luận mồm mép, Giang Phong tự nhận nói không lại Ti đồ không, nhưng hắn cũng không cam chịu bị người như thế bày một đạo. Tư đồ huynh, thế nhân đều nói ngươi là địa tạng vương truyền thế, ta một mực rất ngạc nhiên, có thể hay không khiến cho ta mở mang kiến thức một chút. Nói xong, nguyên bản an tĩnh một bên lôi long quang mang lớn làm, gào thét một tiếng phóng tới Ti đồ không, thiên địa phảng phất đều bị lôi long chấn. Chu. Không khí tràn ngập thiêu đốt chi khí, Diệp Gia Hoàng mấy người liền vội vàng tiến lên ngăn cản, Ti đồ không khẽ quát một tiếng lui ra nói xong, sắc mặt nặng nề, bên ngoài cơ thể Phật âm vịnh sướng, tịnh hóa thế nhân. Ti đồ không hô lớn một tiếng, ánh sáng màu vàng bắn. Về phía lôi long, hai đạo công kích đều là kim sắc, ánh sáng chói mắt dường như mặt trời, khiến cho mọi người đều mở mắt không ra, mặt đất. Từng tia vết rách thuận va chạm chỗ kéo dài mà ra, đại địa tại đổ sụp, mặt đất tung bay, Ti đồ không con mắt kịch liệt co vào. Giang Phong một cái lôi long so với hắn dự liệu còn mạnh hơn, mắt thấy kim quang ngăn cản không nổi, Ti đồ không lần nữa khẽ quát một tiếng, toàn thân dâng lên mãnh liệt hơn kim quang, tại tất cả mọi người nhìn không thấy tình huống dưới, một đôi cánh chim màu trắng từ sau lưng mở rộng ra đến, nhu hòa bạch quang dường như chất dẫn cháy tăng cường kim quang uy lực, Phật âm càng kiêu ngạo hơn, từng tia bạch quang thuận kim quang đâm vào, cùng lôi long tiếp xúc một khắc càng đem lôi long đốt cháy, chỉ nghe oanh một tiếng, khí bạo âm thanh truyền khắp Minh đô. Đại địa hung hăng rung động một cái, bụi mù tràn ngập phương viên mấy cây số, Diệp Gia Hoàng bọn người bị chấn lui ra. Khi thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, bụi mù tán đi, tại chỗ chỉ còn lại có Ti đồ không cởi trần, thở hổn hển, vị trí của hắn hạ xuống hơn một mét, nói cách khác phương viên vài trăm mét mặt đất bị sinh sinh đè thấp một mét. Tư đồ đại nhân, ngươi không sao chứ? Diệp Gia Hoàng mấy người tới Ti đồ không trước người hỏi. Ti đồ không lắc đầu, trên mặt khôi phục trước kia lạnh nhạt, không có việc gì. Không hổ là Tư đồ đại nhân. Vậy mà có thể đón đỡ cấp 4 tiến hóa giả Giang Phong một kích mà không sự ngả hơn, tán thán nói, bọn hắn tận mắt thấy Giang Phong lôi long hạng gì uy lực, bằng vào lôi long liền giải quyết Lý Huy 4 tên thập điện Diêm La, có thể thấy được nó kinh khủng, mà Ti đồ không cũng là cấp 3 tiến hóa giả, vậy mà ngạnh sinh sinh đón lấy. Giang Phong đâu? Ninh Chí Duệ đống nhiên hô to, bởi vì phía trước Giang Phong còn có chiếc xe kia đều biến mất. Hắn đi, chúng ta trở về đi. Ti đồ không từ tốn nói, tiếp nhận Diệp Gia Hoàng đưa tới áo mặc vào. Hôm nay hội nghị tạm thời hủy bỏ, hai ngày nữa lại mở. Nói xong, Ti đồ không rời đi. Tại Ti đồ không sau khi rời đi, Diệp Gia Hoàng mấy người liếc nhau, cũng đều rời đi. Hôm nay bọn hắn mở rộng tầm mắt, Giang Phong thực lực kinh khủng vượt quá tưởng tượng, đặc biệt là trường kiếm ra khỏi vỏ một khắc, mặc dù tất cả mọi người không nói, nhưng mọi người đều biết Giang Phong cũng không có xuất toàn lực, chí ít, kiếm của hắn không hề động. Trở lại Hoa Hạ Giáp hát lớn, Ti Đồ không sai người trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, sau đó, một tia máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Lôi Long là Giang Phong lôi điện dị năng đỉnh phong một chiêu, cấp 4 tiến hóa giả một kích há lại tùy tiện có thể tiếp được, nếu như không phải bằng vào đôi dị năng cùng thứ hai dị năng đặc tính, Ti Đồ không khẳng định bị Lôi Long điện thành than cốc. Giang Phong Ti Đồ không sắc mặt dữ tợn, ánh mắt phát ra khiếp người hàn mang. Bị người cưỡng ép mang đi chính mình truy nã người, còn bị đả thương, Ti Đồ không từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn loại này thua thiệt, nhất định phải nhanh đột phá cấp 4. Ti Đồ không trong lòng âm thầm thể. Hoa Hạ Giáp hát lớn bên ngoài, những người khác đi, chỉ có Nghiêm Chính cùng Ninh Chí Duệ lưu lại. Gọi lại ta chuyện gì? Nghiêm Chính điểm điếu thuốc, lấy ra một thanh, nhàn nhạt hỏi. Ninh Chí Duệ nhìn chằm chằm Nghiêm Chính, ngươi vì cái gì buông tha Giang Phong? Nghiêm Chính lông mày nhướng lên, buông tha Giang Phong? Ngươi nghĩ quá nhiều, tựa như là hắn buông tha chúng ta a. Đừng cho là ta không biết, ngươi với Giang Phong tại gió lốc bên trong giao thủ, mọi cử động không thể gạt được ta, nguyên bản ngươi có thể làm bị thương hắn, lại sinh sinh thay đổi khảm đào phương hướng. Nghiêm Chính bóp tắt tàn thuốc, lạnh nhạt nói ta không có. Ngươi có, ta nhìn rất rõ ràng, gió lốc bên trong không có gì có thể lấy giấu giếm được ta. Đã dạng này ngươi vì cái gì không nói cho Tư Đồ đại nhân? Nghiêm Chính nhìn về phía Ninh Chí Duệ, không thèm quan tâm mà hỏi. Ninh Chí Duệ khẽ giật mình, với Giang Phong đối chiến hơi bất lưu thần liền là Yến Hải Đào hạ tràng, thập điện Diêm La bên trong chỉ có Nghiêm Chính với Giang Phong cận chiến qua, tình huống hung hiểm, Ninh Chí Duệ chỉ dựa vào bản thân nhìn thấy căn bản cáo không Nghiêm Chính, mà lại không biết vì cái gì, Giang Phong không cùng Minh Đô cùng chết, hắn ngược lại thở phào. Nghiêm Chính nhìn chằm chằm vào Ninh Chí Duệ hai mắt, nhìn thấy trong mắt của hắn vẻ phức tạp, quay đầu, nhặt tiếng nói có lúc không nên nghĩ quá nhiều, làm chuyện của mình liền tốt, nói xong, lần nữa điểm điếu thuốc, vừa đi vừa hút. Ninh Chí Duệ nhìn lấy Nghiêm Chính bóng lưng, trầm giọng nói ngươi đừng quên, ngươi thủy chung là thập điện Diêm La, với Giang Phong là tử địch. Nghiêm Chính không để ý đến Ninh Chí Duệ, phối hợp đi. Ninh Chí Duệ sắc mặt tái xanh, nghĩ một lát quay người rời đi. Minh Đô đi hướng Tô Dương căn cứ trên đường, Giang Phong tâm tình không tệ, mặc dù trên miệng bị Ti Đồ không âm một thành, nhưng mình sau cùng Lôi Long chắc hẳn hắn đón đỡ cũng tốt chịu không được, đủ vốn. Khu khu. Cao Hải hai người nằm trong xe, từ đầu tới đuôi chứng kiến Giang Phong lực gáp Minh Đô thực lực, đối Giang Phong sùng bái đơn giản không gì sánh kịp. Thành chủ, ngươi quá lợi hại, Ti Đồ không bị Minh Đô thổi như vậy thần, còn không phải không dám vượt qua ngươi xác định tử vong dây Trịnh Văn Hoán suy yếu mà sùng bái nói. Im miệng nghỉ ngơi, các ngươi thương thế không nhẹ, hy vọng có thể kiên trì đến Tô Dương đi. Không sao, nhìn thấy thành chủ ngươi đại phát thần uy, hiện tại chết cũng đáng. Cao Hải hưng phân nói. Giang Phong im lặng, những quân nhân này một bầu nhiệt huyết, vĩnh viễn không biết hướng thế nào vậy, ước gì mỗi ngày chiến tranh. Chương 141, Ti Đồ không quyết định. Giang Phong đi, nhưng hắn lưu cho Minh Đô bị thương thời gian ngắn lại biến mất không. Minh Đô, Ti Đồ không đại bản doanh, bây giờ nhiều không ít sùng bái Giang Phong người, đặc biệt là dân gian đoàn đội, tỉ như Ngô Toàn, tỉ như Đầu To các loại. Những người này chứng kiến Giang Phong lực gáp thập điện Diêm La một màn, nhất là mũi kiếm ra khỏi vỏ dẫn động thiên địa tử vong cảm giác, để bọn hắn đoán trước tương lai chính mình tiến lên phương hướng, trong lúc nhất thời ra ngoài đánh giết giòm bị dân. Gian đoàn đội nhiều không ít. Mọi thứ có tốt có xấu, Giang Phong hướng Minh Đô bá đạo biểu hiện ra võ lực của mình, mặc dù đưa đến rất tốt địa uy hiếp hiệu quả, cũng cứu Cao Hải hai người, thu hoạch được trọng yếu tình báo, nhưng cũng để cho Ti Đồ không bí quá hóa liều, kế tiếp quyết định. Tàu điện ngầm bên trong. Ti Đồ không lần thứ hai đến, lần trước hắn bị Bảng Tư Viễn giận mắng, từ đó về sau chuyện nơi đây giao cho Bảng Tư Viễn đệ tử Lâm Ba, mà lần này, Ti Đồ không lại tới, bất quá không phải vì tinh năng vũ khí. Là ngươi? Ngươi tới làm gì? Bảng Tư Viễn gầm lên Ti Đồ không. Ti Đồ không cười nhạt một tiếng, Bảng giáo sư, ta lần này tới là cho thấy thành ý. Thành ý? Ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì, tinh năng vũ khí gặp phải bình cảnh, tạm thời giải quyết không. Bảng Tư Viễn kinh nghi bất định nhìn lấy Ti Đồ không. Hắn cũng không biết phía ngoài chiến đấu, cũng không ai cùng hắn giảng. Cái này có thể thả, ngài còn nhớ rõ lần trước đề cập qua đề nghị sao? Ta đồng ý. Ti Đồ không cười nói. Đề nghị? Bàng Tư Viện nghĩ một hồi, sau đó kinh ngạc nói ngươi nói là liên hệ thượng kinh thành. Ngươi đồng ý? Ngươi nguyện ý chủ động liên hệ thượng kinh thành? Ti Đồ không gật gật đầu, tận thế tai nạn quá mức kinh khủng, bằng vào ta Minh Đô cứu không nhiều lắm người, cho nên, ta quyết định liên hệ thượng kinh thành, thỉnh cầu phái tới viện quân. Cứu vớt người may mắn còn sống sót. Bàng Tư Viễn kinh ngạc nhìn lấy Ti Đồ không, đối với người trẻ tuổi này, Bàng Tư Viễn đánh trong đáy lòng cảnh giác, căn bản thấy không rõ ý nghĩ của người này, cứ việc liên hệ thượng kinh thành là mình nói lên, nhưng khi Ti Đồ không đáp ứng, Bàng Tư Viễn trong lòng vẫn là dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ thông suốt? Bàng Tư Viễn hỏi. Ti Đồ không nhún nhún vai, bên ngoài tình hình chiến đấu kịch liệt, cấp 4 sinh vật tấp nập xuất hiện, Tiến Hải Đào ngươi thấy qua, thập điện Diêm La một trong, bị một đầu cấp 4 zombie đánh giết, cái khác thập điện Diêm La thụ thương rất nặng, ta không thể lại một mình kiên trì, nhất định phải liên hệ thượng kinh thành. Bàng Tư Viễn bình tĩnh nhìn lấy Ti Đồ không, nghĩ một lát, tốt, ta minh bạch, yên tâm, thông tin mặc dù bị phá hư, nhưng có chút tín hiệu vẫn là có thể bắn ra đi, chậm nhất nửa tháng ta liền có thể liên hệ đến thượng kinh thành. Tốt, đa tạ Bàng giáo sư. Tàu điện ngầm bên ngoài, Ti Đồ không thở ra một hơi, nhìn lên bầu trời, nếu như không phải Tô Dương căn cứ bức bách, hắn cũng không muốn sớm như vậy liên hệ thượng kinh thành. Thượng kinh thành làm hoa hạ cố đô, từ xưa địa linh nhân kiệt, cao thủ khẳng định tầng tầng lớp lớp, đối người may mắn còn sống sót lực ảnh hưởng quá lớn, hắn mặc dù là Tư Đồ gia người, nhưng Tư Đồ gia cũng chưa chắc có thể cam đoan mình tại Minh Đô lợi ích, huống chi, Tư Đồ gia thật sẽ quan tâm chính mình sao? Giang Phong thực lực còn có phía sau hắn Tô Dương căn cứ cho Ti Đồ không áp lực quá lớn, một khi Tô Dương căn cứ tiến công Minh Đô, Ti Đồ không có nắm chắc ngăn cản, chỉ có đưa tới thượng kinh thành ở giữa điều đình, hắn mới có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa. Tô Dương căn cứ chính là ta đưa cho Tư Đồ gia lễ vật, Ti Đồ khiếu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Khoảng cách Giang Phong tại Minh Đô một trận chiến đã qua một tháng, tận thế chính thức qua đi nửa năm, trong một tháng này, quân đoàn thứ nhất cầm xuống như cao, binh phát Nam Thông bên ngoài, cũng không tiến vào Nam Thông, đệ nhị quân đoàn đi vào Thường Thục bên ngoài, tiến độ coi như có thể. Tô Châu thứ 10 sư đoàn bọc thép đi vào Gia Định khu bên ngoài, cùng Minh Đô rằng có Thiệu Giật Phong cùng Mạnh Tiểu Tiêm gia nhập, lại thêm nguyên bản thứ 10 sư đoàn bọc thép cường giả, Minh Đô cũng không thể không thận trọng, phái ra Lý Huy, Mục Hàng Vũ, Diệp Gia Hoàng ba vị thập điện Diêm là thêm hơn 10 vạn thủ vệ bộ đội cùng rằng co. Mà Minh Đô tự thân không chỉ có thu phục Gia Định khu, còn đả thông cùng Thường Thục ở giữa con đường. Trước mắt, Minh Đô 4 vị thập điện Diêm La đóng tại Thường Thục bên ngoài, với đệ nhị quân đoàn đồng dạng đều không có tiến vào Thường Thục, tựa hồ đem Thường Thục làm giảm sóc khu. Về phần quân đoàn thứ nhất, coi như vòng qua Nam Thông trong ngắn hạn cũng qua không sống, Nam Thông đi hướng Minh Đô hô thông đại kiểu bị tạc, không cần phải nói cũng biết là Minh Đô làm. Toàn bộ Tô Tỉnh cường đại nhất hai cỗ thế lực đã gần trong gang tấc, Tô Tỉnh mùi thuốc súng rất đậm. Tại dạng này bầu không khí sau một chiếc phi thuyền từ phía bắc mà đến, tiến vào Tô Tỉnh. Sớm tại nửa tháng trước, Minh Đô thông qua Bàng Tư Viễn thông tin thủ đoạn với Thượng Kinh Thành bắt được liên lạc, cũng đem Tô Tỉnh tình huống làm báo cáo, nhất là Tô Dương căn cứ, hỏa lực tập trung Nam Thông cùng Thường Thủ, như toan tiến công Minh Đô, khiến cho Thượng Kinh Thành tức giận, lập tức phái sai người đến Tô Tỉnh. Tô Tỉnh tình huống phức tạp, Thượng Kinh Thành cũng giống vậy, trước mắt toàn bộ Thượng Kinh Thành đem khống tại nhất chính nhị đảng tam thế gia trên tay. Cũng từ cái này 6 cỗ thế lực điều cao thủ lại thêm từ Hoa Hạ khai ra các lộ cao thủ tạo thành Thượng Kinh Thành Tiến Hóa Giả Bình Nghị Viện, mục đích là quản lý Hoa Hạ Tiến Hóa Giả, lần này phái đi Tô Tỉnh người liền đến từ Bình Nghị Viện, trong đó ứng Ti Đồ không yêu cầu, Tư Đồ gia cũng tới người. Làm phi thuyền xuất hiện tại Minh Đô trên không lúc, toàn bộ Minh Đô sôi trào. 300 vạn người may mắn còn sống sót cao giọng hò hét, phổ đà khu tựa như nấu mở nước sôi, truyền ra trận trận tiếng gầm. Hoa Hạ lớn cửa giáp hát. Thập điện Diêm La trong đó 5 vị xếp thành một hàng, với thứ 10 sư đoàn bọc thép rằng co Lý Huy, Mục Hàng Vũ, Diệp Gia Hoàng bị điều trở về, mấy người hoặc hiếu kỳ, hoặc khinh thường nhìn lấy phi thuyền hạ xuống, bọn hắn đối với Ti Đồ không dụng ý đều giải, tự nhiên biết rõ Ti Đồ không đang lợi dụng Thượng Kinh Thành áp chế Tô Dương căn cứ, đối với cái này bọn hắn rất biệt khuất, nhưng không có cách, Giang Phong cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Các ngươi nói, Thượng Kinh Thành thật có thể chế ước Tô Dương sao? Phải biết, mặc kệ là chúng ta Minh Đô vẫn là Thượng Kinh Thành, cấp 4 tiến hóa giả liền Giang Phong một cái, bọn hắn dựa vào cái gì? Diệp Gia Hoàng khinh thường nói ra. Đại Nghĩa bùi bội về một câu. Không sai, Thượng Kinh Thành đại biểu Hoa Hạ, trừ phi Giang Phong muốn theo toàn bộ Hoa Hạ đối kháng, nếu không thì chắc chắn sẽ không tại Thượng Kinh Thành nhúng tay tình huống dưới tiến công chúng ta. Lý Huy nói ra, hắn một cái chân bị phế, bây giờ dùng chính là chi giả. Hoa Hạ. Hừ, trước mắt Thượng Kinh Thành khống chế khu vực nhiều nhất là phía Bắc ba tỉnh. Bọn hắn, còn đại biểu không ngay ngắn cái Hoa Hạ Diệp Gia Hoàng vùng một câu. Mục Hằng Vũ cười tủm tỉm nói ra cái này nhưng chưa hẳn, ngươi nhìn, chúng ta Minh Đô trước mắt không phải cũng đặt vào Thượng Kinh Thành phạm vi quản hạt bên trong sao. Chỉ là Tư Đồ đại nhân ngộ biến tùng quyền. Tốt, không cần nói, phi thuyền cửa mở ngả hân đánh gãy mấy người nói chuyện, nhìn về phía nơi xa khổng lồ phi thuyền nói ra. To lớn thoát khí tiếng vang triệt bốn phía, vô số người may mắn còn sống sót chờ đợi ánh mắt nhìn soi mói. Từng đội binh sĩ từ trên phi thuyền đi ra đứng thẳng hai bên, ngay sau đó, một cái mười mấy tuổi lò lì thiếu nữ người mặc thanh lương trang phục hè, mang theo thật to kính mắt từ trên phi thuyền chạy xuống, sợ hãi than nhìn lấy Hoa Hạ Dạp Hát lớn, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Vô số người trong đầu toát ra dấu chấm hỏi, đây là ai? Thập Điện Diêm La sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn là xin thượng kinh thành áp chế Tô Dương, mà không phải mời bọn họ đến du lịch, mà lại đây là du lịch thời điểm tốt sao? Ngay sau đó thiếu nữ sau lưng đi ra chính là một vị nhà bên đại tỷ, xem ra giống như là thiếu nữ tỷ tỷ, rất là thân thiết. Đằng sau, một đôi tráng kiện đại thủ theo đang phi thuyền trên cửa, lộ ra một bộ lười biếng giống như là chưa tỉnh ngủ cảm giác khuôn mặt, một đôi mắt cá chết xem ra chưa tỉnh ngủ, bất quá khiến cho người để ý chính là người này là bích con ngươi màu xanh lục, rất là kỳ quái. Về sau thì là một vị hơn 20 tuổi mỹ nữ, người mặc mạn đà la váy hoa, hoàn toàn phong phạm ngự tỷ. Cuối cùng thì là một cái rất phổ thông người trẻ tuổi, khiến cho Thập Điện Diêm La khiếp sợ là người này cùng ti đồ không rất giống nhau. Nơi này chính là tận thế về sau Minh Đô. Thật hoài niệm à, lúc trước ba ba dẫn ta tới du lịch qua Phó Hân Đồng tán thán nói một chút thật to kính mát. Vui mừng đồng, bây giờ không phải là chơi thời điểm, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc tỉ tỉ lại mang ngươi chơi có được hay không. Hồng Thải Hà cười xoa xoa Phó Hân Đồng đầu, Phó Hân Đồng gật gật đầu, có chút đu thuận. Đằng sau. Vạn Dạ hai tay cắm trong túi, một bộ không yên lòng bộ dáng. Thư Đông Di vô vô mạn đà la váy hoa, hướng đi Hoa Hạ lớn cửa giáp hát, đối diện là Thập Điện Diêm La bên trong Diệp Gia Hoàng, Lý Huy, Ngả Hân, Mục Hằng Vũ cùng Bùi Bội. Các ngươi tốt, ta là Bình Nghị Viện nhiệm vụ lần này người phụ trách, ta gọi Thư Đông Di. Ngươi tốt, ta gọi Ngả Hân, chúng ta đã vì các vị chuẩn bị đồ ăn, mời vào bên trong. Ngả Hân khách khí nói. Thư Đông Di nhìn lấy năm người, ánh mắt hơi có vẻ trịnh trọng. Thượng kinh thành xung quanh sản xuất một loại kỳ dị biến dị khoáng thạch, chỉ cần đem tự thân tinh lực đưa vào trong đó, phương viên ngàn mét bên trong gặp phải tinh lực vượt qua mình người liền sẽ nóng lên, mà lại là càng mạnh càng nóng. Từ trên phi thuyền xuống một khắc này, Thư Đông Di liền cảm giác mình ngực khoáng thạch tại có chút nóng lên, nói cách khác Hoa Hạ bên trong Dạp Hát lớn tồn tại tinh lực vượt qua mình người. Chương 142, tiến hóa giả Bình Nghị Viện. Mặc dù tinh lực cũng không thể nói rằng hết thảy, nhưng Thư Đông Di tự thân thế nhưng là tiếp cận cấp 3 đỉnh phong tiến hóa giả. Vượt qua chính mình là khái niệm gì? Cấp 3 đỉnh phong. Không cần khách khí như vậy, chúng ta ở trên phi thuyền đến qua, ti đổ không đâu. Thư Đông Di dò xét mấy người một trận liền mở miệng hỏi. Nàng không chút khách khí hô lên ti đổ không ba chữ khiến cho Ngả Hân nhướng mày, bên cạnh Diệp Gia Hoàng trầm giọng nói làm phiền ngươi nói chuyện khách khí một chút, gọi Tư Đồ đại nhân. Thư Đông Di buồn cười nhìn lấy Diệp Gia Hoàng, Tư Đồ đại nhân. Các ngươi là xưng hô như vậy hắn? Ngả Hân vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại Diệp Gia Hoàng. Lý Huy cũng ngăn trở hắn, nói, bỏ qua cho, Tư Đồ đại nhân đã cứu chúng ta, cho nên chúng ta đều dùng tôn xưng, ngươi tùy ý. Thư Đông Di lần nữa liếc nhìn mấy người kia một chút, mỉm cười, ti đồ không người đâu. Tư Đồ đại nhân truy tung một đầu cấp 3 thi vương, rời đi Minh Đô, có chuyện gì có thể nói với ta. Ngả Hân nói ra. Thi vương sao? Đúng là phiền phức, không thể không đánh giết, Tư Đồ Kiệt. Xem ra ngươi không gặp được biểu ca ngươi. Thư Đông Di hướng về đằng sau với ti đồ không so sánh giống người trẻ tuổi hô. Tư Đồ Kiệt khinh thường a một tiếng, hắn mới không thèm để ý ti đồ không cái kia con thứ, chết tài tốt, nghĩ đến, Tư Đồ Kiệt ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm chung quanh vô số người may mắn còn sống sót, khỏe miệng cong lên, cười tàn nhẫn ý. Như vậy đi, chúng ta nhiệm vụ thời gian rất gấp, làm phiền các ngươi đem với Tô Dương căn cứ ở giữa mâu thuẫn nói một chút, chúng ta sẽ ở giữa điều đỉnh. Thư Đông Di mở miệng nói. Mời vào bên trong. Ngả Hân khẽ không người, Thư Đông Di rất khách khí tùy bọn hắn đi vào, Vạn Dạ mấy người cũng đi theo vào. Sau 2 giờ, tại Ngả Hân cùng đi, Thư Đông Di mấy người đi ra Hoa Hạ Dạp Hát lớn, trong đó, Vạn Dạ, Thư Đông Di hai người hướng về gia định khu mà đi, Phó Hân Đồng, Hồng Thải Hà hai người lên phi thuyền, hướng về Tô Dương căn cứ mà đi, trong đó Tư Đồ Kiệt lại cũng yêu cầu cùng đi Tô Dương căn cứ, mà lại so Hồng Thải Hà hai người còn muốn tích cực dáng vẻ. Tại bọn hắn sau khi đi, Ngả Hân đi vào Hoa Hạ Dạp Hát lớn, biểu diễn sảnh, Triệu Dĩnh đàn lấy đàn dương cầm, duyên dáng giai điệu từ ngón tay truyền ra. Ti Đồ không hai tay chắp sau lưng, ánh mắt không linh nhìn qua phi thuyền đi xa. Tư Đồ đại nhân, bọn hắn đi. Ngả Hân thấp giọng nói ra. Ti Đồ không ngừ một tiếng, quay người mặt hướng Triệu Dĩnh, để cho nàng trở về. Triệu Dĩnh mỉm cười, ngọt ngào động lòng người hình dạng khiến cho Ti Đồ không sững sờ, hắn dường như nhìn thấy khác một bộ mỹ lệ khuôn mặt. Tư Đồ đại nhân, cái này Bình Nghị Viện rất lợi hại phải không? Phái người tới ở trong trừ Thư Đông Di, cái khác nhìn không ra có lợi hại gì. Ngả Hân hiếu kỳ nói. Bình Nghị Viện là từ Thượng Kinh Thành mời chào đỉnh cấp dị năng giả tạo thành tiến hóa giả phán quyết cơ cấu, cho dù là ta Tư Đồ gia cũng chỉ có thể tại Bình Nghị Viện xếp vào một người, nhất chính nhị đảng tam thế gia, mỗi cô thế lực cũng đều chỉ có thể xếp vào một người, bảo đảm bình nghị viện công bằng công chính. Những người còn lại viên đến từ ngũ hồ tứ hải, bên trong mỗi vị thành viên đều là tiến hóa giả bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. So với chúng ta thập điện Diêm La như thế nào? Ti đồ không mỉm cười, chỉ mạnh không yếu. Ngà Hân trong lòng nhảy một cái, có chút không phục, nhưng ti đồ không làm việc rất cẩn thận, hắn có thể nói như vậy, chứng minh liền là thật. Ta biết ngươi không phục, nhưng các ngươi thập điện Diêm La là ta thu nạp Tô tỉnh xung quanh dị năng giả tạo thành, mà bình nghị viện là thượng kinh thành bàn sơ phái ra phi thuyền thu nạp hoa hạ cao thủ tạo thành. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng rất đáng sợ. Gia tộc truyền đến tin tức, tới trong mấy người kia, Hồng Thải Hà là ta tư đổ ra người, có thể tin tưởng, mấy người khác không cần qua tiếp xúc nhiều, ta ẩn tàng các ngươi thập điện Diêm La cũng là không muốn bị thượng. Kinh thành xác minh ta Minh Đô hư thực. Vâng, đại nhân. Đúng, còn có một việc, chờ bọn hắn về thượng kinh thành thời điểm, ta sẽ ở trong các ngươi lựa chọn một người đại biểu Minh Đô tiến vào bình nghị viện, đây là ta khiến cho gia tộc giúp ta tranh thủ. Ta dự định cho ngươi đi. Ti đồ không nhìn lấy Ngà Hân từ tốn nói. Ngà Hân trầm ngâm một chút, vâng, đại nhân. Ti đồ không ngừ một tiếng, quay đầu nhìn hướng chân trời, hắn rất chờ mong Tô Dương căn cứ đối mặt bình nghị viện là phản ứng gì. Môi đã cho ngươi, Tư đồ kiệt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ti đồ không từ tốn nói. Hòa bình niên đại, Minh Đô đi hướng Tô Dương ngồi xe chỉ cần 4 giờ, nếu như thừa máy bay cũng chỉ cần 1 giờ, tận thế đến, vô số giỏm bị biến dị thú ngăn cản ở trên đường, khiến cho hai tòa thành thị đi tới đi lui thời gian trở nên cực kỳ dài lâu, mà bầu trời, bởi vì thượng kinh thành phi thuyền có thể uy hiếp tuyệt đại bộ phận phi hành biến dị thú, cho nên mới về tốc độ khẳng định so lục địa nhanh, nhưng cũng bởi vì phi thuyền bản thân tốc độ quá chậm, kỳ thật cũng kém không nhiều. Hơn một giờ về sau, phi thuyền đi vào Hưng Hóa trên không. Phi thuyền bên trong, Phó Hân Đồng nói một chút thật to kính mát, hưng phấn nhìn lấy phía dưới, tận thế về sau nàng còn là lần đầu tiên đi xa nhà. Hồng Thải Hà cười tủm tỉm nhìn lấy Phó Hân Đồng, sau đó ánh mắt chuyển hướng phía dưới. Thải Hà tỷ, ngươi nhìn, thật là lớn. Hoa hồng Phó Hân Đồng đột nhiên hưng phấn hô to, giống như là nhìn thấy thứ không tầm thường. Hồng Thải Hà mỉm cười, nàng rất ưa thích Phó Hân Đồng hoạt bát đáng yêu, để cho nàng cảm thấy mình vẫn còn hòa bình niên đại. Thuận Phó Hân Đồng ánh mắt nhìn xuống dưới, Hồng Thải Hà ánh mắt đột nhiên co rụt lại, vội vàng khiến cho binh sĩ phóng đại mặt đất tình huống. Phi thuyền phía trước, to lớn trên màn hình, một gốc tiên diễm hoa hồng đón ánh nắng nở rộ lấy, cực kỳ mỹ lệ, bốn phía tản ra màu đỏ nhạt sương mù mai, đem xung quanh bao phủ lại, nhìn qua dường như thân ở Hoa Kỳ huyện Hải Dương, dường như tiên cảnh. Theo phi thuyền càng ngày càng tiếp cận trên đóa hoa trống rỗng, Hồng Thải Hà chỗ ngực, viên kia điều tra tinh lực khoáng thạch bắt đầu phát nhiệt, sau đó trở nên nóng hổi, tựa hồ biến thành hỏa diễm. À, thật nóng. Phó Hân Đồng luống cuống tay chân lấy ra treo ở trước ngực khoáng thạch, càng không ngừng thổi. Nơi xa, Tư Đồ Kiệt vội vàng đi vào trước màn hình, hoảng sợ nhìn chằm chằm đóa hoa, đây là cái gì? Hồng Thải Hà sắc mặt tái nhợt, hơi có vẻ sợ hãi nhìn màn ảnh bên trong đóa hoa, chợt phát hiện đóa hoa tựa hồ rung động động một cái, vội vàng hô to, lên cao, chuyển hướng, cách nó xa một chút. Phi thuyền tại Hồng Thải Hà mệnh lệnh dưới chậm rãi lên cao, chuyển hướng cũng thêm nhanh chóng hướng tây phương bay đi. Hồng Thải Hà, Tư Đồ Kiệt nhìn chằm chằm trong màn hình đóa hoa, cách nó càng ngày càng xa, phát giác nó không có có dị động. Lúc này mới hô xả giận. Vậy rốt cuộc là thứ đồ gì? Tư Đồ Kiệt ngữ khí nghĩ mà sợ, có chút dùng mình, cái loại cảm giác này tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị thứ gì nuốt mất đồng dạng. Hồng Thải Hà Y Y Nguyên nhìn chằm chằm màn hình, trầm giọng nói không biết, bất quá khẳng định không phải dùng để thưởng thức. Ngươi nhìn, Hồng Thải Hà chỉ trên màn hình, đóa hoa bốn phía mặt đất, theo nhận thức mở rộng, mặt đất tình huống dần dần rõ ràng. Khi thấy rõ mặt đất tình huống thời điểm, cho dù lại trải qua sinh tử quân nhân đều hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ gặp đóa hoa bốn phía, mặt đất tất cả đều là muôn hình muôn vẻ quần áo rách nát, đồng hồ, cùng hòa bình niên đại thường nhân đeo đồ vật, lít nha lít nhít căn bản đếm không hết, những vật này giống như là bị cái gì ăn mòn qua đồng dạng, thật dày tầng một dải trên mặt đất, tản ra quỷ dị tĩnh mịch khí tức. Nếu như ta không có đoán sai, những vật này là bị nó phun ra. Hồng Thải Hà trong mắt mang theo hoảng sợ nói ra. Tư Đồ Kiệt chóp mũi co rúm, hắn có chút hối hận, không nên ra thượng kinh thành, đáng chết Tô Tỉnh. Thế mà đụng phải biến thái như vậy sinh vật khủng bố. Nhất định phải nói cho Minh Đô, nơi này khoảng cách Minh Đô không tính xa, nếu như thứ này có thể di động, Minh Đô khẳng định sẽ gặp nạn. Hồng Thải Hà trầm giọng nói ra, nói xong, hướng lưu tại Minh Đô bộ đội phát xạ tín hiệu, truyền đạt tin tức. Tư Đồ Kiệt nghĩ mà sợ nhìn lấy dần dần biến mất ở trên màn ảnh kinh khủng hoa hồng, hướng về phía giá sử viên quát nhanh lên đi Tô Dương, rời cái này đáng chết đổ trời xa một chút. Phó Hân Đồng chán ghét liếc mắt Tư Đồ Kiệt, bọn hắn đều không thích người này. Dễ vốn không muốn mang lên hắn, nhưng người nào khiến cho hắn là tư đổ ra người. Thường thuộc bên ngoài, đệ nhị quân đoàn nơi đóng quân, hơn 1.000 tên tiến hóa giả đều đâu vào đấy thanh lý zombie, trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại thanh lý thường thuộc xung quanh zombie, không có nóng lòng tiến vào thường thuộc. Thường thuộc trước mắt thành Tô Dương với Minh Đô giảm sóc đấy, mặt phía bắc là Tô Dương đệ nhị quân đoàn, mặt phía nam thì là Minh Đô lấy Ninh Chí Duệ, Quan Triệu Phong, Chu Hội như ba vị thập điện Diêm La cầm đầu Minh Đô tiến hóa giả thêm thủ vệ bộ đội. Toàn bộ thường thuộc xen lẫn tại hai thế lực lớn phía dưới, thường thuộc bên trong người may mắn còn sống sót cũng dần dần phân liệt, có ủng hộ Minh Đô, có ủng hộ Tô Dương. Dẫn đến thường thuộc bên trong một số tiến hóa giả không chỉ có đánh giết zombie, còn sẽ phát sinh nội chiến, thậm chí Minh Đô cùng Tô Dương sẽ còn phái cao thủ tiến vào bên trong. Trước mắt, Đàm Phong cùng Lý Ngạn Long ngay tại thường thuộc bên trong, đồng thời chặn đứng đồng dạng tại thường thuộc Quan Triệu Phong. Ta liền nói ta không thích như thế mệt nhọc công việc, thật có lỗi, có thể hay không thả ta rời đi. Quan Triệu Phong lười biếng nói ra, hai tay cắm ở trong túi quần, thấy thế nào đều không giống như là bị Minh Đô phái tới du thuyết thường thuộc tiến hóa giả, giống như là du lịch. Diêm La Vương Quan Triệu Phong, ngưỡng mộ đại danh đã lâu Đàm Phong trầm giọng nói ra, thận trọng nhìn chằm chằm Quan Triệu Phong. Chương 143, Phi Thuyền. Phi Thuyền. Một tháng trước, Giang Phong tại Minh Đô hội chiến thập điện Diêm La, đối Quan Triệu Phong đánh giá cực cao, biết được Quan Triệu Phong bị Minh Đô phái đến thường thuộc, cố ý để cho người ta thông báo Diệp Mạc, cẩn thận Quan Triệu Phong. Ngay cả Giang Phong đều chú ý người, Đàm Phong không dám khinh thường. Quan Triệu Phong ngoáy ngoáy lỗ tai, không có gì tiếng tăm, bị các ngươi thành chủ đánh răng rơi đầy đất ngược lại là thật. Một bên khác, Quan Triệu Phong sau lưng, Lý Ngạn Long từ chỗ tối đi ra, nhìn chằm chằm Quan Triệu Phong. Chớ nói nhảm, Diêm La Vương, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến đi, yên tâm, thành chủ cố ý chiếu cố qua không thương tổn tính mệnh của ngươi. Quan Triệu Phong nét miệng lên, thay ta cảm ơn các ngươi thành chủ, bất quá, bằng các ngươi còn không mời nổi ta nói xong, tráng kiện cây cối xoay quanh mà lên, hóa thành nguyên một đám cự nhân đánh tới hướng Đàm Phong cùng Lý Ngạn Long. Đàm Phong là tốc độ dị năng giả, rất dễ dàng né tránh, Lý Ngạn Long thì là lực đàn hồi dị năng giả, cũng không có né tránh, hai chân uốn lượn, bắp chân dường như lò xo bình thường ép co rún người lại, đồng nhiên phóng tới Quan Triệu Phong đấm ra một quyền. Quan Triệu Phong sau lưng đột ngột xuất hiện một mặt cây thuẫn, chỉ nghe phịch một tiếng, Lý Ngạn Long một kích tại cây thuẫn lên lưu lại từng tia vết nước, đáng tiếc cũng không có đột phá. Lúc này, to lớn số một cự nhân lấy tay chụp vào Lý Ngạn Long, Lý Ngạn Long mượn nhờ cự nhờ. N chi lực lần nữa bắn ra, Đàm Phong vòng qua số một cự nhân một chân đá hướng Quan Triệu Phong, đàm thối góc độ quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quan Triệu Phong ánh mắt ngưng tụ, cánh tay cản trước người, cứng rắn số gỗ bao trùm tại trên cánh tay đón đỡ Đàm Phong một kích, thân thể hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước. Bất quá tại Quan Triệu Phong tiếp nhận công kích thời điểm, Đàm Phong đồng dạng bị trống rông xuất hiện cây cối đánh trúng xương sườn, ngược lại bay trở về, một tia máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Rất mạnh uy lực, trách không được Đảo Chính Hạo thắng không ngươi. Quan Triệu Phong vây vây trên tay mảnh gỗ vụn, tán dương. Tại chỗ, Đàm Phong lau lau khỏe miệng máu tươi, mày nhăn lại, hai người công kích bị Quan Triệu Phong tùy tiện tiêu trừ, căn bản không có làm bị thương hắn, chính mình thậm chí còn ăn chút thua thiệt, phải biết. Đàm Phong là đủ để với Đào Chính Hạo đối kháng chính diện cao thủ, cước lực chìm mãnh liệt, Lý Ngạn Long từ khi đột phá cấp 3 về sau thực lực cũng không kém, mà lại hai người đều lấy linh xảo lấy sưng, nhưng như cũ cầm Quan Triệu Phong không có cách, trách không được thành chủ coi. Trọng như vậy hắn. Ta nói, các ngươi hai cái không mời nổi ta, có thể thả ta đi sao? Kỳ thật ta đói bụng. Quan Triệu Phong bất đắc dĩ nói ra. Đàm Phong dùng hành động trả lời hắn, thân thể tại nguyên chỗ lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Người đã vọt tới Quan Triệu Phong bên cạnh một cái đá nghiêng, kình phong đập vào mặt, Quan Triệu Phong đưa tay, cây thuẫn cùng đàm thối đụng nhau, mặt đất đều bị hai người công kích đập vụn, khí bạo âm thanh thỉnh thoảng vang lên, nơi xa, Lý Ngạn Long hai chân uốn lượn, không dừng lại ngồi xổm, bắp chân sử tử chết hạ thấp xuống, thậm chí có xương mù bốc lên, đây là hắn đem lực đàn hồi áp xúc đến cực hạn. Biểu hiện. Với Đàm Phong liều mạng vài cái, Quan Triệu Phong chú ý tới Lý Ngạn Long động tác, ánh mắt thận trọng một số, đã các ngươi muốn chơi lớn, liền cùng các ngươi chơi một thanh, cũng để cho các ngươi kiến thức đến thập điện Diêm La thực lực chân chính. Quan Triệu Phong cây thuẫn ngăn tại Đàm Phong một kích, hai tay theo trên mặt đất, vô số cảnh từ mặt đất phá đất mà lên, phảng phất có sinh mệnh bản bao phủ phương viên vài trăm mét, trong chốc lát, xung quanh hóa thành rừng rậm. Trong chiến đấu mấy người đều không có phát hiện không trung xuất hiện phi thuyền. Phi thuyền bên trong, Hồng Thải Hà, Phó Hân Đồng, Tư Đồ Kiệt còn có mấy tên chỉ huy phi thuyền sĩ quan tán thưởng nhìn màn ảnh bên trong chiến đấu, ba tên cấp 3 tiến hóa giả cũng đều là dị năng giả. Thực lực thật là mạnh. Phía dưới là thường thuộc đi, tiểu thành thị thế mà hiện lên ba tên cao thủ. Hồng Thải Hà cùng Tư Đồ Kiệt liếc nhau, bọn hắn không phải người bình thường, tiếp xúc so với người bình thường nhiều, biết rõ Minh Đô cùng Tô Dương tại Thường Thục rằng có sự việc, phía dưới ba người hẳn là đến từ hai phe này thế lực. Bất quá hai người đều là Tư Đồ gia người, sẽ không nói toạc ra. Trên phi thuyền trừ tiến hóa giả Bình Nghị Viện, Tư Đồ gia người, còn có cái khác chính đảng thế lực người, nếu để cho bọn hắn biết rõ Minh Đô thực lực chân chính, Ti Đồ không dự định có thể sẽ ngâm nước nóng. Thật là lợi hại a. Phó Hân Đồng nhìn chằm chằm màn hình tán thán nói, Thải Hà tỷ, chúng ta đem cái kia chơi đầu gỗ mang về Bình Nghị Viện có được hay không? Hắn thật là lợi hại. Hồng Thải Hà cười nói, chờ trở về rồi hay nói, hiện tại nhiệm vụ quan trọng. Tốt ra Phó Hân Đồng có chút mất hứng, sau đó nhớ tới cái gì, lần nữa nhìn chằm chằm màn hình. Phương viên vài trăm mét hóa thành rừng rậm, vô số cảnh quấn quanh hướng Đàm Phong, cho dù Đàm Phong là tốc độ dị năng giả nhất thời cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, hắn có thể chạy ra rừng rậm phạm vi, thế nhưng dạng tương đương đem Lý Ngạn Long một người bại lộ cho Quan Triệu Phong, quá nguy hiểm. Ngươi còn muốn tích xúc tới khi nào? Quan Triệu Phong khẽ quát một tiếng, tráng kiện cảnh quấn quanh hướng Lý Ngạn Long, bị Đàm Phong ra tốc đá một cái bay ra ngoài. Phó đoàn trưởng tránh ra, Lý Ngạn Long hét lớn một tiếng, cái trán gân xanh hở ra, hai chân dường như quả bóng xì hơi, sương mù bay ra ra, cả người bỗng nhiên đánh phía Quan Triệu Phong, tốc độ so Đàm Phong còn nhanh hơn. Quan Triệu Phong ánh mắt ngưng trọng, vô số cành đột nhiên quấn quanh hóa thành một mặt cầu gỗ tâm chắn cản trước người, phía trên khắc họa lấy hoa văn phức tạp, vang một tiếng, màu trắng khí lãng tứ tán, vô số cây cối hóa thành rừng rậm bị phút chốc đánh nát, một cỗ không gì địch nổi lực đạo đánh vào trên tâm chắn, khiến cho Quan Triệu Phong một trận khí muộn, không tự giác liên tục lui ra PH. A sau tiêu trừ lực đạo, trên tấm chắn, từng tia vết nứt xuất hiện, Lý Ngạn Long công kích vẫn chưa hết, mạnh mẽ đến tiếp sau lực đạo y lì nguyên thôi động Quan Triệu Phong, đem hắn đụng vào nơi xa vứt bỏ trong đại lâu. Đầy trời bụi mù che chắn ánh mắt, Lý Ngạn Long nửa đầu gối quỳ xuống đất, ngụm lớn thở dốc, bắp chân gầy một vòng, làn da đều vỡ ra. Đàm Phong đi vào Lý Ngạn Long bên cạnh đỡ dậy hắn, không có sao chứ? Lý Ngạn Long lắc đầu, không có việc gì. Hai người nhìn lấy phế tích cao ốc, không biết Quan Triệu Phong thế nào. Qua chừng một phút, Quan Triệu Phong từ trong bụi mù đi ra, bề ngoài có chút chật vật, tóc đều bị cho bụi nhiễm trắng, quần áo rách tung tóe, bất quá ngoại trừ biểu chật vật một số, còn có khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, bên ngoài cái khác cũng không lo ngại. Làm sao có thể? Đây chính là ta một kích mạnh nhất. Lý Ngạn Long hoảng sợ nghẹn ngào. Đàm Phong nắm chặt song quyền, Quan Triệu Phong thực lực vượt quá hai người đón trước, nguyên bản Đàm Phong cho rằng thập điện Diêm La không kém nhiều. Quan Triệu Phong dù cho so đảo chính hạ mạnh, cũng mạnh không bao nhiêu, nhưng từ đối với Giang Phong nhắc nhở coi trọng, vẫn là lôi kéo Lý Ngạn Long cùng một chỗ phục kích, nhưng mà, còn là xem thường Quan Triệu Phong, có thể từ Giang Phong thủ hạ chạy trối chết há là người bình thường, phải biết Giang Phong rời đi Minh Đô Phổ Đà khu một kích. Cuối cùng không chỉ có khiến cho Lý Huy nửa tàn, Tiến Hải Đào tức thì bị hoành sát, mà Quan Triệu Phong bị đánh trúng mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là cứng rắn chịu nổi, nhưng thấy người này đáng sợ. Quan Triệu Phong xé mở khoác lên người rách dưới áo ngoài, xoa đem khỏe miệng máu tươi, ngược lại là xem thường các ngươi, mặc dù không có danh khí gì, thực lực lại cũng không tệ, toàn bộ Minh Đô có thể thương tổn được ta nhiều nhất bất quá 5 người, các ngươi đủ để tự hào, làm nối tôn trọng của các ngươi, ta sẽ dùng toàn lực đánh chết ngươi nhóm, chú ý. Mặt đất, nguyên bản vỡ vụn nhánh cây dường như bị triệu hoán, nhuyễn động, từng viên tráng kiện cây cối từ xung quanh lòng đất phá đất mà lên, có thậm chí từ trong đại lâu nhô ra. Làm cho người hít thở không thông, không khí bao phủ Đàm Phong hai người. Giờ phút này, chung quanh yên tĩnh im ắng, mà không trung phi thuyền thanh âm rốt cục chuyển đến ba người trong hai. Nhìn lấy không trung phi thuyền, Quan Triệu Phong sắc mặt biến hóa, không tiếp tục để ý Đàm Phong hai người, mà là hướng về phương Nam mà đi, lần sau chơi tiếp à. Đàm Phong với Quan Triệu Phong đồng dạng, biến sắc, hắn nhớ tới Diêm Tự, mấy tháng trước, Thượng Kinh Thành phi thuyền A Lạp Thiện Hào đi vào Tô Dương căn cứ, mang đến Diêm Tự cùng một đám Thượng Kinh Thành binh sĩ. Khống chế Tô Dương căn cứ, một lần khiến cho Tô Dương căn cứ lâm vào nguy cơ, nếu như không phải Giang Phong bọn hắn gấp trở về, Tô Dương căn cứ biến thành cái dạng gì còn càng cũng chưa biết, bất quá cuối cùng Diêm Tự bị thần bí đánh giết, tử vong tự nhiên quy kết tại Tô Dương căn cứ trên đầu, hiện tại Thượng Kinh Thành phi thuyền xuất hiện lần nữa, đối Tô Dương căn cứ hiển nhiên bất lợi. Đây không phải Thượng Kinh Thành phi thuyền sao? Lý Ngạn Long kinh ngạc nói. Đàm Phong sắc mặt nặng nề, đi, rút quân về đoàn trụ sở. Đỡ lấy Lý Ngạn Long, hai người chạy tới đệ nhị quân đoàn trụ sở. Trên bầu trời, phi thuyền mục tiêu vẫn là không nhỏ, đệ nhị quân đoàn, Diệp Mạc bọn người so Đàm Phong bọn hắn còn sớm phát hiện phi thuyền. Nhìn phương hướng của bọn hắn, chẳng lẽ là đi chúng ta căn cứ? Trần Hy kỳ quái nói. Diệp Mạc sắc mặt tái xanh, Diêm Tự sự việc mang cho căn cứ thương tổn không nhỏ, đặc biệt là Đỗ Vũ, hắn coi trọng nhất thủ hạ làm phản, khiến cho Diệp Mạc đối Thượng Kinh Thành cực kỳ thống hận. Sớm đã không còn trước đó trung quân báo quốc tư tưởng, bây giờ lần nữa nhìn thấy phi thuyền, hắn trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Tận thế qua đi nửa năm, Tô Dương căn cứ từ chi mấy chục người đứng đầu tiến hóa giả phát triển cho tới bây giờ mấy ngàn tiến hóa giả, Minh Đô cũng có được đủ để với Tô Dương căn cứ chống lại lực lượng, Thượng Kinh Thành làm hòa bình niên đại hoa hạ nhất đô thị phồn hoa, sẽ chỉ so Minh Đô mạnh hơn, bọn hắn đến mang cho Tô Dương căn cứ khẳng định không phải chuyện tốt. Diệp đoàn trưởng, ngươi sắc mặt thật không tốt, bị thương sao? Trần Hy hỏi. Diệp Mạc bị Trần Hy xáo trộn suy nghĩ, mắt nhìn Trần Hy, nói. Không có việc gì. Chương 144, Giáng Lâm Tô Dương. Trần Hy đến từ Kim Lăng, cũng không rõ ràng Tô Dương đã từng chuyện phát sinh, đây cũng là Diệp Mạc lo lắng một chút, Thượng Kinh Thành dù sao đại biểu hoa hạ chính thống, đến từ Kim Lăng, Trừ Châu còn có địa phương khác người may mắn còn sống sót có thể hay không chống cự ở Thượng Kinh Thành hiệu triệu. Mặc dù Hồng Viễn Sơn là thành chủ ông ngoại, nhưng chân chính đứng trước lựa chọn, Diệp Mạc thật không biết Hồng Viễn Sơn nhóm này quân người lựa chọn Tô Dương vẫn là lựa chọn Thượng Kinh Thành. Nhìn lấy phi thuyền đi xa, Diệp Mạc lắc đầu, tính, không nghĩ, đệ nhị quân đoàn khoảng cách Tô Dương qua xa, bọn hắn không xen tay vào được. Sự tình tiến triển thuận lợi sao? Diệp Mạc thu hồi ánh mắt hỏi. Trần Hy ừ một tiếng, người kia mang theo đồ vật đi phía nam, Quan Triệu Phong tự mình làm mồi nhử ngăn trở đám phong bọn hắn. Phía tây bấy giờ đâu? Không có bị Minh Đô phát hiện a? Yên tâm, hết thảy thuận lợi. Thuận lợi liền tốt. Giờ phút này, Tô Dương căn cứ trong phòng nghị sự, Giang Phong đang gặp phải làm tử tuyển gào thét, ngươi lại đi tổ kiến. Điên sao Giang Phong, ngươi là ngớ ngẩn sao? Phẫn nộ khiến cho làm tử tuyển há mồm thở dốc, trước ngực chập trùng không chừng, nhìn Giang Phong một trận ghé mắt. Yên tâm đi, cùng lần trước đồng dạng, ta ra ngoài tản bộ 10 ngày mới trở về. Giang Phong chẳng hề để ý nói ra. Ngươi cho rằng dạng này liền không sao? Căn cứ sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Hảo hảo, nhanh thí nghiệm một chút vụ chướng thiên trùng đối biến dị con kiến hiệu quả. Giang Phong thúc giục nói, 10 ngày trước hắn lại đi một lần tổ kiến, đồng thời mang về một cái màu trắng trứng kiến, hắn xin Lam Tử Tuyển hỗ trợ ấp trứng, thí nghiệm vụ chướng thiên trùng đối bảy kiến ảnh hưởng. Lam Tử Tuyển tức giận trừng mắt Giang Phong, sau lưng, tiểu quay hí lên, lại bị Giang Phong trừng một chút dọa đến rụt về lại. Giang Phong tính cách khiến cho Lam Tử Tuyển rất bất đắc dĩ, lần đầu gặp mặt coi như trầm ổn, tỉnh táo, nhưng theo thời gian chuyển rời, tựa hồ càng ngày càng tùy ý. Dựa theo chính mình yêu thích làm việc. Lam Tử Tuyền rất chán ghét loại tính cách này người. Giang đại ca, mau nhìn, năng lực ta tăng lên. Liễu Phiên Nhiên chợt xông vào phòng nghị sự, nhìn thấy Lam Tử Tuyền một khắc giật mình một chút, sau đó lễ phép nói ngươi tốt, Lam viện trưởng. Trông thấy Liễu Phiên Nhiên, Lam Tử Tuyền thái độ đại biến, phóng qua Giang Phong ôm chặt lấy Liễu Phiên Nhiên, vui vẻ nói Phiên Nhiên, đã lâu không gặp, tỷ tỷ muốn chết ngươi. Liễu Phiên Nhiên hiển nhiên rất không thích hứng Lam Tử Tuyền nhiệt tình, vội vàng tránh thoát. Sắc mặt đỏ bừng rất là chọc người yêu thích, Lam viện trưởng, chúng ta hôm qua mới gặp qua. Một ngày không gặp như là ba năm nha, Phiên Nhiên, với tỷ tỷ đến viện nghiên cứu công việc đi, viện nghiên cứu nhưng có ý tứ, tỷ tỷ mang ngươi nghiên cứu biến dị chuối tiêu. Lam Tử Tuyền mị hoặc song đồng nhìn chằm chằm Liêu Phiên Nhiên, cho dù cách lấy thật dày khung kính Giang Phong cũng có thể cảm giác được nàng tham lam. Nghiên cứu biến dị chuối tiêu. Thật tà ác hình ảnh, Giang Phong vội vàng kéo qua Liêu Phiên Nhiên, đem nàng ngăn ở phía sau. Cũng hung hăng trừng mắt Lam Tử Tuyển, Lam viện trưởng, Phiên Nhiên năng lực huynh hướng trị liệu, trong khoảng thời gian này vì căn cứ trị liệu không ít người, công lao rất lớn, ta sẽ không để cho nàng đi nghiên cứu của ngươi viện. Mắc mớ gì tới ngươi? Có đi hay không từ Phiên Nhiên lựa chọn. Lam Tử Tuyển cả giận nói. Liêu Phiên Nhiên bất đắc dĩ nhìn lấy Giang Phong với Lam Tử Tuyển cãi lộn, nàng cũng không biết vì cái gì hai người vừa thấy mặt liền dùm bèn đỡ. Thật vất vả đuổi đi Lam Tử Tuyển, Giang Phong thở phào. Ngàn phòng vạn phòng vẫn không thể nào bảo vệ tốt Lam Tử Tuyển, bị nàng nhìn thấy Liêu Phiên Nhiên, một khắc này, Lam Tử Tuyển dường như tìm tới nhân sinh một nửa khác, đối Liêu Phiên Nhiên cực điểm nhiệt tình. Giang đại ca, ngươi không cần với Lam viện trưởng nhau nhau, nàng cũng là quan tâm ta, dù sao ta cùng với nàng qua đời muội muội rất giống. Liêu Phiên Nhiên ôn nhu nói, nụ cười ngọt ngào nở rộ, khiến cho Giang Phong nhìn hoa mắt thần mê, bất quá nàng cũng để cho Giang Phong nghiến răng nghiến lợi, đây là Lam Tử Tuyển hoang ngôn, cái gì muội muội? Nàng liên là cái nữ đồng tính luyến ái. Lam Tử Tuyền sự việc Giang Phong không thể nói ra được, nhìn lấy Liêu Phiên Nhiên không ngừng bị cái kia nữ sắc lang ăn đậu hũ, Giang Phong liền một trận tức giận. Đúng, Phiên Nhiên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giang Phong nói sang chuyện khác hỏi. Hả, đúng, Giang đại ca, ta mưa ánh sáng có thể mở rộng đến phương viên 200 mét, có thể trị liệu càng nhiều người. Liêu Phiên Nhiên vui vẻ nói. Giang Phong cao hứng nói quá tốt, Phiên Nhiên, ngươi càng ngày càng có nữ thần phong phạm. Cái gì nữ thần phong phạm? Giang đại ca thật là Liễu Phiên Nhiên khuôn mặt đỏ bừng, túi đầu chạy. Giang Phong hiểu ý cười một tiếng, tiểu nha đầu liền là mặt mỏng, hòa bình niên đại màn ảnh trước nữ thần thế mà như thế thẹn thùng, nếu như là khác một phiến thời không, hắn như thế nào lại biết rõ, có đôi khi Giang Phong thật vô cùng may mắn mình bị đưa đến cái này mảnh thời không. Tô Dương căn cứ càng ngày càng phồn hoa, căn cứ khu thứ hai thương nghiệp phố dần dần hình có thành tựu, không ít vật tư chất đống tại hai bên cung cấp người chọn lựa, dòng binh đoàn đội lui tới, tiến hóa giả cũng du tẩu tại quầy hàng bên cạnh, tìm kiếm vật mình cần. Diêm Hà khu, lính đánh thuê trong đại sảnh rất là chen chúc, thỉnh thoảng có người hoàn thành hiệp hội lính đánh thuê ban bố nhiệm vụ, một tháng qua hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố không ít nhiệm vụ, giống như là thanh trừ một nơi nào đó zombie, tìm kiếm chân quý biến dị thực vật, tìm hiểu một ít địa phương tình huống chờ các loại, ngắn ngủi một tháng, Tô Dương thêm ra trên 100 zombie đoàn, đều là có được tiến hóa giả zombie đoàn thể. Trong đại sảnh, thỉnh thoảng sẽ thấy có người trên mặt mang theo chiến đấu chỉ số tham chắc khí, đây là bọn hắn dùng điểm cống hiến hối đoái. Chiến đấu chỉ số tham chắc khí có thể sớm phát hiện cường đại tinh lực ba động, không chỉ những đoàn lính đánh thuê này cần, sử dụng rộng rãi nhất vẫn là bốn đại quân đoàn, nhất là quân đoàn thứ nhất cùng đệ nhị quân đoàn. Giã ngoại chuyện không chắc chắn quá nhiều, nói không chừng liền sẽ toát ra cấp 4 sinh vật, hai cái này quân đoàn lợi dụng chiến đấu chỉ số tham chắc khí tránh né không ít lần, lúc này mới thuận lợi đến Nam Thông cùng thường thủ. Căn cứ một góc, biến dị chuối tiêu cây đã dài đến cao nửa thước, loại này biến dị chuối tiêu cây sinh trưởng cực nhanh. So lam tử tuyển dự liệu nhanh hơn, chờ kết ra quả thật một khác, Tô Dương căn cứ bên trong vấn đề no ấm sẽ tăng lên rất nhiều. Gà trận vẫn là như cũ, bốn giải lụa màu lấy một đám biến dị gà ngẩng đầu ưỡn ngực tại gà trong tràng tàn bộ. Ngẫu nhiên, Diệp Hân sẽ mang lấy bọn hắn ra ngoài dạo chơi, có lẽ là gà trời sinh bản tính, những này biến dị gà chưa bao giờ có chạy trốn, rất nghe lời. Nguyên bản bị giam giữ tại căn cứ bên trong đám kia mục sư bị Giang Phong đuổi đi, hắn rất chán ghét những này người của giáo đình. Không có thịt bọn họ coi như bọn họ mạng lớn. Đồng Văn Văn rất là tiêu sái tại căn cứ bên trong đi dạo, ngẫu nhiên trộm một chút qua đã nghiền. Từ khi một tháng trước hắn bị gà trận hù đến về sau liền rốt cuộc không có đánh căn cứ nhà kho chú ý, chủ yếu là dị năng giả quá nhiều, tại không có thăm dò tình huống cụ thể trước đó Đồng Văn Văn không có ý định động thủ, loại tình huống này tục xưng điều tra nghiên cứu địa đình. Mà hơn 10 ngày trước, một cái vô tình, hắn đụng phải Giang Phong, một chút chống lại. Loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn nguy cơ khiến cho hắn khắp cả người phát lạnh, cái loại cảm giác này so với lúc trước tiếp nhận đông phá mìn một chỉ còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Đồng Văn Văn lúc này quyết định chỉ cần Giang Phong tại căn cứ bên trong, hắn liền quyết không bại lộ, quá biến thái. Diêm Hà khu với căn cứ ở giữa, không ít người may mắn còn sống sót mở đồng ruộng, ngày tận thế tới, tất cả mọi người đang mà sống tồn bôn ba, vật tư hao tổn càng lúc càng nhanh, một ngày nào đó sẽ hao tổn xong, bọn hắn tại Triệu Khải Bạch hiệu Triệu Hạ mở đồng ruộng. Tự mình trồng trọt, cũng coi là tận thế về sau nhóm đầu tiên nông dân. Đi qua một tháng, Tô Dương tuyệt đại bộ phận địa khu bị thu phục, còn đang lảng vãng zombie đã rất ít, có thể ở người địa phương không chỉ Diêm Hà khu, Triệu Khải Bạch quyết định thật nhanh mở rộng địa phương, đem toàn bộ Tô Dương đặt vào căn cứ trong vòng phạm vi quản hạt. Phạm vi mở rộng, phòng thủ quân đội tự nhiên lộ ra thiếu, bất đắc dĩ, Triệu Khải Bạch tại trải qua Giang Phong đồng ý về sau, mở ra một vòng mới tăng cường quân bị, khuyết trương chiêu 2 vạn người. Quân đội từ nguyên bản 13 vạn mở rộng đến 15 vạn. Ngay tại Tô Dương căn cứ hết thể vui vẻ phồn vinh thời khắc, đến từ Thượng Kinh thành phi thuyền xuất hiện tại Tô Dương trên không. Phi thuyền to lớn thể tích lập tức hấp dẫn Tô Dương chú ý của mọi người. Căn cứ bên trong, Triệu Khải Bạch thân thể chấn động, mấy tháng trước Diêm Tự sự kiện khiến cho hắn đối Thượng Kinh thành tràn ngập cảnh giác. Bây giờ, Thượng Kinh thành phi thuyền lại hiện ra, không biết tới là ai, nghĩ đến, Triệu Khải Bạch vội vàng hướng đi phòng nghị sự, hắn muốn tìm Giang Phong. Đàm Duyên cũng là phản ứng giống vậy, cũng bởi vì Diêm Tự, bọn hắn Đàm gia tại căn cứ có vật tư quyền hạn bị quăng ra, Diêm Tự sau khi chết Giang Phong cũng không có đem quyền hạn lại lần nữa trả lại hắn, khiến cho Đàm Duyên rất bất đắc dĩ, bây giờ Thượng Kinh thành lại lần nữa nhúng tay căn cứ sự vật, hắn bức thiết muốn biết Giang Phong thái độ. Đình Hồ khu, một tòa cao ốc mái nhà, Lưu Quân khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy phi thuyền. Hạ Ly với Đàm Trung liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ Tô Dương phát triển không ngừng. Bọn hắn rất không hy vọng Thượng Kinh Thành đánh vỡ bây giờ cách cục. Nửa năm trôi qua, chúng ta đang phát triển, Thượng Kinh Thành cũng giống vậy, không biết lần này Thượng Kinh Thành cho Tô Dương mang đến cái gì. Đàm Trung trầm giọng nói ra. Yên tâm, lần này thành chủ tại căn cứ, có chuyện gì bằng thành chủ thực lực cũng có thể chấn áp hết thể. Hạ Ly đối Giang Phong sùng bái mù quáng. Đàm Trung gật gật đầu, một tháng trước, Giang Phong một mình xuôi Nam Minh Đô đối chiến thập điện Diêm La, lực áp ti đổ không sự việc bị Trịnh Văn Hoán chuyển tới, khi đó lên. Vô luận là ai đúng Giang Phong sùng bái đều là không có gì sánh kịp. Chương 145, Hắc Viêm cùng Trắng Viêm. Khu thứ 3, Từ Thành không kỳ quái nhìn lấy Tập Kiên cùng Vương Kiến, làm sao các ngươi thái độ kỳ quái như thế? Tập Kiên nguyên bản là Tô Dương căn cứ người may mắn còn sống sót, từ tự mình kinh lịch lần trước A Lạp Thiện Hào sự kiện, cũng tận mắt thấy Tô Dương căn cứ bị Diêm Tự áp bách, cho nên đối phi thuyền đến tràn ngập địch ý. Vương Kiến cùng Tập Kiên không giống nhau, hắn là lần trước đi theo Diêm Tự đi vào Tô Dương thượng kinh thành binh sĩ, Diêm Tự tử vong, bọn hắn nhóm này quân nhân được an bài thủ vệ căn cứ, mà hắn, vận khí không tệ, được tuyển chọn trở thành tiến hóa giả, thậm chí cảm thấy tỉnh dị năng. Bây giờ, phi thuyền lại hiện ra, Vương Kiến nội tâm cực kỳ phức tạp, đã chờ mong lại tâm thần bất định, còn có đối tương lai mê mang. Tô Dương, phải có biến động, Vương Kiến trầm giọng nói ra, hắn đến từ thượng kinh thành, rất giải thượng kinh thành những người đang nắm quyền kia tư tưởng. Từ thành không hiểu nhìn lấy hắn, hắn là tại Trừ Châu bị Giang Phong cứu, không có trải qua A Lạp Thiện Hào sự kiện. Chúng ta căn cứ cũng không phải lúc trước cái kia vừa cất bước, chỉ có mấy chục tên tiến hóa giả nhỏ căn cứ, coi như thượng kinh thành có động tác gì cũng không dám quá mức, huống chi, thành chủ còn tại Tập Kiên trầm giọng nói ra. Khu thứ nhất, Hồng Viễn Sơn hai tay chắp sau lưng nhìn về phía không trung, làm phó thành chủ, căn cứ trước đó chuyện phát sinh sớm có người hướng hắn báo cáo qua, tự nhiên rõ ràng A Lạp Thiện Hào sự kiện, bây giờ phi thuyền lại hiện ra, chuyện lúc trước khẳng định phải có chỗ bằng giao, bất quá, Tô Dương cũng không phải trước đó cái kia Tô Dương, hắn Hồng Viễn Sơn càng không phải là Triệu Khải Bạch, toàn bộ Hoa Hạ vẫn chưa có người nào có thể áp bách hắn. Thành chủ Viên Giai lo lắng đi vào Giang Phong trước người, một bên, Liếu Phiên Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn không trung, phi thuyền lơ lửng tại khu thứ ba bên ngoài, chậm rãi hạ xuống. Với ông ngoại nói một tiếng, liền nói ta ra ngoài, Giang Phong từ tốn nói. Ta biết, lúc này xác thực không tiện với Thượng Kinh Thành trực tiếp đối thoại, Viên Giai ôn nhu nói, Diêm Tự chết, Thượng Kinh Thành khẳng định sẽ quy kết đến Giang Phong trên người, mặc kệ Giang Phong có lý do gì đều phải cho Thượng Kinh Thành một cái công đạo, mặc dù Tô Dương không sợ Thượng Kinh Thành, nhưng lúc này không thích hợp với Thượng Kinh Thành là địch, dù sao Thượng Kinh Thành y là nguyên đại biểu cho Hoa Hạ chính thống. Giang Phong đi ra phòng nghị sự, phức tạp mắt nhìn phi thuyền. Hắn không muốn cùng Thượng Kinh Thành trực tiếp đối mặt, trừ nguyên nhân trước đó, còn có liền là kiêng kỵ. Khác một phiến thời không, Thượng Kinh Thành làm Hoa Hạ cao cấp nhất căn cứ, đại biểu Hoa Hạ chính thống, trừ bởi vì nơi nào là hòa bình niên đại Hoa Hạ thủ đô, cũng bởi vì một tổ chức tiến hóa giả bình nghị viện. Một cái hội tụ Hoa Hạ vô số đỉnh tiêm cao thủ tạo thành thẩm phán cơ cấu, chấp tiến hóa giả chi người cầm đầu, trong đó hội tụ các nơi đỉnh tiêm cao thủ, Thượng Kinh Thành 10 đại cao thủ bên trong có 5 người đến từ bình nghị viện, địa bảng. Người bảng cường giả càng là có không ít, thậm chí chuyên ôn, thủ hộ Thượng Kinh Thành Hồng Đỉnh cũng gia nhập bình nghị viện, sau lưng càng có nữ đế Tiếu Ngộng Hàm cái bóng, có thể nói đại biểu Hoa Hạ tiến hóa giả đỉnh phong. Chưa từng có ai biết bình nghị viện đến cùng có bao nhiêu cao thủ, là khác một phiến thời không kém hơn phong hào cường giả thế lực tuyệt cường tổ chức, cũng là công nhận có quyền thẩm phán lợi tổ chức, Giang Phong đối cái tổ chức này ôm lấy rất sâu cảnh giác, nếu như có thể, trước mắt hắn không có ý định bại lộ tại cái tổ chức này trong ánh mắt. Ngược lại không phải là sợ, mà là không muốn bị nhóm làm mục tiêu, mặc dù tình huống của hắn khẳng định sẽ bị người hữu tâm chọc ra, nhưng chỉ cần mình không xuất hiện, bằng Tô Dương căn cứ thực lực, cho dù Thượng Kinh Thành cũng phải kiên kỵ. Làm Triệu Khải Bạch đi vào phòng nghị sự thời điểm, Giang Phong đã rời đi, hắn đi tìm Lam Tử Tuyển, lúc này vừa vận thí nghiệm vụ chướng thiên trùng năng lực. Thành chủ không ra mặt sao? Cũng tốt, dạng này còn có đường lùi, Triệu Khải Bạch nói ra. Đàm Duyên lúc này cũng tới đến phòng nghị sự. Sau đó, Hồng Viễn Sơn, Trần Hồng bọn người đến, Triệu Thành Chủ, làm phiền ngươi đi tiếp một chút Thượng Kinh Thành khách đến thăm. Hồng Viễn Sơn hướng về phía Triệu Khải Bạch nói ra, một tên phó thành chủ tiếp đãi, quy cách xem như rất cao, không có khả năng yêu cầu Hồng Viễn Sơn đi. Triệu Khải Bạch gật gật đầu, ta lập tức đi, nói xong, mang theo Cao Nhã hướng đi căn cứ bên ngoài. Khu thứ ba bên ngoài, vô số người may mắn còn sống sót tò mò nhìn phi thuyền, hòa bình niên đại, phi thuyền ứng dụng rất ít, đa số là máy bay. Mà ngày tận thế tới, máy bay cơ hồ báo hỏng, phi thuyền bắt đầu ứng dụng. Tư Đồ Kiệt quỷ dị quét mắt chung quanh người may mắn còn sống sót. Hồng Thải Hà trên mặt Tiếu Dung Chính cùng Hồng Đức nói chuyện với nhau, Phó Hân Đồng một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ đánh giá căn cứ. Từ trên cao nhìn cái này căn cứ thật đúng là phồn hoa, dòng người cuồn cuộn, ngay cả mậu dịch đều khôi phục, Phó Hân Đồng tán thán nói. Chúng ta cũng đã gặp không ít căn cứ, cái này Tô Dương căn cứ xem như phồn hoa nhất, một tên sĩ quan cảm khái nói. Nho nhỏ một cái địa cấp thành phố, nhân khẩu thế mà hơn 100 vạn, rất rõ ràng, xung quanh thành thị người may mắn còn sống sót đều tuôn đi qua, cái này Tô Dương căn cứ muốn làm gì? Cắt đất làm vua sao? Một người sĩ quan đối Tô Dương căn cứ địch ý rất đậm, phẫn nộ chỉ trích. Nghe hắn, Tư Đồ Kiệt cười đắc ý, hắn nhìn chúng cái này căn cứ, Ti Đồ không cái kia con thứ với Thượng Kinh Thành trò chuyện thời điểm đã đáp ứng, nếu như đánh xuống Tô Dương căn cứ giao cho Tư Đồ ra quản lý, làm điều kiện trao đổi. Tư Đồ gia không được nhúng tay Minh Đô, Tư Đồ gia đáp ứng. Mà Tư Đồ gia lần này phái hắn Tư Đồ Kiệt tới, rất hiển nhiên tương lai Tô Dương căn cứ quyền quản lý về hắn Tư Đồ Kiệt tất cả, cho nên giờ phút này, Tư Đồ Kiệt mấy có lẽ đã đem Tô Dương căn cứ liệt vào đã có. Tư Đồ Kiệt cố ý sắp xếp người bôi đen Tô Dương căn cứ, tốt nhất khiến cho Tô Dương căn cứ phản kháng thượng kinh thành, đến lúc đó lợi dụng bình nghị viện chi thủ giải quyết cái kia cái gọi là thành chủ, Tô Dương căn cứ còn không dễ dàng bỏ vào trong túi, nghĩ tới chỗ đắc ý, Tư Đồ Kiệt đều muốn lớn bật cười. Hiển nhiên, Ti Đồ Không cũng không có báo cáo Giang Phong thực lực, nếu không thì Tư Đồ Kiệt cũng sẽ không có cái này tưởng niệm. Làm Triệu Khải Bạch mang người tới phi thuyền trước thời điểm, nhìn thấy chính là mấy tên sĩ quan chỉ trích Tô Dương căn cứ tràn diện. Trung quanh, vô số người may mắn còn sống sót kích động nhìn lấy trên phi thuyền xuống người, thượng kinh thành người tới. Triệu Khải Bạch quan sát đến từ trên phi thuyền xuống ba người, đi đến Hồng Thải Hà trước người, cười nói ta là Triệu Khải Bạch, Tô Dương căn cứ phó thành chủ, các ngươi là đến từ thượng kinh thành đi. Hồng Thải Hà lễ phép cười một tiếng, thượng kinh thành tiến hóa giả bình nghị viện nghị viên Hồng Thải Hà, Triệu phó thành chủ, ta nhớ được mấy tháng trước ta thượng kinh thành phái đến Tô Dương căn cứ người phụ trách là Diêm Tự Diêm tướng quân đi, xin hỏi hắn ở đâu. Triệu Khải Bạch trong lòng hơi động, nguyên lai tưởng rằng thượng kinh thành dù cho hỏi tội cũng sẽ mịt mờ một chút, không nghĩ tới đi lên liền nói ra, Diêm tướng quân bất hạnh qua đời, đối với cái này chúng ta thâm biểu tiếc nuối. Diêm Tự tên kia chết. Tư Đồ Kiệt đỗng nhiên chen vào nói, vô cùng không hữu hảo nhìn chằm chằm Triệu Khải Bạch, không phải là các ngươi chơi à? Vị này là? Triệu Khải Bạch trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi. Hắn là thượng kinh thành Tư Đồ gia công tử Tư Đồ Kiệt Hồng Thải Hà giới thiệu nói. Tư Đồ gia. Triệu Khải Bạch dò xét một chút Tư Đồ Kiệt, cái tên này khiến cho hắn liên tưởng đến Ti Đồ Không, ngươi với Ti Đồ Không là quan hệ như thế nào? Đến phiên ngươi hỏi ta chăng? Ta hỏi ngươi, Diêm Tự chết như thế nào? Còn có, ngươi là cái gì chức quan? Dựa vào cái gì làm phó thành chủ? Các ngươi thành chủ đâu? Khiến cho hắn đi ra Tư Đồ Kiệt trừng mắt Triệu Khải Bạch lớn tiếng nói. Người chung quanh kinh ngạc nhìn lấy hắn, thật là phách lối, so Diêm Tự vừa tới Tô Dương căn cứ còn muốn phách lối. Nghe Tư Đồ Kiệt, Triệu Khải Bạch ngược lại bình tĩnh hạ xuống, không còn xoắn suýt Diêm Tự vấn đề, đám người này thái độ rất rõ ràng là đến gây chuyện, cái kia cũng không cần phải che giấu cái gì. Diêm Tự chết là hắn đáng đời, bất quá xác thực không phải chúng ta giết đến Đàm Duyên theo sát lấy Triệu Khải Bạch lại tới đây, lấy thủ hộ quân đoàn phó quân đoàn trưởng thân phận. Tư Đồ Kiệt khinh thường nhìn lấy Đàm Duyên, ngươi là ai? Làm sao các ngươi Tô Dương căn cứ là người đều có thể đi lên trả lời sao? Miệng của ngươi rất thúi nha, tiểu tử Đàm Duyên sau lưng. Nhân ân sinh đi tới, nhìn chằm chằm Tư Đồ Kiệt, trực tiếp hướng hắn đi đến, Triệu Khải Bạch, Đàm Duyên đều không có ngăn cản, đã đối phương tỏ rõ ý đồ khiêu khích, không bằng biểu hiện ra thực lực gáp ở bọn hắn lại nói. Tư Đồ Kiệt cười to, coi như tại Thượng Kinh Thành đều không có dám nói chuyện với ta như vậy, nho nhỏ Tô Dương nhà quê còn dám làm càn như vậy, muốn chết, nói xong, hơi vung tay, mắt trần có thể thấy khí áp đánh phía nhân ân sinh, Đàm Duyên sau lưng, một cái tiến hóa giả hô nhỏ một tiếng 80, cấp 3 tiến hóa giả. Nhân ân sinh không có xem thường hắn, có thể đại biểu thượng kinh thành đi ra đều không đơn giản, nắm tay phải hóa thành cự trảo hình ra, đem khí áp xé rách, đồng thời phóng tới Tư Đồ Kiệt, trên đường, biến thân làm cao hơn 3 mét khủng long bạo chúa, ngửa mặt lên trời giống to, Tư Đồ Kiệt hoảng sợ nhìn lấy nhân ân sinh biến hóa, vô ý thức bị khủng long bạo chúa chấn trụ, chưa kịp phản ứng, hắn kinh nghiệm thực chiến tương đối kém, chờ phản ứng lại thời điểm khủng long bạo chúa một trảo đã giáng. Lâm đỉnh đầu hắn. Làm cho người hít thở không thông kinh khủng tràn ngập Tư Đồ Kiệt não hải, đột nhiên, một cỗ bạch sắc hỏa diễm ngăn tại Tư Đồ Kiệt đỉnh đầu, đem khủng long bạo chúa một chảo ngạnh sinh sinh ngăn trở, đồng phát ra mùi khét lẹn, khủng long bạo chúa nổi. Vang lui lại, cách đó không xa, Hồng Thải Hà sắc mặt trịnh trọng, ngón tay quất đàn, trắng viêm phảng phất có linh tính bình thường quấn quanh hướng khủng long bạo chúa, một cái cận chiến một cái đánh xa, cận chiến nguyên bản liền tương đối ăn thiệt thòi, còn tốt bên này còn có Cao Nhã. Hắc viêm hóa thành hỏa điểu ngửa mặt lên trời huýt dài phóng tới trắng viêm, một đen một trắng hai cỗ hỏa diễm ở giữa không trung giao hòa quấn quanh, nướng lấy đại địa, khiến nhiệt độ không khí vô hạn lên cao. Chương 146, bước bách. Người chung quanh hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, hai đạo hỏa diễm quấn quanh công kích mỹ lệ mà chí mạng, theo một tiếng đánh phía, hai cỗ hỏa diễm nổ tung, dư ba tản ra kinh người nhiệt lượng khiến cho không khí đều bị đốt bốc cháy, cách gần đó tiến hóa giả kêu thảm một tiếng lui lại, nhân ân sinh khôi phục hình người. Nhìn chằm chằm đối diện, nơi nào, Tư Đồ Kiệt ánh mắt toán độc nhìn hắn chằm chằm. Chiến đấu phát sinh rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, xem như bất phân thắng bại. Hồng Thải Hà cùng Cao Nhã riêng phần mình thu hồi dị năng, nhìn chằm chằm đối phương, rất có gặp phải kình địch cảm giác. Triệu Khải Bạch cùng Đàm Duyên liếc nhau, lần này tới người khó đối phó. Thải Hà tỷ, làm sao? Cần ta xuất thủ sao? Phó Hân Đồng đi vào Hồng Thải Hà bên cạnh tức giận nói ra, nói xong trừng mắt Triệu Khải Bạch bọn người. Hồng Thải Hà cười cười, tiến lên nhìn lấy Triệu Khải Bạch, ôn nhu nói Triệu Phó Thành Chủ, xin tha thứ Tư Đồ công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chỉ là Diêm Tự chết chúng ta không thể làm chưa từng xảy ra, còn mời Triệu Phó Thành Chủ cho chúng ta nói rõ một chút tình huống. Yên tâm đi, có nhiều thời gian, mấy vị đường xa mà đến vất vả, mời vào bên trong Triệu Khải Bạch cũng có chút khách khí, mục đích của hắn đặt tới, chí ít cái kia chán ghét Tư Đồ Kiệt im miệng. Nhân ân sinh song quyền còn có chút màu đen khét lẹt, trắng viêm nhiệt độ cao vượt quá tưởng tượng. Ngươi chờ đó cho ta sẽ để cho ngươi rất thảm, đi qua nhân ân sinh bên cạnh, Tư Đồ Kiệt thấp giọng oán độc nói ra. Nhân ân sinh nhíu mày liếc hắn một cái, không biết trời cao đất rộng kinh thành quý công tử. Cao Nhã sắc mặt lạnh nhạt đi theo Triệu Khải Bạch sau lưng, một bên, Phó Hân Đồng hiếu kỳ đánh giá nàng, nàng còn là lần đầu tiên thấy có người có thể tại hỏa diễm lên với Hồng Thải Hà địch nổi, một đen một trắng, hảo có ý tứ. Tại bọn hắn sau khi rời đi, tại chỗ những người may mắn còn sống sót vẫn còn đang thảo luận, chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng quá trình rất đặc sắc, thậm chí xuất hiện viễn cổ khủng long bạo chúa, đầy đủ khi bọn hắn thời gian rất lâu để tải câu chuyện. Nghe nói gần nhất tại tăng cường quân bị, không bằng chúng ta cũng gia nhập đi. Nói không chừng trở thành tiến hóa giả còn có thể thức tỉnh dị năng, một tên người may mắn còn sống sót hướng tới nói. Được, ta cũng đi. Các ngươi đừng nằm mơ, cho dù có tinh tinh cũng là trước kia quân đội sử dụng trước, đến phiên chúng ta muốn thật lâu, ta nhìn gia nhập một số dòng binh đoàn nhanh nhất, mặc dù nguy hiểm, nhưng thành quả cũng không ít. Cũng đúng, ta muốn gia nhập đàm thối dòng binh đoàn, bọn hắn hậu trường là đàm gia, tài nguyên nhiều. Ta gia nhập Hồng Môn, khu thứ ba lão đại liền là Hồng Môn trưởng môn Hồng Đức. Ta gia nhập Tô đại đoàn đánh thuê, tất cả đều là nữ sinh viên, nghe nói bên trong còn có một Sài Tĩnh Kỳ đơn giản mê chết người, còn có ngốc manh Hồ Mỹ Lâm, quá mỹ hảo. Nam mơ đi, Tô đại đoàn đánh thuê chỉ tuyển nhận học sinh, ngươi là đại thúc, vào không được. Vẫn là lợi nhận đoàn đánh thuê hảo. Côn Sơn, Thư Đông Di cùng Vạn Dạ cũng tới đến thứ 10 sư đoàn bọc thép trụ sở, cơ hồ cùng phi thuyền cùng một thời gian. Làm Thư Đông Di cho thấy thân phận, Bàng Siêu thái độ đối với bọn hắn với Tô Dương hoàn toàn không giống. Dù sao bọn hắn trung quân ái quốc tư tưởng còn không có thay đổi, Thư Đông Di hai người đại biểu Thượng Kinh Thành, cũng liền đại biểu quốc gia. Bàng sư trưởng, Thượng Kinh Thành hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, không cần với Minh Đô khai chiến, nếu không thì vô cớ tử thương là nhân loại chính mình. Thư Đông Di trước tiên mở miệng nói ra. Hai vị, các ngươi vừa tới Tô Tỉnh, không tìm hiểu tình hình, Minh Đô tại Tô Tỉnh khắp nơi thu nạp cao thủ, không để ý dân chúng địa phương chết sống, thậm chí phái người ám sát ta, cấu kết đông doanh chờ dị tộc, dụng ý khó dò. Hắn nguy hại so dỏm bị biến dị thú càng lớn. Thư Đông Di hai người xác thực không tìm hiểu tình hình, nhưng mỗi người điểm xuất phát không giống nhau. Tại Thư Đông Di xem ra Minh Đô như thế nào đi nữa đều là nhân loại, không có khả năng so dỏm bị biến dị thú nguy hại càng lớn. Húng chi nàng là Tiếu gia xếp vào tại Bình Nghị Viện người, đại biểu Tiếu gia lợi ích. Trước khi đến, Tiếu gia nhắc nhở vẫn còn đang hay, bảo đảm Tô Châu không được nhúng tay Minh Đô với Tô Dương chiến tranh. Bàng sư trưởng, không hy vọng các ngươi với Minh Đô khai chiến là Thượng Kinh Thành ý tứ. Mà ta là Bình Nghị Viện, không biết quản nhiều những này, chỉ là truyền đạt một chút, bất quá ta Bình Nghị Viện có tiết chế tiến hóa giả chức trách, nếu như quý phương nhất định phải với Minh Đô khai chiến, tiến hóa giả không được tham dự. Thư Đông Di kiên định nói ra. Bàng Siêu nhướng mày, tiến hóa giả cũng là có người quyền tự do, các ngươi Bình Nghị Viện có tối đa nhất quyền thẩm phán, làm sao cũng không quản được tiến hóa giả tự do thân thể lên. Chiến tranh phát sinh liền không giống nhau, mỗi một tên tiến hóa giả đều là bảo vật quý tài nguyên. Bình Nghị Viện không hy vọng những này tiến hóa giả chết bởi nội chiến, đặc biệt là dị năng giả. Các ngươi Bình Nghị Viện quản thật là rộng, làm sao, toàn hoa hạ tiến hóa giả đều nghe các ngươi sao? Bàng Siêu bên cạnh, Bối Đạt nghe không vô, dễ cật nói. Thư Đông Di không nói gì, Vạn Dạ ngâng lên mắt cá chết nhìn lấy Bối Đạt, con ngón búng ra, màu đen sợi tơ đột ngột xuất hiện trước mắt đem Bối Đạt trói chặt. Bối Đạt giận dữ, một chân quét về phía Vạn Dạ, phình một tiếng, quân trướng một trận lắc lư. Bối Đạt hoảng sợ nhìn lấy Vạn Dạ. Nguyên bản tất chúng bạo tạc một kích bị Vạn Dạ bên cạnh xuất hiện màu đen sợi tơ tùy tiện đỡ được, ngay sau đó, một cỗ cảm giác bất lực đánh tới, Bối Đạt bị Vạn Dạ vung ra quân trướng. Không ít tiến hóa giả xông vào trong quân trướng, e sợ cho Bàng Siêu nộ hại, Bàng Siêu thận trọng mà nhìn chằm chằm vào Vạn Dạ, Bối Đạt thực lực hắn biết rõ, như thế nào đi nữa đều là cấp 3 tiến hóa giả, vẫn là dị năng giả, lúc trước cho dù không địch lại Minh Đô Diệp Gia Hoàng, lại như cũ đối Diệp Gia Hoàng tạo thành tổn thương. Mà người trước mắt lại đem hắn đánh bại dễ dàng, ném ra quân trướng, phần này thực lực quả thực kinh khủng. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, chúng ta Bình Nghị Viện chỉ thẩm phán phạm có trọng tội tiến hóa giả, hắn, chỉ là nói năng lô mãng, hơi giáo huấn một chút mà thôi. Thư Đông Di ôn nhu nói. Vạn Dạ lười nhác ngồi trên ghế, mắt cá chết cho người ta một bộ chưa tỉnh ngủ cảm giác. Bàng Siêu phất phất tay khiến cho đám người tiến hóa lui ra ngoài. Minh Đô đâu? Nếu như chúng ta khai chiến, Minh Đô sẽ đồng ý tiến hóa giả lui ra khỏi chiến trường sao? Bàng Siêu hỏi, kỳ thật tiến hóa giả không tham chiến đối với hắn có lợi, dù sao hắn là quân chính quy, mà Minh Đô chỉ có quân không chính quy, vũ khí đều không phải là một cấp bậc. Thư Đông Di trầm mặc một chút, thật có lỗi, Minh Đô chúng ta quản không. Cái gì? Bàng Siêu giận dữ, lẽ nào lại như vậy, ngươi đây là muốn bức tử chúng ta sao? Vẫn là các ngươi Bình Nghị Viện căn bản chính là với Minh Đô cấu kết cùng một chỗ. Minh Đô Ti Đồ không là Tư Đồ gia người, chuyện của hắn chỉ có thể từ Tư Đồ gia quản, ta sẽ xin Tư Đồ gia tiết chế Minh Đô tiến hóa giả, tận lực cam đoan bọn hắn không tham dự cùng các ngươi tác chiến. Cho cười, ngươi nói điều kiện ta sẽ không đồng ý, mời đi. Bàng Siêu cả giận nói. Thư Đông Di nhìn chăm chú lên Bàng Siêu, âm thanh lạnh lùng nói, Bàng sư trưởng, mời ngươi lại thận trọng suy tính một chút, không cần với Minh Đô khai chiến, đây là Thượng Kinh thành ranh giới cuối cùng, ta tin tưởng Kim Lăng quân khu Hồng Nguyên Soái cũng không hy vọng phát sinh nội chiến. Thư Đông Di lời nói khiến cho Bàng Siêu thân thể chấn động, thứ 10 sư đoàn bọc thép là Kim Lăng quân đội dưới trướng quân đoàn, hắn càng là Hồng Viễn Sơn huấn luyện ra, nếu như Hồng Viễn Sơn không đồng ý khai chiến, hắn xác thực chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Các ngươi tìm tới Kim Lăng quân khu tung tích? Bàng Siêu hỏi. Thư Đông Di lắc đầu, nàng đương nhiên không có khả năng nói cho Bàng Siêu, Kim Lăng quân đội gia nhập Tô Dương, không có, bất quá Hồng Nguyên Soái đối Thượng Kinh thành mệnh lệnh vẫn luôn là ủng hộ, tin tưởng ngươi cũng giống vậy. Bàng Siêu trầm mặc, hắn không cam tâm tùy ý Ti Đồ không phát triển an toàn, nhưng tình huống trước mắt đối với hắn rất bất lợi, cũng thật khó khăn. Chúng ta có thể đợi ngươi thời gian một ngày sau đó xin cho trả lời chắc chắn, Thư Đông Di nói ra, nói xong đi ra quân trướng, Vạn Dạ liếc mắt Bàng Siêu, cùng đi theo ra ngoài. Tô Dương căn cứ viện nghiên cứu, Giang Phong nắm lấy ấp trứng ra biến dị con kiến, đi vào đỉnh hồ khu, giờ phút này, đỉnh hồ khu bị quân đội vây quanh phạm vi co lại nhỏ bất đi, chủ yếu là Tất Thăng 4 người đối vụ trướng thiên trùng điều khiển thuần thục, sương mù không còn không kiêng nể gì cả phóng xuất. Tô Đại bên cạnh, to lớn vụ trướng thiên trùng tốn thật lớn công sức từ lòng đất chui ra, Tất Thăng nhảy xuống vụ trướng thiên trùng, đi vào Giang Phong trước người cùng kính nói, thành chủ, không biết chuyện gì xảy ra, vụ trướng thiên trùng đột nhiên bản năng chui tới lòng đất. Ân, không có gì, ta biết, đem tiểu gia hỏa này đưa đến trong sương mù, nhìn xem hiệu quả thế nào. Giang Phong đem biến dị con kiến đưa cho Tất Thăng, Tất Thăng tiếp nhận, hiếu kỳ đánh giá biến dị con kiến, không có trì hoãn, đi vào vụ trướng thiên trùng giáp sắc lên, từ từ, sương mù màu trắng chậm rãi phun ra, biến dị con kiến nguyên bản kịch liệt dãy rủa, làm sương mù tiếp xúc đến nó một khắc, chậm rãi đình chỉ dãy rủa, Tất Thăng buông xuống con kiến, quan sát đến, Giang Phong lóe lên một cái đi vào giáp sắc lên, đồng dạng quan sát đến con kiến. Thanh chủ, nó đã bị tê liệt, bất quá nguyên bản vụ trướng thiên trùng tử vong, chúng ta không cách nào điều khiển bị sương mù ăn mòn sinh vật. Ta biết, yên tâm, ta có biện pháp. Giang Phong tự tin cười một tiếng, trong khoảng thời gian này hắn một có thời gian liền chạy tới Lam Tử Tuyển cái kia, nghiên cứu làm sao thu phục đám kia biến dị con kiến, cuối cùng nghĩ ra được một cái biện pháp, từ vụ trướng thiên trùng sương mù ăn mòn biến dị con kiến, sau đó thu phục kiến chúa, từ kiến chúa phát ra mệnh lệnh. Con kiến có thể tiếp nhận hai cái mệnh lệnh, một cái là vụ trướng thiên trùng chủ trùng, đã chết, còn có một cái liền là kiến chúa. Chỉ cần thu phục kiến chúa là được. Chương 147, vô lại Hồng Viễn Sơn. Ngẫm lại chính mình chi thứ nhất đội kỵ binh liền muốn thành lập, Giang Phong liền cảm xúc bành trướng, biến dị con kiến A, không chỉ lực lượng cường đại, tốc độ nhanh, phòng ngự cũng cao, chỉ cần cuồng kiến kỵ binh tạo thành, từ Tô Dương tiến công Minh Đô chỉ cần 2 giờ, quá thoải mái. Thất Thăng, còn bao lâu có thể tự nhiên điều khiển vụ trướng thiên trùng? Giang Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tất Thăng hỏi, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nhanh, nhiều nhất nửa tháng, chủ yếu là hiện tại vụ trướng thiên trùng hành tẩu không tiện. Tốt, liền chờ ngươi nửa tháng sau với lao tử đi thu phục biến dị con kiến. Giang Phong vui vẻ nói, có chút quên hết tất cả. Tô Dương căn cứ phòng nghị sự, Hồng Thải Hà ba người ngồi xuống, đối diện là Hồng Viễn Sơn, Triệu Khải Bạch cùng Đằng Duyên. Hồng Thải Hà sau khi ngồi xuống hỏi Triệu Phó Thành Chủ, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, các ngươi Thành Chủ ở đâu? Hắn vì cái gì chưa từng xuất hiện? Thành Chủ phát hiện một đầu cấp 3 thi vương, ra ngoài truy sát Triệu Khải Bạch tùy ý đáp. Hồng Thải Hà yết hầu lấp kín, im lặng, với tư đồ không lý do giống như lúc, nếu không phải Tô Dương với Minh Đô thế cục khẩn trương, nàng cũng hoài nghi hai người này có phải hay không thông đồng tốt, lấy ở đâu nhiều như vậy thi vương. Thi vương cũng không phải Tô tỉnh đặc sản. Hồng Thải Hà bên cạnh, Tư Đồ Kiệt có chút không được tự nhiên, Hồng Viễn Sơn bối phận quá cao, Hồng Thải Hà cùng Phó Hân Đồng tại Hòa Bình niên đại chỉ là người bình thường, không phải trong vòng người, không rõ lao đầu này lợi hại, mà Tư Đồ Kiệt ra Ti Đồ Khiếu với Hồng Viễn Sơn là bối phận người, đã từng quen biết, thuộc về kẻ thù chính trị loại hình, cho nên Tư Đồ Kiệt nhìn thấy Hồng Viễn Sơn trong tích tắc kém chút chạy chối chết. Nguyên lai tưởng rằng bằng Hồng Viễn Sơn bối phận sẽ không ra mặt, nhưng không nghĩ tới lao gia hỏa này không biết xấu hổ, vẫn là xuất hiện. Ngươi là Tư Đồ gia tiểu tử. Hồng Viễn Sơn càng xem càng cảm thấy Tư Đồ Kiệt nhìn quen mắt, không xác định nói. Tư Đồ Kiệt không dám ở Hồng Viễn Sơn trước mặt làm càn, lão đầu này đừng nhìn tại phía xa Kim Lăng, tại Thượng Kinh Thành quan hệ nhưng cứng ngắc lấy đâu, có thể nói mánh khóe thông thiên, cho dù Thượng Kinh Thành là Tư Đồ gia đại bản doanh cũng không dám xem nhẹ lão nhân này. Hồng gia gia, là ta Tư Đồ Kiệt rất có lễ phép nói ra, gương mặt nịnh nọt khoe mẽ. Phó Hân Đồng gặp quỷ một dạng nhìn lấy hắn, Hồng Thải Hà cũng ngạc nhiên nhìn lấy Tư Đồ Kiệt, các nàng rất rõ ràng cái này Tư Đồ thiếu gia bản tính, tiêu chuẩn không coi ai ra gì. Đối mặt lao nhân này cứ nhưng thái độ này. Nguyên lai thật sự là Tư Đồ gia bắt con, nói như vậy Minh Đô Tư Đồ không cũng là các ngươi Tư Đồ gia. Hồng Viễn Sơn nhìn chằm chằm Tư Đồ Kiệt hỏi. Tư Đồ Kiệt từ một tiếng, thật không dám nhìn Hồng Viễn Sơn con mắt. Hồng Viễn Sơn thì thào hai câu, Tư Đồ không, ta nhớ tới, Tư Đồ không liền là cái kia con thứ, đúng hay không? Tư Đồ Kiệt xấu hổ cười một tiếng, không có trả lời. Ta đã nói rồi, làm sao Tư Đồ không cái tên này như thế quen hay? Lão tử ngươi Tư Đồ Phong bao dưỡng tình nhân nhi tử, Ti Đồ Khiếu lao ra hỏa kia vì Tư Đồ ra mặt mũi, thế mà đem Tư Đồ không định tính vì nhị phòng di cô, nói đến ngươi đến cùng gọi hắn biểu ca vẫn là đại ca. Ha 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 ha, Hồng Viễn Sơn cười to. Phó Hân Đồng che miệng cười một tiếng, Hồng Viễn Sơn nói rất có ý tứ, mà lại Tư Đồ Kiệt sắc thực hô Tư Đồ không biểu ca, nguyên lai bọn hắn là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Tư Đồ Kiệt trong lòng đại hận, hận không thể chắn Hồng Viễn Sơn miệng, chuyện này một mực là bọn hắn Tư Đồ ra sỉ nhục. Trong vòng người mặc dù biết, nhưng ai cũng không dám nói ra, cũng liền Hồng Viễn Sơn cái này lao hôn đản mắng chửi người chuyên vạch khuyết điểm. Gia Gia nói quả nhiên không sai, Hồng Gia Gia, chuyện trước kia qua đi, lần này tới là điều tra Diêm Tự nguyên nhân cái chết. Tư Đồ Kiệt vội vàng đổi chủ đề nói ra. Điều tra? Tra cái gì? Diêm Tự là ta hạ lệnh xử lý, làm trái quân kỷ, xử bắn hắn đều là hẳn là, không cần điều tra. Hồng Viễn Sơn vung tay lên đảm nhiệm nhiều việc, rất là bá khí. Triệu Khải Bạch cùng Đàm Duyên liếc nhau. Cấp trên có người liền là không giống nhau, kiên cường, nếu như là bọn hắn giết Diêm Tự, Thượng Kinh Thành khẳng định sẽ nhớ kỹ bút chứng này. Hồng Viễn Sơn liền không giống nhau, một câu làm trái quân kỷ, ai cũng cứu không Diêm Tự. Tư Đồ Kiệt sững sờ, kinh ngạc nói không ra lời. Lao ra hỏa, quá không biết xấu hổ. Tư Đồ Kiệt trong lòng mắng to, Tư Đồ không với trong nhà hồi báo thời điểm mình sắp nói, Kim Lăng quân đội nhập vào Tô Dương tại Diêm Tự tử vong về sau, làm sao có thể là hắn hạ lệnh xử bắn. Hồng Gia Gia, Diêm Tự là Thượng Kinh Thành bộ chỉ huy thứ hai thiếu tướng, ngài giống như không có có quyền lợi xử bắn hắn. Tư Đồ Kiệt dựa vào lý lẽ biện luận. Hồng Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, chiến tranh thời điểm chỉ cần làm ra đối quân đội chuyện bất lợi có thể ngay tại chỗ đánh chết, ngươi không có làm qua binh, đi về hỏi lão tử ngươi, lúc trước hắn không có đem tinh lực đặt ở trên bụng nữ nhân thời điểm cũng coi là cái quân nhân đúng nghĩa. Tư Đồ Kiệt một trận khí muộn, hắn bối phận quá nhỏ, nói chuyện quá ăn thiệt thòi, dứt khoát im miệng. Hồng Thải Hà bất đắc dĩ nhìn lấy Hồng Viễn Sơn, trang cảnh này cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau, nguyên vốn phải là bọn hắn chiếm cứ đại nghĩa mới đúng, hiện tại ngược lại tốt, người một nhà trước bị vô nghĩa vấn một trận, còn không dám cãi lại. Đã Hồng Xuất nói như vậy, Diêm Tự sự việc nhảy qua, sau đó chúng ta muốn minh xác một chút Tô Dương lập trường, các ngươi là có hay không muốn với Minh Đô khai chiến? Hồng Thải Hà nhìn chằm chằm Hồng Viễn Sơn hỏi. Khai chiến? Mở cái gì chiến? Có chiến tranh sao? Hồng Viễn Sơn nhìn về phía một bên Triệu Khải Bạch hỏi. Triệu Khải Bạch mở mịt lắc đầu, không rõ ràng. Hồng Thải Hà một trận nghiến răng, cho dù nàng tốt như vậy tính tình đều bị Hồng Viễn Sơn khí muốn mắng người, diễn kỹ có thể lại giả điểm sao? Hồng Xuất, Thượng Kinh Thành hy vọng ngươi minh bạch, nội bộ nhân loại chiến tranh chẳng tốt cho ai cả, sẽ chỉ vô nghĩa tiêu hao sinh lực, Thượng Kinh Thành không hy vọng các ngươi Tô Dương với Minh Đô bất kỳ bên nào có tổn thất. Hồng Thải Hà không muốn cùng bọn hắn làm trò bí hiểm, đi thẳng vào vấn đề. Hồng Viễn Sơn tằng háng một cái, trịnh trọng nói phiền phức thay chúng ta chuyển cáo Thượng Kinh Thành, chúng ta Tô Dương chắc chắn sẽ không làm có hại nhân loại sự tình, cho dù Minh Đô lại không lý, tiếp qua phân, chúng ta tận lực khắc chế, mà lại cam đoan quyết không xuất động thủ trước. Hồng Thải Hà sững sờ nhìn lấy Hồng Viễn Sơn, nàng cũng không biết nói cái gì, Hồng Viễn Sơn thái độ quá thành khẩn, mà lại nói không sai, cơ hồ xem như vào đảng tuyên ngôn, nguyên bản nàng coi là cần uy hiếp một phen, sau đó lại giảng một phen đạo lý mới có thể khuyên nhủ Tô Dương. Không nghĩ tới người ta so với nàng còn thành khẩn, cái này khiến nàng nói cái gì? Tư Đồ Kiệt che đầu, Hồng Viễn Sơn lão hồ ly này là tiêu chuẩn giới chính trị lão thủ, với Gia Gia Ti Đồ Khiếu một cấp bậc, Hồng Thải Hà làm sao có thể là đối thủ của hắn, hoàn toàn bị mang theo đi. cái kia, đã Tô Dương cho thấy thái độ, chúng ta vẫn rất cao hứng. Hồng Thải Hà nhất thời thật không biết nói cái gì, đạt được mục đích quá nhanh, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một trận gió, không có. Hồng Viễn Sơn lão hồ ly bình thường cười tủm tỉm nhìn lấy Hồng Thải Hà, chuyện của các ngươi nói xong, vòng đến lão phu nói sự kiện. Ngài nói Hồng Thải Hà nghi hoặc nhìn Hồng Viễn Sơn, có chút cảnh giác. Các ngươi Bình Nghị Viện thành lập còn không có bao lâu thời gian đi, tôn chỉ là thẩm phán chế ước tiến hóa giả thật sao? Dạng này, chúng ta Tô Dương căn cứ cũng có một chút cao thủ, có thể để cho các ngươi mang đến Bình Nghị Viện, cũng coi như chúng ta Tô Dương căn cứ vì nhân loại làm chút cống hiến. Hồng Viễn Sơn nhiệt tình nói ra. Tư Đồ Kiệt gấp vội mở miệng, không được. Hả? Vì cái gì không được? Ngươi là Bình Nghị Viện người sao? Hồng Viễn Sơn trừng mắt Tư Đồ Kiệt, trầm giọng nói ra. Tư Đồ Kiệt há hốc mồm muốn nói cái gì, dưới đáy, Hồng Thải Hà đá hắn một cước, sau đó nhìn về phía Hồng Viễn Sơn, cười nói thật có lỗi, Hồng Xuất, Bình Nghị Viện vị trí đầy, bất quá ta sẽ lưu ý lấy, chờ Bình Nghị Viện có dư thừa vị trí nhất định mời Tô Dương căn cứ phái cao thủ tiến đến. Ha ha, không cần chờ, nhiều mấy người mà thôi, yên tâm đi, lão phu tại Thượng Kinh Thành vẫn còn có chút nhân mạch, ăn mặc chi phí không biết hoa Bình Nghị Viện một phân tiền, đều từ chúng ta Tô Dương căn cứ ra, thế nào? Thật có lỗi, ta không có cái quyền lợi này quyết định ai có thể tiến vào Bình Nghị Viện. Hồng Thải Hà nói ra, nàng đại biểu Tư Đồ gia, vừa mới Tư Đồ Kiệt phản ứng chứng minh Hồng Viễn Sơn đại biểu lợi ích với Tư Đồ gia tương phản, làm sao có thể khiến cho Hồng Viễn Sơn xếp vào người tiến vào Bình Nghị Viện đây. Hai người tranh chấp một đoạn thời gian, chủ đề tại Hồng Viễn Sơn lôi kéo dưới không biết lúc nào từ có thể không thể tiến vào Bình Nghị Viện biến thành mấy người có thể tiến vào Bình Nghị Viện, làm Hồng Thải Hà, Tư Đồ Kiệt hai người kịp phản ứng thời điểm, Hồng Viễn Sơn đánh nhịp, tốt, hai người liền hai người đi, kỳ thật lão phu là dự định đưa 5 người tiến vào Bình Nghị Viện, đáng tiếc. Tư Đồ Kiệt kém chút chửi mẹ, bọn hắn Tư Đồ gia cũng liền xếp vào Hồng Thải Hà một người mà thôi, Minh Đô tại Tư Đồ gia dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới cũng chỉ xếp vào một người. Hồng Viễn Sơn lão thất phu này quá không biết xấu hổ, lại muốn xếp vào hai người đi vào, không có khả năng. Các ngươi tốt nhàm chán, nói xong chưa, đều là chút nói nhảm vẫn không có mở ra miệng. Phó Hân Đồng đột nhiên nói chuyện, nàng mới mở miệng liền đem mấy người lực chú ý toàn hấp dẫn tới. Hồng Viễn Sơn bọn người trước đó cũng cơ hồ đem nàng quên. Phó Hân Đồng lấy xuống kính mát, hướng về phía Hồng Viễn Sơn trợn mắt một cái, lao ra ra, ngươi nghĩ quá nhiều, không cần nói ngươi, coi như Minh Đô cũng chỉ có thể có một người tiến vào Bình Nghị Viện. Ta có thể làm chủ để cho các ngươi Tô Dương căn cứ cũng có một người tiến vào, về phần hai cái, không có khả năng. Chương 148, đoàn lính đánh thuê ở giữa xung đột. Hồng Viễn Sơn bọn người kinh ngạc nhìn lấy Phó Hân Đồng, thấy thế nào nàng cũng phải cần chiếu cô nữ hài tử, nếu như không phải chiến đấu chỉ số tham chắc khí truyền đến số liệu chứng minh ba người đều là cấp 3 tiến hóa giả, bọn hắn đều lấy vì cô gái này là Hồng Thải Hà muội muội. Hân Đồng, tại sao có thể để bọn hắn xếp vào người tiến vào Bình Nghị Viện đâu? Tư Đồ Kiệt vội la lên. Phó Hân Đồng hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Tư Đồ Kiệt, ngược lại hướng về phía Hồng Viễn Sơn dựng thẳng lên trắng loan ngón trỏ, nói ra một người, lao ra ra, các ngươi chỉ có một cái danh lệch. Hồng Thải Hà dường như biết được suy nghĩ mắt nhìn Phó Hân Đồng, không có phản đối. Hồng Viễn Sơn kinh dị nhìn lấy Phó Hân Đồng, hòa ái nói, tiểu muội muội, ngươi có quyền quyết định sao? Đương nhiên Phó Hân Đồng tiêu ngạo hướng ngực lên. Đáng tiếc trước ngực một mảnh bằng phẳng, trên mặt không khỏi đỏ lên. Vì cái gì trong ba người ngươi có quyền quyết định đâu? Có thể nói cho ra ra sao? Hồng Viễn Sơn hiếu kỳ hỏi. Phó Hân Đồng một tay nâng cầm lên, bởi vì ta đến từ Cam Túc, không phải Thượng Kinh Thành người. Hồng Viễn Sơn mấy người nhưng, Bình Nghị Viện thu nạp hoa hạ cao thủ tạo thành, nếu như muốn bảo đảm công bằng công chính, hiển nhiên không có khả năng đem quyền quyết định giao cho đại thế gia, những này đại thế gia mặc dù có thể xếp vào người tiến vào Bình Nghị Viện. Nhưng Bình Nghị Viện quyền quyết định lại nắm giữ tại người tự do trong tay, Phó Hân Đồng liền là người tự do, không bị quản chế tại bất kỳ đại thế gia. Tốt ta, đã tiểu muội muội ngươi mở miệng, ra ra ta liền đáp ứng, một người Hồng Viễn Sơn sảng khoái nói, cười vô cùng vui vẻ, nguyên bản hắn dự tính ban đầu chính là một người. Tư Đồ Kiệt nhìn nghiến răng, lại không có cách nào, Hồng Thải Hà cười tủm tỉm xoa xoa Phó Hân Đồng đầu. Chư vị đường xa mà đến, còn chưa có ăn cơm đi, ta để cho người ta chuẩn bị đồ ăn. Đàm Duyên mở miệng nói ra. Hồng Thải Hà ôn nhu nói cảm ơn, chúng ta xác thực đói, cơm nước xong xuôi có thể mang bọn ta thăm một chút căn cứ sao? Chúng ta rất ngạc nhiên có thể đối Minh Đô sinh ra uy hiếp Tô Dương căn cứ đến tột cùng cái dạng gì? Mấy vị muốn tham quan đương nhiên không có vấn đề. Triệu Khải Bạch một thanh đáp ứng. Hành tẩu tại đỉnh hồ khu, Giang Phong tâm tình không tệ, nhiều nhất nửa tháng liền có thể thu phục biến dị bầy kiến, đến lúc đó liền là tiến công Minh Đô một khắc, hắn muốn đem Tư Đồ không nhanh vuốt toàn bộ tiêu diệt, giải quyết triệt để cái này lớn lũ ác tính. Cho dù có con kiến, tựa hồ không ai sẽ cười. A Giang Phong tự lẩm bẩm, còn muốn với ông ngoại thương lượng một chút, nhìn xem trong quân đội có hay không thuật cưỡi ngựa cao thủ, chỉ cần 100 người liền có thể, bằng cuồng kiến chiến đội, đủ để quét ngang thời kỳ này Minh Đô. Bất chi bất giác, Giang Phong đi ra đỉnh hồ khu, đi vào Tô Dương ngoại ô thành phố khu, nơi này cũng cơ hồ bị quân đoàn thứ 3 thanh lý không sai biệt lắm, còn lại giao cho một số dòng binh đoàn, để bọn hắn quét dọn chiến trường. Khoảng cách Giang Phong ngoài 3 cây số, đang phát sinh một trận quy mô khá lớn tranh chấp, hơn 100 người đem xài tinh kỳ, Hồ Mỹ Lâm chờ mười mấy người trẻ tuổi vây vào giữa, người dẫn đầu là một cái gọi Quan Tuấn Trung nhân, đang tham lam nhìn lấy xài tinh kỳ chờ mấy tên nữ sinh. Lão tử lặp lại lần nữa, chỉ muốn các ngươi đem hôm nay phần tử tiền lên giao, lão tử bảo đảm nàng không có việc gì, nếu như không giao, hắc hắc. Lý Hiểu Kiệt tràn ngập uy hiếp cười lạnh khiến cho bị vây quanh mười mấy người trẻ tuổi xanh cả mặt. Quan Tuấn, ngươi dựa vào cái gì tự tiện thu lấy phần tử tiền, căn cứ đều không có để cho chúng ta nộp lên trên, các ngươi so căn cứ còn cường đại hơn sao? Sai Tĩnh Kỳ lạnh giọng nói ra. Quan Tuấn cười lạnh, căn cứ? Ta nhổ vào, chẳng phải là vận khí tốt, tận thế lúc mới bắt đầu trở thành tiến hóa giả nha, nếu như lão tử sớm một chút trở thành tiến hóa giả căn bản đối với bọn họ chuyện gì? Cô nàng, ngươi nói nhảm quá nhiều, một câu, giao không giao? Chúng ta không có Ngụy Trình Tuyết cả giận nói. Không có. Ha ha, không có cũng được, dạng này, chỉ muốn mấy người các ngươi đại mỹ nữ bồi quan gia ta vui vẻ, về sau tất cả phần tử tiền đều không cần giao, quan gia ta còn miễn phí nuôi các ngươi, thế nào? Nói xong, Quan Tuấn đi đến Sải Tĩnh Kỳ bọn người trước người, đưa tay sờ soạng. Hồ Mỹ Lâm đưa tay một chỉ điểm tại Quan Tuấn khuỵu tay chỗ, khiến cho cánh tay hắn tê dần, không tự giác thu hồi đi. Quan Tuấn, một tháng trước ngươi cũng từng tham gia Lý đoàn trưởng tổ chức lính đánh thuê hội nghị. Lúc đó chúng ta đều ước định tuân thủ hiệp nghị, ngươi sẽ không quên. A Hồ Mỹ Lâm trừng mắt một đôi manh manh mắt to nhìn lấy Quan Tuấn, nàng không biết, mặc kệ nàng nói nhiều nghiêm túc, tại người khác xem ra đều là ngốc manh, không có một chút lực uy hiếp. Quan Tuấn xoa xoa khuỷu tay, cái gì lính đánh thuê hội nghị, lão tử chỉ là cầu nhất thời chơi vui mới đáp ứng, họ Lý muốn tuân thủ luật pháp lão tử không ngăn, nhưng hắn cũng đừng hỏng quản lão tử làm cái gì. Xem ra quan đoàn trưởng có tự ngạo tiền vốn. Sải Tĩnh Kỳ đánh giá Quan Tuấn nói ra. Quan Tuấn cười đắc ý, cô nàng, ngươi rất thông minh, tốt, lao tử liền để cho các ngươi kiến thức một chút lao tử đột phá cấp 2 sinh ra biến hóa. Nói xong, Quan Tuấn toàn thân tinh lực phun trào, chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, tráng kiện bạc bộ lông màu trắng từ sau lưng mọc ra, đầu cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, hóa thành dữ tợn đầu sói, một tiếng giống to, mùi máu tanh trải rộng bốn phía, khiến cho không ít người sắc mặt hoảng sợ, mặt đất bị cuồng lang tráng kiện tứ chi ép ra từng đạo vết. Rách, lực lượng kinh khủng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Dị năng. Người thức tỉnh dị năng. Sải Tĩnh Kỳ kinh hãi. Hồ Mỹ Lâm híp mắt lại, trách không được trong mắt số liệu không ngừng lấp lóe. Nguyên lai Quan Tuấn đột phá cấp 2 tiến hóa giả thời điểm thức tỉnh dị năng, phiền phức, xuyên thấu qua số liệu, Hồ Mỹ Lâm tự biết chính mình chưa chắc là Quan Tuấn đối thủ, hơn nữa đối với phương hơn 100 người. Hắc hắc, lão tử là vạn người không được một dị năng giả, thế nào? Còn cần nghe họ Lý chế định quy tắc sao? Biến thành cuồng lang Quan Tuấn thanh âm thô cuồng không ít. Miễn cưỡng để cho người ta nghe ra hắn nói cái gì. Giữa sân nhất thời yên tĩnh im ắng. Quan đoàn trưởng muốn làm cái gì ta họ Lý hoàn toàn chính xác thực quản không, nhưng, ta họ Lý làm cái gì, quan đoàn trưởng ngươi cũng không có chỗ khiếu nại phía ngoài đoàn người. Lý Lâm mang theo Lý Tĩnh Lâm, phiền chí xa còn có hơn 10 người đi vào giữa sân, lạnh nhạt nhìn lấy biến hóa thành cuồng lang Quan Tuấn. Lý đoàn trưởng Ngụy Trình Tuyết kinh hô một tiếng, vui mừng quá đỗi. Sai Tĩnh Kỳ mấy người cũng hô xả giận. Lý Lâm tại bọn hắn những này phổ thông dòng binh đoàn trong lòng vẫn rất có hy vọng, chính là bởi vì Lý Lâm tổ chức, bọn hắn mới có thể tại đàm thối đoàn đánh thuê, thái cực đoàn đánh thuê chờ hậu trường rất cường ngạnh dòng binh đoàn thủ hạ đoạt tài nguyên mà không có bị tiêu diệt. Lý Lâm. Quan Tuấn hóa thành cuồng lang trừng mắt một đôi màu đỏ tươi mắt dọc, hẹp dài sói miệng há trường, lộ ra sâm bạch răng nhọn, ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì? Ngươi tự tin có thể ở trong tay ta mạng sống? Không đợi Lý Lâm trả lời, Lý Tĩnh Lâm tiến lên mấy bước, lẳng lặng nhìn lấy cuồng lang. Ha 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 ha, khiến cho một tiểu nha đầu ra mặt, Lý Lâm, ngươi không phải như thế sợ hãi đi, vừa mới khí thế đi đâu. Cuồng lang cười nói. Lý Lâm nết miệng lên, vô cùng lạnh nhạt, làm thành công xí nghiệp ra, tự nhiên có một cố khiếp người tự tin khí chẳng, đặc biệt là đối 20 mấy tuổi người trẻ tuổi lực hấp dẫn nhất là lớn, Ngụy Trình Tuyết liền là dễ dàng nhất bị hấp dẫn một cái, hai mắt cơ hồ tỏa ánh sáng. Quan Tuấn Lý Tĩnh Lâm nhẹ giọng la lên một câu. Quan Tuấn vô ý thức nhìn về phía Lý Tĩnh Lâm, bốn mắt nhìn nhau, hóa thành cuồng lang Quan Tuấn dần dần an tĩnh lại, sau đó ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi ngồi dưới đất, tựa như a nằm sấp chó tại khất thực. Tình cảnh này khiến cho người chung quanh trợn mắt hốt mồm, tình huống như thế nào? Tay Lý Tĩnh Lâm nâng lên tay của mình hướng về Cuồng Lang, nhẹ giọng hô hô một tiếng, Cuồng Lang lại cũng nâng lên móng vuốt, đặt ở Lý Tĩnh Lâm trên tay, cực kỳ nghe lời. Tất cả mọi người ngốc trệ, trừ Lý Lâm số ít mấy người. Dạ, lão đại đang diễn kịch mua vui. Chuyện gì xảy ra? Đoàn trưởng tại sao có thể như vậy? Điên, ta nhất định điên. Phó đoàn trưởng Lý Hiểu Kiệt tâm thẳng chìm xuống dưới, có thể làm được phó đoàn trưởng vị trí này, Lý Hiểu Kiệt không đốc, tương phản, hắn rất thông minh, gặp Quan Tuấn cái dạng này, hắn liền đoán được khẳng định là bị cô bé kia khống chế, dị năng giả, cô bé kia khẳng định cũng là dị năng giả, mà lại không chỉ cấp 2, rất có thể là cấp 3, Lý Lâm, giấu thật sâu nha. Chắc không được có lực lượng tổ chức lính đánh thuê hội nghị, nguyên lai ẩn giấu đi như thế đòn sát thủ. Gọi hai tiếng nghe một chút. Ngao ngao. Chúng người không lời. Phốc xì xài Tĩnh Kỳ nhịn không được cười một tiếng, hiện trường không ít người đều cố nén ý cười. Lý Lâm trừng mắt Lý Tĩnh Lâm, được, đừng chọc ghẹo hắn. Lý Tĩnh Lâm le lưỡi, ý đi hành nguyên tiếp cận Cuồng Lang hai mắt. Một tháng trước, lính đánh thuê công hội vừa mới thành lập, tại đàm thối đoàn đánh thuê, thái cực đoàn đánh thuê còn có hồng môn áp chế xuống, chúng ta không ít người ra ngoài thu hoạch cực ít, có đôi khi thậm chí gặp phải bị cướp phong hiểm. Ta Lý Lâm tập hợp đông đảo dòng binh đoàn đội mở một lần hội nghị, tập hợp mọi người lực lượng miễn cưỡng tại những cái kia cỡ lớn dòng binh đoàn thủ hạ đoạt được một số tài nguyên, chỉ về thế chế định hiệp nghị nói rõ, không được tự giết lẫn nhau, bây giờ Quan Tuấn phá hư hiệp nghị, cũng đừng trách ta Lý Lâm tay hung ác, các vị đều là người chứng kiến Lý Lâm lớn tiếng giảng một trận, sau đó đối phiền trí xa nháy mắt, phiền trí đi xa đến Cuồng Lang trước người, một mảnh bạch quang tránh qua, lì, y dao ra khỏi vỏ. Cuồng Lang cái cổ bị vạch ra một đạo vết cắt, máu tươi thuận cắt miệng không ngừng chảy xuôi, có lẽ là quá mức đau đớn, Cuồng Lang nhất thời thoát khỏi Lý Tĩnh Lâm điều khiển, kêu rên một tiếng, một chảo chụp vào phiền trí xa, phịch một tiếng, phiền trí xa lưỡi dao cản trước người với Cuồng Lang liều một kích, cả người ngược lại lùi lại mấy bước, mà Cuồng Lang lung la lung lay đứng tại chỗ, quát tầm lên các ngươi dám giết ta, căn cứ đối dị năng giả là có bảo hộ biện pháp, các ngươi chết chắc. Chương 149, tiến hóa giả cách mạng. Lý Lâm trong mắt ngoan sắc lóe lên, xác thực, Triệu Khải Bạch từng xuống mệnh lệnh, phàm là dị năng giả cho dù phạm phải lỗi nặng cũng nhất định phải giao cho căn cứ xử trí, bởi vì dị năng giả quá mức thưa thớt. Các ngươi nhìn lấy làm gì? Lên, thì bọn họ Cuồng Lang hướng về phía Lý Hiểu Kiệt bọn người giống to, những người khác nhìn về phía Lý Hiểu Kiệt, ánh mắt mờ mịt, Lý Hiểu Kiệt sắc mặt dễ rủa một chút, lắc đầu, những người khác không đốc, Lý Hiểu Kiệt tắc vì phó đoàn trưởng đều không xuất thủ, những người khác càng sẽ không xuất thủ. Cuồng Lang trừng mắt Lý Hiểu Kiệt, vừa muốn hô to, phiền trí viễn một cái thác thân mà qua, lưới dao thông qua quỷ dị độ cong lần nữa mở ra Cuồng Lang cái cổ, Cuồng Lang hai mắt u ám, chậm rãi ngã xuống đất, cuối cùng hóa thành thân người. Lý Lâm dài thở ra một hơi, nhìn quanh một vòng, chư vị, Quan Tuấn là ta giết, thế nhưng hắn phá làm hư quy củ, chư vị muốn lên cáo căn cứ ta Lý Lâm không ngăn, nhưng phiền phức chư vị chính mình suy nghĩ một chút, dị năng giả thật có thể làm sằng làm bậy sao? Phạm phải tội lớn đều có thể đạt được khoan dung. Dựa vào cái gì? Chúng ta cũng là người, căn cứ đối dị năng giả phá lệ chiếu cố dần dần sẽ để cho thức tỉnh dị năng giả làm sàng làm bậy, một ngày nào đó khi dễ đến các ngươi trên đầu, bây giờ ta Lý Lâm mở đầu, dị năng giả giết không tha, các vị nếu quả như thật muốn lên cáo căn cứ, còn mời nhiều suy nghĩ một chút. Ngoài trăm thước, một gốc cây cao lên, Giang Phong lùm dường như biết được suy nghĩ nhìn lấy Lý Lâm, hắn một lời nói khiến cho Giang Phong nhớ tới khác một phiến thời không phổ thông đám người tiến hóa cùng dị năng giả mâu thuẫn. Thường xuyên xảy ra chiến đấu, phổ thông tiến hóa giả thủy chung bị dị năng giả áp chế, mà làm rút ngắn cùng dị năng giả ở giữa chênh lệch, triển khai tiến hóa giả cách mạng. Khác một phiến thời không, tận thế 4 năm, dị năng giả cao cao tại thượng rốt cục khiến cho phổ thông tiến hóa giả không thể nhịn được nữa, không biết là ai mang đầu, từ thượng kinh thành bên kia sôi động triển khai tiến hóa giả cách mạng, lần này cách mạng, cải biến phổ thông tiến hóa giả phương thức chiến đấu, cưỡng ép ngưng tụ tinh lực, lợi dụng tinh lực làm biệt động đoạn, phá hủy hết thảy, tên cứ gọi tắt tinh lực bóng. Cũng có thể xưng là năng lượng cầu, uy lực vô cùng lớn. Nhưng mà, cách mạng thất bại, loại này năng lượng cầu uy lực cố nhiên lớn, nhưng đối với tinh lực tiêu hao cũng phá lệ kinh khủng, cơ hồ có thể tính là thuần tinh lực công kích, một tên tiến hóa giả căn bản thi triển không mấy lần liền tướng tinh lực hao hết sạch, đối với dị năng giả mà nói cũng không có ích lợi gì. Cho nên cuối cùng thất bại. Lần thứ nhất tiến hóa giả cách mạng thất bại cũng không có khiến cho những người kia từ bỏ, lại qua 2 năm, lần thứ 2 tiến hóa giả cách mạng tại Hoa Hạ phía Tây. Tứ xuyên cái kia một vùng mở ra, phổ thông tiến hóa giả tướng tinh lực cấp độ sâu áp xúc tại trong nhục thể, cùng tế bào dung hợp, để cho người ta thể bản thân phát sinh thuế biến, hoàn mỹ dung hợp tinh lực tế bào hình thành một loại lực lượng cường đại, sử dụng thời điểm sẽ để cho thân thể sử dụng bộ vị thay đổi là màu đen, với hỏa. Bình niên đại một loại ạ nỉm lên lực lượng cực kỳ tương tự, cho nên phổ thông tiến hóa giả cũng dùng với cái kia ạ nỉm giống nhau danh tự, xưng là bá khí. Lần này cách mạng cũng không biết đến tột cùng là thành công vẫn là không thành công, tuyệt đại bộ phận phổ thông tiến hóa cái này y lý nguyên sử dụng không, chỉ có cấp 5 trở lên một số nhỏ tiến hóa giả có thể thành công, khiến cho tự thân nắm giữ bá khí, cùng cường đại dị năng giả chống lại. Khác một phiến thời không, Giang Phong liền là không thể nắm giữ bá khí phổ thông tiến hóa giả, hắn căn bản không biết như thế nào hình thành bá khí. Bá khí cũng là khác một phiến thời không cường giả tiêu chí, không chỉ là phổ thông tiến hóa giả, rất nhiều dị năng giả cũng không chế bá khí. Phổ thông tiến hóa giả với dị năng giả ở giữa mâu thuẫn là không thể điều hòa, Giang Phong vốn cho là loại mâu thuẫn này sẽ ở mấy năm về sau bộc phát, không nghĩ tới chính mình căn cứ nhanh như vậy đã có hình thức ban đầu. Đám người dần dần tán đi, Lý Tĩnh Lâm lo lắng nhìn về phía Lý Lâm cười cười, không có việc gì, bọn hắn không nốc, không ai ưa thích bị người khác cưỡi tại trên đầu mình, dị năng giả cũng không thể có đặc quyền. Thế nhưng là, Triệu Phó Thành chủ tự mình ban pháp lệnh. Yên tâm đi, coi như Triệu Khải Bạch biết rõ cũng không thể làm gì ta, ngươi cũng là dị năng giả không phải sao. Ha ha. Một bên khác, Sài Tinh Kỳ bọn người đi lên cảm tạ, Ngụy Trình Tuyết càng là hai mắt sáng lên nhìn lấy Lý Lâm. Không cần khách khí, lúc trước hiệp nghị là ta Lý Lâm đề nghị chế định, ai làm trái liền là phá làm hư quy củ, ta có trách nhiệm quét sạch loại người này. Lý Lâm cười nói, làm một cái thành công thương nhân, hắn biết do nói cái gì có thể cho những này thanh niên sùng bái, mặc dù hắn đã không có gì hùng tâm trang trí, nhưng bằng hưu ai cũng chê ít. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là muốn cảm tạ các ngươi. Bước lên bị căn cứ định tội phong hiểm đánh giết quan Tuấn Sài Tĩnh Kỳ cảm kích nói. Không có khoa trương như vậy, Lý Lâm rất khiêm tốn, với những học sinh này trò chuyện. Cốc 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 soạn. Vô số tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, Lý Lâm đám người sắc mặt biến đổi, nhìn bốn phía, vô số người mặc quân đoàn thứ ba quân phục tiến hóa giả đem Lý Lâm bọn người đoàn đoàn bao vây, người dẫn đầu bọn hắn gặp qua, chính là quân đoàn thứ ba phó đoàn trưởng Vũ Tử Tuấn. Làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ có người mật báo? Ngụy Trình Tuyết kinh ngạc nói. Không biết, coi như mật báo cũng không có nhanh như vậy. Sài Tĩnh Kỳ nhíu lại đẹp mắt lông mày, hẳn là quân đoàn thứ ba ở chung quanh thanh lý zombie, vừa vặn phát hiện. Vận khí không tốt, ha ha. Lý Lâm cười cười, ngược lại là tuyệt không lo lắng. Phiên Chí Viễn tiến lên một bước, thấp giọng nói, lão bản, ta ngăn trở, ngươi đi trước. Đừng làm chuyện điên rồ, Vũ đoàn trưởng thực lực rất mạnh, cũng là dị năng giả, ngươi ngăn không được. Lý Lâm mau đem Phiên Chí Viễn kéo ra, một người đi lên trước, đối mặt Vũ Tử Tuấn, cười nói, Vũ đoàn trưởng, chuyện gì cực khổ động các ngươi quân đoàn thứ ba xuất mã? Đoàn đoàn bao vây chúng ta. Vũ Tử Tuấn liếc mắt ngã trên mặt đất quan Tuấn thi thể, âm thanh lạnh lùng nói, hắn là ai giết? Ta Phiền Chí Viễn lập tức đứng ra. Lý Lâm quay đầu hung hăng nguyết hắn một cái, sau đó mặt hướng Vũ Tử Tuấn cười nói, không có ý tứ, là ta giết. Thật sao? Mang đi, Vũ Tử Tuấn từ tốn nói. Nói vừa xong, mấy tên tiến hóa giả tiến lên muốn bắt Lý Lâm. Trong lúc nhất thời, Lý Tĩnh Lâm, Phiền Chí Viễn, Sài Tinh Kỳ bọn người toàn bộ vây quanh, dựa vào cái gì bắt người? La Quan Tuấn động thủ trước. Đúng đấy, các ngươi không hỏi nguyên do đi lên liền bắt người quá phận. Dựa vào cái gì dị năng giả tử vong thì trách tội chúng ta? Vũ Tử Tuấn nhàn nhạt nhìn lấy đám người này, chúng ta cũng không có cho Lý Lao bản định tội, chỉ là mang về điều tra, các ngươi nếu như phản kháng, tính chất liền khác biệt. Ngươi, Tĩnh Lâm, nghe lời Lý Lâm đem Lý Tĩnh Lâm bọn người kéo ra phía sau mình, ta đi với các ngươi. Vũ Tử Tuấn gật gật đầu, vung tay lên, mấy tên tiến hóa giả đem Lý Lâm vây vào giữa hướng đi Diêm Hà khu, Lý Tĩnh Lâm bọn người một mực theo ở phía sau. Đi không đến 100 mét, một bóng người dựa lưng vào trên cây, cản tại mọi người phía trước. Thành chủ! Có người kinh hô. Vũ Tử Tuấn nghe được thanh âm, vội vàng nhìn lại, quả nhiên, bóng người phía trước chính là Giang Phong. Thành chủ, làm sao ngươi tới? Vũ Tử Tuấn kích động hỏi. Giang Phong đối với hắn, đối bọn hắn thôn trấn đều có ân cứu mạng. Hắn đối Giang Phong thủy chung tồn lấy một phần cảm kích. Ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Giang Phong vô vô Vũ Tử Tuấn bả vai, đem Lý Lâm đưa đến nơi xa trong rừng rậm. Lý Tĩnh Lâm bọn người nhìn lấy Giang Phong bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Tại Tô Dương căn cứ, Giang Phong liền là trời, một lời nhưng quyết sinh tử. Nếu như nói Lý Lâm vi phạm căn cứ quy định, bị Triệu Khải Bạch bọn người thẩm vấn khả năng còn có đường sống, nhưng nếu là Giang Phong giáng tội, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Giang Phong tại Tô Dương quyền lợi so cổ thay mặt hoàng đế còn lớn hơn. Hắn định tội gì chính là cái gì tội, còn không người dám phản kháng. Gặp Lý Tĩnh Lâm bọn người lo lắng, Vũ Tử Tuấn cười nói, yên tâm đi, thành chủ không phải hỏi tội, các ngươi coi là chút chuyện nhỏ này cần thành chủ cố ý xử lý sao? Sai Tĩnh Kỳ cũng an ủi Vũ đoàn trưởng nói, không sai, yên tâm đi Tĩnh Lâm tỷ. Hồ Mỹ Lâm ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Giang Phong bóng lưng, từ trong mắt lấp lóe số liệu phản hồi tin tức đến xem Giang Phong trở nên càng kinh khủng, bằng vào tin tức nàng không thể nào biết được Giang Phong thực lực cụ thể, số liệu ba động quá lớn, loại tình huống này còn là lần đầu tiên đụng phải. Trong rừng rậm, Giang Phong nhìn lấy Lý Lâm, trầm giọng nói dị năng giả với phổ thông tiến hóa giả mâu thuẫn rất lớn sao. Lý Lâm ừ một tiếng, làm vị trí nào cân nhắc vấn đề gì, Giang Phong làm căn cứ chi chủ, cân nhắc vấn đề này rất bình thường, mâu thuẫn càng ngày càng nổi bật, đặc biệt là đối dị năng giả ưu đãi pháp lệnh xuất hiện về sau, phổ thông tiến hóa giả trong lòng đều cất giấu hoang khí. Giang Phong cũng không rõ ràng Lý Lâm nói pháp lệnh, bất quá hẳn là Triệu Khải Bạch hoặc là Đàm Duyên bọn hắn làm ra, nhưng cũng không thể trách bọn hắn, trước mắt xem ra dị năng giả quá mức thưa thớt, sức chiến đấu cực mạnh, đối căn cứ trợ giúp rất lớn, thích hợp bảo hộ dị năng giả cũng không gì đáng trách, bọn hắn không giống Giang Phong trải qua tận thế 10 năm, giải dị năng giả cùng phổ thông tiến hóa giả đứng tại mặt đối lập chỗ xấu. Căn cứ gặp phải áp lực rất lớn, tương lai địch nhân cũng rất nhiều, đối dị năng giả bảo hộ cũng là ra ở phương diện này cân nhắc. Lý Lâm kỳ quái nhìn lấy Giang Phong, thành chủ vì cái gì nói với ta những này? Ta chỉ là nho nhỏ dòng binh đoàn đoàn trưởng, đối căn cứ không có chút nào ảnh hưởng. Vậy nhưng chưa hẳn, Giang Phong cười nói, ta rất rõ ràng đằng ra, Trần gia cùng Hồng Môn tại căn cứ bên trong lực ảnh hưởng, ngươi có thể từ bọn hắn trong miệng cướp miếng ăn chứng minh năng lực của ngươi, ta dự định thuê ngươi làm hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng, lúc ta không có ở đây toàn quyền xử lý hiệp hội lính đánh thuê công việc, thế nào? Chương 150, Tiếu Ngộng Hàm suy đoán. Lý Lâm kinh ngạc nhìn Giang Phong, hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng, đây cũng không phải là nhàn xoa, trước mắt căn cứ ra ngoài đánh giết zombie, ưa thích mạo hiểm zombie đoàn đội càng ngày càng nhiều, đoán sơ qua đã đạt tới trên trăm chi, nhân số cũng gần vạn, xem như rất khổng lồ một cái đoàn thể, quản lý cái đoàn thể này quyền lợi tự nhiên cũng không nhỏ, mà lại theo thời gian chuyển rời, quyền lợi chỉ có thể càng ngày càng lớn, thậm chí có khả năng đạt tới tham dự căn cứ quyết sách, tầng lớp độ cao. Thành chủ, ngươi. Giang Phong cười cười, đương nhiên, hiệp hội lính đánh thuê không có khả năng giao cho một mình ngươi, còn có viên giai cùng ta, tương lai có lẽ cũng sẽ tăng thêm những người khác cộng đồng quản lý, trong lòng ta hiệp hội lính đánh thuê cũng không chỉ hoạt động tại Tô Tỉnh, ta hy vọng có một ngày từ chúng ta căn cứ đi ra dòng binh đoàn đội có thể tại toàn Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới mạo hiểm, cái này cần dài dằng dặc con đường, mà ngươi, là ta lựa chọn quản lý người một trong, thế nào? Nguyện ý không? Cứ việc Lý Lâm đã gần 50 tuổi. Trải qua Trấn Giang Chi thay đổi sau cũng buông xuống hùng tâm trang trí, nhưng vẫn là bị Giang Phong chống động, trong lòng một đoàn nhiệt huyết một lần nữa thiêu đốt bình thường, đối diện trước cái này mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi sinh ra vì hắn đem hết toàn lực suy nghĩ, tốt, ta đáp ứng ngươi, thành chủ. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm vô cùng tốt, còn có, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Giang Phong bỗng nhiên nhỏ giọng nói tận lực áp chế phổ thông tiến hóa giả đối dị năng giả và hắn giận, ta đáp ứng ngươi, sẽ nghĩ biện pháp thu nhỏ phổ thông tiến hóa giả với dị năng giả ở giữa chênh lệch. Không chỉ là trong sinh hoạt, còn có chiến đấu thực lực. Ngài có thể thu nhỏ phổ thông tiến hóa giả với dị năng giả ở giữa sức chiến đấu chênh lệch. Lý Lâm kinh dị. Hiện tại còn khó nói, bất quá ta đã có phương pháp án, ngươi liền làm theo lời ta bảo. Giang Phong thần bí cười cười, quay người rời đi, ngày mai liền đến lính đánh thuê đại sảnh đưa tin. Lý Lâm nhìn lấy Giang Phong bóng lưng, có chút phức tạp, tại đến Tô Dương căn cứ trước đó hắn đối cái này thần bí thành chủ không có gì cái khác ấn tượng. Với không ít người đồng dạng coi là chỉ là vận khí tốt điểm dị năng giả, nhưng vừa mới một phen nói chuyện với nhau khiến cho hắn đối Giang Phong ấn tượng đại biến, thậm chí sinh ra không nên có sùng kính chi tình. Một người trẻ tuổi không chỉ có thực lực siêu tuyệt, nhìn xa trông rộng, tư tưởng cũng vượt qua người ta một bậc, trách không được có thể đem Tô Dương căn cứ chế tạo thành bây giờ bộ dáng như vậy. Bên ngoài rừng rậm, Lý Lâm một mình đi ra. Lão ba, ngươi không sao chứ? Lý Tĩnh Lâm lo lắng nói. Ta có thể có chuyện gì? Thành chủ tìm ngươi nói cái gì? Lý Tĩnh Lâm hỏi, những người khác cũng một mặt tò mò nhìn hắn, Giang Phong cách bọn họ quá xa, thật vất vả tiếp cận một lần, bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Lý Lâm ngẫm lại, nhìn về phía Vũ Tử Tuấn, Vũ đoàn trưởng, hiện tại còn muốn bắt ta đi sao? Vũ Tử Tuấn lắc đầu, thành chủ phân phó, chuyện này kết thúc, chúc mừng ngươi, Lý hội trưởng. Hội trưởng, đám người mê mang nhìn lấy hắn. Chỉ có Sài Tĩnh Kỳ, kinh ngạc nhìn về phía Vũ Tử Tuấn, hắn tựa hồ biết rõ cái gì. Giang Phong lúc nào nói với hắn, còn muốn đa tạ thành chủ, ta bộ xương già này còn có đất dụng võ. Lão ba, ngươi nói cái gì đó? Cái gì hội trưởng? Thành chủ bổ nhiệm ta vì hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng, Lý Lâm tuyên bố. Chúng người thất kinh, thành chủ làm việc quá không thể dự đoán. Giang Phong không hứng thú biết rõ những người khác đối với mình đánh giá, hắn đầu tiên là đi một chuyến hiệp hội lính đánh thuê đem đối Lý Lâm bổ nhiệm phát hạ đến, sau đó liền hướng Lam Tử tuyển viện nghiên cứu đi đến. Bá khí. thứ gì? Lam Tử Tuyền không hiểu thấu nhìn lấy Giang Phong, vừa đến đã nói một đồng lớn, cái gì bà khí, năng lượng gì bóng, loạn thất bát ao. Giang Phong cũng biết mình quá hưng phấn, một lần nữa sửa sang một chút mạch suy nghĩ, đem liên quan tới bá khí còn có năng lượng cầu phương diện sự việc đối Lam Tử Tuyền nói một chút, đương nhiên, ẩn tàng khác một phiến thời không sự việc, chỉ nói là chính mình tư tưởng. Lam Tử Tuyền ánh mắt hiện ra kỳ dị sắc thái, tinh lực dung hợp tế bào, có ý tứ, còn loại suy nghĩ này, người nghĩ ra được. Giang Phong tuyệt không đỏ mặt đem bá khí ý nghĩ quy về của mình, dù sao cái này mảnh thời không cũng không có người biết, dựa theo lịch sử bình thường phát triển. Tối thiểu nhất còn có 5 năm mới sẽ sinh ra liên quan tới bá khí suy nghĩ, hắn sớm trọn vẹn 5 năm. Thế nào? Có khả năng thành công sao? Giang Phong khẩn trương hỏi, bởi vì mới qua đi nửa năm, hắn vẫn luôn đem bá khí sự việc để ở một bên, không có suy nghĩ nhiều, nhưng Lý Lâm một phen nhắc nhở hắn, khác một phiến thời không hắn không có nắm giữ bá khí, cái này mảnh thời không không muốn dẫm lên vết xe đổ, dù là nỗ lực lại nhiều cố gắng cũng muốn nắm giữ cố lực lượng này, trước mắt xem ra chỉ có mượn Lam Tử Tuyền nghiên cứu. Hoa thời gian mấy năm nghiên cứu có lẽ có thể thành công. Lam Tử Tuyền cúi đầu trầm tư, nếu như dựa theo ngươi nói, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, ta muốn nghiên cứu một đoạn thời gian mới có thể trở về đáp ngươi. Tốt, ngươi cứ việc nghiên cứu, ta có dự cảm, nếu như chúng ta căn cứ nắm giữ cố lực lượng này, tương lai quét ngang toàn thế giới không là vấn đề. Giang Phong hưng phấn nói. Lam Tử Tuyền hư một tiếng, ta mặc kệ ngươi muốn dùng cố lực lượng này làm cái gì, muốn ta nghiên cứu có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lam Tử Tuyền khỏe miệng giơ lên mê người độ cong, hoặc bắt nói. Ta cần Liễu Phiên Nhiên coi ta trợ thủ. Không có khả năng Giang Phong một nói từ chối. Ừ, không có Liễu Phiên Nhiên coi ta trợ thủ, ngươi mơ tưởng ta sẽ giúp ngươi nghiên cứu cái gì? Lam Tử Tuyền hờn dỗi nói ra, nàng không sợ Giang Phong không đáp ứng. Ngươi đổi điều kiện không được sao? Hoặc là đổi thành người khác, viên giai thế nào? Rất xinh đẹp đi, hoặc là ngươi nhìn chúng ai, ta giúp ngươi đem nàng chụp tới. Liền Liễu Phiên Nhiên. Những người khác không cân nhắc, Lam Tử Tuyền rất kiên trì. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Không cân nhắc. Suy nghĩ lại một chút. Không cân nhắc. Hai người xoắn suýt một lúc lâu, cuối cùng Giang Phong bại lui. Hắn đối Lam Tử Tuyền không có bất kỳ cái gì áp chế thủ đoạn, coi như ta đáp ứng, cũng phải Phiên Nhiên chính mình đồng ý mới được. Huống chi nàng còn có người ca ca, Liêu Phách Thiên sẽ không đồng ý. Lam Tử Tuyền nói một chút thật dày khung kính, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi chỉ phải bảo đảm chính mình đồng ý. Những người khác ta sẽ giải quyết. Tốt ta, ta đồng ý. Hừ, sớm đáp ứng không là được, lãng phí thời gian của ta. Lam Tử Tuyền đắc ý nói. Giang Phong trợn mắt một cái, Liêu Phiên Nhiên cái này tiểu thỏ trắng rơi xuống Lam Tử Tuyền trong tay còn không biết sẽ như thế nào, bất quá tính, hai cái đều là nữ nhân, ai cũng không mất mắt gì. Ngay tại Bình Nghị Viện nhúng tay Tô Tỉnh thế cục thời điểm, phía Bắc, Thượng Kinh Thành, một tòa cổ xưa trong trạch viện, Tiếu Ngộng Hàm ngồi tại trong đình viện hoa trì bên cạnh, gió nhẹ lướt qua. Mạng che mặt phù động một cái sau đó lại lần nữa che đậy kín nàng tuyệt mỹ dung mạo, trong tay bưng lấy một bản thật dày cổ thư, nhiều hứng thú thưởng thức. Lúc này, một tên khuôn mặt thanh tú thiếu nữ đi vào Tiếu Ngộng Hàm bên cạnh thân, ôn nhu nói tiểu thư. Thế nào? Tiếu Ngộng Hàm ý gì nguyên nhìn lấy cổ thư, không có ngẩng đầu. Ngài đoán không lầm, Tư Đồ gia xác thực với Minh Đô lấy được liên lạc. Tiếu Ngộng Hàm thu về cổ thư, thản nhiên nói cách Thượng Kinh Thành gần nhất Thiên Tân xuất hiện dị thường, hư hư thực thực xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ. Bình Nghị Viện hành trình vốn là nơi nào, nhưng lại nửa đường cải biến phương hướng phóng qua Thiên Tân tiến đến Tô Tỉnh, chứng minh Tô Tỉnh có biến. Lần trước phái đi Tô Tỉnh phi thuyền truyền về thông tin bên trong, Minh Đô trưởng khống giả gọi Tư Đồ Không, là Tư Đồ Phong tình nhân nhi tử thanh tú thiếu nữ mở miệng nói ra. Minh Đô, Tô Tỉnh, Tư Đồ Không Tiếu Ngộng Hàm thì thào nói xong, đồng nhiên, giống là nhớ tới cái gì, Lưu Quân ở đâu. Nghe được Lưu Quân danh tự, thanh tú thiếu nữ hé miệng cười một tiếng, nàng bị ngài đuổi đi Tô Tỉnh. Trước mắt tại Tô Dương. Hắn liên hệ ngươi. Tiếu Ngộng Hàm hỏi. Thiếu nữ ừ một tiếng, ngay tại vừa mới, hắn có thể là lợi dụng trên phi thuyền thiết bị liên hệ đến Bình Nghị Viện, bị ta đem tín hiệu cưỡng chế tiếp thu tới, bất quá tín hiệu lúc mạnh lúc yếu, giao lưu không tiện, ta lại sợ bị Bình Nghị Viện phát hiện, cho nên trừ biết rõ hắn tại Tô Dương, cái khác cũng không có hỏi nhiều, cái kia bên cạnh cũng có máy. Lập tức liên hệ Lưu Quân, ta cần hắn nói biết đến liên quan tới Tô Tỉnh chỗ có tình báo, ta có dự cảm. Tô Tỉnh không giống ta nghĩ như vậy bình tĩnh, Tiếu Ngộng Hàm khó được trịnh trọng nói ra. Thiếu nữ không dám trì hoãn, vội vàng nghĩ biện pháp liên hệ Lưu Quân. Tiếu Ngộng Hàm mở ra địa đồ, Tô Tỉnh tại Hòa Bình niên đại là giáo dục tỉnh lớn, văn hóa tính chất cực mạnh, nhưng người đồng đều tố chất thân thể hơi kém. Tại Tiếu Ngộng Hàm trên bản đồ, Tô Tỉnh chỉ có cùng nó giáp giới Minh Đô mới có thể để cho nàng coi trọng, cái khác cũng chỉ là bình thường, cho nên nàng tại Tô Tỉnh bố trí thủ đoạn cũng không nhiều, lại thêm tận thế thông tin vấn đề, nàng đối Tô Tỉnh xác thực không quá rõ ràng. Nhưng Tiếu Ngộng Hàm gặp qua Tư Đồ Không, biết rõ hắn là hạng người gì, một cái có dã tâm lại rất có ý tưởng nam nhân, dạng này người không tại Minh Đô hảo hảo nắm trong tay ngược lại liên hệ thượng kinh thành, quá khác thường, duy có một loại khả năng, hắn bị uy hiếp, cần muốn trợ giúp, hiện nay thành thị ở giữa giao lưu đoạn tuyệt, có thể uy hiếp Minh Đô chỉ có khoảng cách gần hắn nhất Tô Tỉnh, chẳng lẽ Tô Tỉnh xuất hiện không thể khống chế lực lượng. Tiếu Ngộng Hàm đột nhiên lại nghĩ đến Lưu Quân, một cái bị nàng đuổi đến Tô Tỉnh theo đuôi, mặc dù Tiếu Ngộng Hàm rất chán ghét hắn, nhưng không có thể phủ nhận Lưu Quân thực lực rất mạnh, mà lại ánh mắt cực cao, nếu như Tô Dương chỉ là phổ thông căn cứ, hắn chắc chắn sẽ không một mực đợi ở nơi đó, chẳng lẽ biến cố ngay tại Tô Dương. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Tô Dương điều kiện. Khu thứ 3 bên ngoài, phi thuyền bên trong, Lưu Quân trốn ở tường kép bên trong. Ngắn ngủi liên hệ đến Thượng Kinh Thành sau hắn biết rõ lấy Tiếu Ngộng Hàm trí tuệ, nhất định có thể nghĩ đến một ít gì, chẳng mấy chốc sẽ liên hệ hắn, cho nên hắn không hề rời đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, phi thuyền máy thu tín hiệu không ngừng lấp lóe, mấy tên lính kết nối, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trầm muộn đòn nghiêm trọng làm cho mấy người ngã xuống đất ngất đi. Sắc lang! Lưu Quân nghẹn một chút, cắn răng cả giận nói Trầm Ninh, ngươi nha đầu này hô loạn cái gì? Quả nhiên là ngươi không để cho tiểu thư thất vọng, rất thông minh. Đoán chừng ngươi bên kia thời gian cấp bách, tiểu thư muốn biết Tô Tỉnh thế cục. Tốt, ngươi nghe, Tô Tỉnh trước mắt tồn tại hai cỗ thế lực khổng lồ, một cái là Tư Đồ Không cầm đầu Minh Đô, các ngươi hẳn phải biết, một cỗ khác liền là lấy Giang Phong cầm đầu Tô Dương căn cứ, tập hợp Kim Lăng quân đội, Trừ Châu, Thái Châu, Trấn Giang các vùng cao thủ tạo thành siêu cường thế lực, trong mắt của ta Minh Đô khẳng định không phải Tô Dương căn cứ đối thủ, mà lại có một chút rất trọng yếu, Giang Phong, Tô Dương căn cứ thành chủ, là cấp 4 tiến hóa giả. Dị năng vì lôi điện. Hai phe muốn khai chiến. Vốn là dạng này, bất quá bình nghị viện đến có thể sẽ khiến cho trận chiến tranh này vô kỳ hạn kéo dài. Tốt, ta biết, ta sẽ bẩm báo tiểu thư, có cái gì tình huống khẩn cấp nghĩ biện pháp liên hệ chúng ta. Chờ một chút, còn có một việc. Chuyện gì? Nha đầu, ngươi bộ ngực phát dục sao? Không biết còn như trước kia giống nhau là khối tấm ván gỗ đi. Ha ha nói xong, Lưu Quân quan bế máy thu tín hiệu, rất là sảng khoái hô xả giận. Trước kia hắn tại Thượng Kinh Thành truy cầu Tiếu Ngộng Hàm thời điểm không ít bị nha đầu này chọc ghẹo, rốt cục báo thủ. Thượng Kinh Thành, Trầm Linh nghe sắc mặt tái xanh, hung hăng vỗ một cái bàn, đem cái bàn đập chia 5 x 7. Từ khi ở tại đàm phán bị Hồng Viễn Sơn nắm giữ chủ động về sau, Hồng Thải Hà mấy rất ít người cùng hắn tiếp xúc, vẫn luôn tại tiến hóa giả dẫn đầu hạ tham quan Tô Dương căn cứ, đồng thời đưa ra một hợp lý đề nghị, liền là lắp đặt có thể liên hệ Thượng Kinh Thành máy thu tín hiệu. Điểm ấy Hồng Viễn Sơn đồng ý. Hoa Hạ tất cả căn cứ đều sẽ bị yêu cầu lắp đặt, để Thượng Kinh Thành điều khiển thế cục. Nhìn như đối Tô Dương căn cứ bất lợi, nhưng Tô Dương căn cứ cũng có thể bằng vào máy thu tín hiệu giải Hoa Hạ tình thế, lại nói, có nghe hay không Thượng Kinh Thành an bài hoàn toàn là Tô Dương căn cứ chính mình quyết định, Thượng Kinh Thành còn không có năng lực nhúng tay Tô Dương căn cứ quản lý. Biến dị chuối tiêu phát hiện xem như một kinh hỉ lớn, Tư Đồ Kiệt lập tức đưa ra yêu cầu Tô Dương căn cứ cống hiến biến dị chuối tiêu bồi dưỡng phương pháp, Hồng Viễn Sơn chưa có trở về tuyệt. Mà là lộ ra lão hổ ly thức tiếu dung. Biến dị chuối tiêu là Giang Phong cùng Hồng Viễn Sơn thương lượng sau cố ý để bọn hắn phát hiện, vì chính là từ Thượng Kinh Thành trong tay đổi lấy một ít gì đó, tỉ như phi thuyền. Ngươi nói cái gì? Phi thuyền? Không có khả năng, Thượng Kinh Thành hết thể mới mấy chiếc phi thuyền, làm sao có thể cho các ngươi một chiếc? Tư Đồ Kiệt cả giận nói, phi thuyền đối với Thượng Kinh Thành là quý báu nhất đồ vật một trong, ngày tận thế tới, rất nhiều máy móc đều hư hao, trong thời gian ngắn không cách nào lại tạo phi thuyền. Chỉ có cái này mấy chiếc. Ha ha, Tư Đồ công tử, không cần nhỏ mọn như vậy, huống chi phi thuyền cũng không phải nhà ngươi, làm phiền các ngươi đem điều kiện này chuyển về Thượng Kinh Thành, ta tin tưởng có thể giải quyết người may mắn còn sống sót ấm no biến dị chuối tiêu đủ tư cách đổi lấy một chiếc phi thuyền. Đàm Duyên cũng học Hồng Viễn Sơn đồng dạng lộ ra láo hồ ly thức tiếu dung, như thế muốn bao nhiêu cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn, ngay cả Phó Hân Đồng đều nhìn không được, tức giận đến thẳng cắn răng. Ta lặp lại lần nữa, không có khả năng. Phi thuyền là Thượng Kinh Thành vận chuyển công cụ, chắc chắn sẽ không lấy ra trao đổi, các ngươi có biến dị hương tiêu phương pháp trồng trọt lại không công bố, ngươi biết ngoại giới bao nhiêu người chết đói sao? Ngươi biết các ngươi loại hành vi này sẽ để cho bao nhiêu người may mắn còn sống sót tử vong sao? Các ngươi đây là phản quốc. Tư Đồ Kiệt giống to. Thật là lớn mũ, chúng ta phải bay thuyền cũng là vì cứu viện càng nhiều người may mắn còn sống sót, làm sao? Thượng Kinh Thành một mực cầm giữ phi thuyền, muốn mắt thấy vô số người may mắn còn sống sót tử vong sao? Các ngươi đây là tự tư bản về chính trị trí tuệ, Đàm Duyên một chút không thua bởi Hồng Viễn Sơn, rất nhanh cài lại một đỉnh chụp mũ cho Thượng Kinh Thành, khiến cho Tư Đồ Kiệt á khẩu không trả lời được. Hồng Thải Hà đi lên trước, ôn nhu nói ăn ngay nói thật, Thượng Kinh Thành hết thảy mới 12 chiếc phi thuyền, phái đi từng cái tỉnh đều không đủ, căn bản đều đặn không ra đến đem cho các ngươi, mà lại, nếu như cái khác căn cứ cũng giống các ngươi bình thường đưa ra các loại yêu cầu, chúng ta Thượng Kinh Thành cũng không chịu được nổi, nói cho cùng đều là vì nhân loại, xin Đàm Lao xem ở toàn nhân loại trên mặt mũi đem phương pháp trồng trọt công bố ra, Thượng Kinh Thành vô cùng cảm kích. Nói xong, đối Đàm Duyên trịnh trọng cúc cái cung, bên cạnh, Tư Đồ Kiệt mấy người cũng bất đắc dĩ cúi đầu. Đàm Duyên im lặng, nhao nhao bất quá bắt đầu chơi xỏ lá. Ta làm không chủ, Đàm Duyên bất đắc dĩ nói ra. Cái kia xin để cho chúng ta nhìn một chút Giang Thành chủ, có lẽ ta có thể thuyết phục hắn. Hồng Thải Hà ôn nhu cười nói. Chúng ta nói qua, thành chủ ra ngoài đánh giết thi vương, thời gian ngắn trở về không, như vậy đi, các ngươi đi tìm Hồng Lão, hắn vẫn là rất dễ nói chuyện. Nghe Đàm Duyên, Tư Đồ Kiệt bọn người giống ăn một đống liệng đồng dạng khó chịu, Hồng Viễn Sơn dễ nói chuyện. Đánh rắm. Tốt ta, chúng ta sẽ cùng Hồng Xuất đưa ra cái vấn đề này. Hồng Thải Hà miễn gượng cười nói. Sau đó đám người không tiếp tục tham quan hào hứng, Hồng Thải Hà một đoàn người trực tiếp trở lại trên phi thuyền. Phích một tiếng, Tư Đồ Kiệt hận hận đá ngã lăn cái ghế, Hồng Viễn Sơn cái này lao hôn đảng, một ngày nào đó ta muốn ngươi trả giá đắt. Hồng Thải Hà bất đắc dĩ liếc hắn một cái, sau đó hướng Thượng Kinh Thành Bình Nghị Viện phát tín hiệu, yêu cầu gia tăng đến đây Tô Dương căn cứ nhân thủ, nàng không có ý định bây giờ nói phán. Tô Dương căn cứ tình huống vượt quá bọn hắn đoán trước, Tư Đồ không căn bản không có đem Tô Dương căn cứ tình huống đều nói cho bọn hắn, chỉ dựa vào ba người bọn họ tại Tô Dương sẽ chỉ ở thế yếu. Rất nhanh, Bình Nghị Viện mệnh lệnh được đưa ra, trước mắt khoảng cách Tô tỉnh gần nhất Bình Nghị Viện nghị viên tại Hà Nam Thương Khâu, từ nơi đó xuất phát đến Tô Dương tối thiểu nhất 2 ngày thời gian, để bọn hắn an tâm chớ vội. 2 ngày? Ta còn muốn chịu đựng đám người kia 2 ngày thời gian. Tư Đồ Kiệt rất bất mãn, nhưng hắn cũng không có cách nào. Tư Đồ công tử, cái này 2 ngày thời gian ta hy vọng ngươi không cần với Tô Dương lên xung đột, nếu không sẽ đối phía sau đàm phán rất bất lợi. Hồng Thải Hà nhắc nhở nói. Tư Đồ Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Thải Hà, ngươi đây là cùng ta giọng nói chuyện. Đừng quên, chính mình là thân phận gì, nếu như không có chúng ta Tư Đồ ra, ngươi đã sớm cho ăn zombie. Ta biết, xuất phát trước gia chủ ra lệnh cho ta là tại có khả năng điều kiện tiên quyết lấy được đối Tô Dương quyền khống chế, cũng giao cho ngươi. Nhưng trước mắt xem ra bằng chúng ta mấy cái không có khả năng làm đến điểm ấy, cho nên tận lực tránh cho xung đột, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, dù sao tương lai Tô Dương cũng là ngươi. Hồng Thải Hà từ tốn nói. Nàng khiến cho Tư Đồ Kiệt tâm tình tốt thụ một số, không tệ, Tô Dương căn cứ tương lai khẳng định là mình, chỉ cần đợi thêm 2 ngày, chờ Bình Nghị Viện cao thủ đến, lợi dụng bọn hắn đánh giết Tô Dương tầng quản lý, vẫn là có thể khống chế Tô Dương. Lúc này, Phó Hân Đồng lanh lợi chạy tới, Thải Hà tỷ. Chúng ta đi trại gà có được hay không, nhưng cái kia gà nhưng có ý tứ. Gà. Hồng Thải Hà ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Phó Hân Đồng dùng sức chút gật đầu, là biến dị gà, nhưng có ý tứ, đặc biệt là tứ thải, vừa vặn rất tốt chơi. Đi thôi, Tư Đồ Kiệt, ngươi đi không? Ngươi đi đi, ta liền không đi ra, trông thấy đám người kia tâm phiền. Tư Đồ Kiệt trả lời. Không đi ra cũng tốt. Hồng Thải Hà thở phào, nàng thật sợ Tư Đồ Kiệt gây chuyện thị phi. Cái này Tô Dương căn cứ không phải bằng thân phận của bọn hắn cùng thực lực có thể ngăn chặn. Côn Sơn, Bàng Siêu cũng làm ra quyết định, nghe theo Bình Nghị Viện đề nghị, đình chỉ đối Minh Đô bất kỳ hành động quân sự, cũng ước thúc tiến hóa giả, không được với Minh Đô lên xung đột. Bàng Sư Trưởng, đa tạ ngươi có thể hiểu được, tận thế bên trong, mọi người sinh tồn cũng không dễ dàng, nhân loại không thể tự giết lẫn nhau. Thư Đông Di ôn nhu nói. Hy vọng các ngươi không nên hối hận hôm nay hành động, Tư Đồ không là ưu ác tính, các ngươi dạng này bỏ mặc hắn. Tương lai sẽ nỗ lực cái giá rất nặng nề. Bảng Siêu ngự khí rất không hữu hảo, hắn cơ hồ là bị Bình Nghị Viện bức bách đáp ứng. Cái này cũng không cần Bảng Sư Trưởng ngươi quản, chỉ cần Tư Đồ không có bất kỳ làm trái nhân luân đạo đức, phản bội hoa hạ hành vi, chúng ta Bình Nghị Viện sẽ chế tài hắn. Thư Đông Di tự tin nói, nàng đi qua không ít căn cứ, đối Bình Nghị Viện thực lực cực kỳ tự tin, Tư Đồ không thế lực cũng không để tại Bình Nghị Viện trong mắt. Hừ, hy vọng rằng này, còn có, đừng quên đáp ứng ta sự việc. Nâng lên cái này, Thư Đông Di sắc mặt trầm xuống, yên tâm, chúng ta sẽ điều tra, nếu như Tư Đồ không thật cấu kết Đông Doanh Nhị Dạ hãm hại các người, chúng ta Bình Nghị Viện tuyệt đối sẽ chế tài hắn, dù là gặp phải lớn hơn nữa lực cản cũng giống vậy, ai cũng cứu không Tư Đồ không. Bàng Siêu sắc mặt hòa hoãn lại, như vậy cũng tốt, các ngươi phía dưới liền đi Minh Đô điều tra sao. Đây là chuyện của chúng ta, phiền phức Bàng Sư Trưởng giúp chúng ta đem xe đổ đầy xăng. Hảo. Chương 152, ba bố cùng nam tử áo đen. Hà Nam. Tại Tô tỉnh phía Tây, với Tô tỉnh ở giữa khoảng cách một cái An Huy tỉnh. Hà Nam Thương Khâu, rộng lớn trên đường phố, một đầu cao hơn 3 mét zombie gầm thét phóng tới đám người, to lớn lực trùng kích đem mười mấy tên người may mắn còn sống sót đụng bay, trong đó phần lớn người lập tức tử vong, chỉ có mấy tên người may mắn còn sống sót kêu rên nằm trên mặt đất, tuyệt vọng kêu gào. Nơi xa, một chàng trên nhà cao tầng, hơn 100 tên tiến hóa giả nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt không có đối người may mắn còn sống sót thương hại, chỉ có hưng phấn cùng khát máu xúc động. Hướng Nguyên Khuê đẩy ra đám người, đi đến ban công vừa nhìn hướng phía dưới, Vũ Thiếu, có thể sao? Đám người đằng sau, một cái mang theo kính mắt, diện mạo nhã nhặn người trẻ tuổi đang đập laptop bàn phím, không bao lâu, nói một chút kính mắt, thản nhiên nói có thể, nó hình thức chiến đấu ta đã ghi chép tốt, mỗi người đeo ống nghe lên, ta đến chỉ huy. Tốt, đều cho lão tử giữ vững tinh thần, đầu này dòm bị thế nhưng là cấp 4, làm thịt nó lao tử liền có thể trở thành cấp 4 tiến hóa giả. Các ngươi nếu ai cho lão tử như xe bị tuột xích, nhìn lão tử chơi như thế nào chết hắn. Hướng Nguyên Khuê hét lớn, thu cuồng hung ác khuôn mặt dọa đến chung quanh tiến hóa giả run lên, tất cả đều đeo ống nghe lên, cẩn thận mà đối đãi. Tựa hồ nghe đến Hướng Nguyên Khuê tiếng giống giận dữ, dọn bị bản năng phóng tới cái này chàng cao lầu, toàn bộ người buộc lại xiềng xích, động thủ. Vũ Thiếu khẽ quát một tiếng, chung quanh tất cả tiến hóa giả nhảy xuống cao lầu, mỗi cái tiến hóa giả bên hông đều hệ có một đầu xiềng xích, ở giữa không trung lắc lư một vòng hấp dẫn dọn bị lực chú ý. Zombie nổi giận gầm lên một tiếng chụp vào những này tiến hóa giả, lúc này, Hướng Nguyên Khuê lao xuống đi, trong tay xuất hiện một thanh cưa điện. Lóe ra từng kia điện mang, cao tốc vận chuyển vọt tới zombie sau lưng dùng sức nện xuống, chỉ nghe tư một tiếng, zombie phía sau lưng bị cưa điện mở ra, hỏa hoa hứa ra, thanh hôi huyết dịch quần quần chảy xuôi, nhuộm đỏ cưa điện, zombie nổi giận gầm lên một tiếng quay ngư. Ý chụp vào Hướng Nguyên Khuê. Lập tức trốn bên thai truyền đến Vũ Thiếu thanh âm, Hướng Nguyên Khuê một tay bắt lấy xiềng xích. Cả người đằng không mà lên bị tỏa liên bên kia mấy tên tiến hóa giả kéo lên nơi xa cao lầu bên trong, zombie đuổi sát mà đi. Lúc này, mấy tên tiến hóa giả từ chỗ cao lao xuống, xiềng xích tạo nên thanh thúy tiếng vang, các loại vũ khí tấn công về phía zombie, zombie bị tiến hóa giả đập trúng, phản ứng cực nhanh đấm ra một quyền, chính giữa hai tên tiến hóa giả, trong chốc lát hai tên tiến hóa giả hóa thành huyết vụ. Tình cảnh này khiến cho cái khác tiến hóa giả hoảng sợ thất sắc. Tiếp tục, hấp dẫn hắn chú ý. Cái khác tiến hóa giả do dự không tiến, Hướng Nguyên Khuê hung ác hô to một tiếng, này mới khiến cái khác tiến hóa giả tiếp tục tấn công về phía zombie. Đảo mắt, hơn 10 người tiến hóa giả bỏ mình, ngay tại lúc này, công kích. Hướng Nguyên Khuê gầm nhẹ một tiếng, cưa điện lần nữa cao tốc vận chuyển, dựa vào lấy xiềng xích cấp tốc trợ hướng zombie, một cái cắt ngang, zombie lại bị trực tiếp chặt đứt một tay. Hướng Nguyên Khuê dị năng cưa điện, phi thường sắc bén, lập tức lui, nó chỗ sung yếu phong. Vũ Thiếu vừa dứt lời, bị chém đứt một tay zombie bỗng nhiên phóng tới Hướng Nguyên Khuê, tại chỗ thậm chí lưu lại một đạo tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng, nhưng Hướng Nguyên Khuê đã sớm chuẩn bị, một cái né tránh nhảy ra đến, khó khăn lắm né qua zombie một kích, zombie phóng qua Hướng Nguyên Khuê hung hăng đụng vào một gian cửa hàng giá rẻ bên trong, đem cửa hàng giá rẻ và sụp, trở nên vỡ nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Rời đi tại chỗ. Hướng Nguyên Khuê lập tức kéo động xiềng xích rời đi tại chỗ, gầm lên giận dữ, zombie lần nữa lao ra, nhưng mà Hướng Nguyên Khuê đã biến mất. Cao lầu đỉnh, Vũ Thiếu khỏe miệng mỉm cười, một tháng, trọn vẹn một tháng, lợi dụng phổ thông người may mắn còn sống sót thăm dò đầu này cấp 4 zombie công kích hình thức, lợi dụng tiến hóa giả làm pháo hôi hấp dẫn chú ý, lại để cho Hướng Nguyên Khuê cái này cấp 3 tiến hóa giả, đồng thời cũng là dị năng giả thương khâu đệ nhất cao thủ công kích, đủ để đánh giết zombie, trước mắt hết thể rất thuận lợi, rất nhanh, cấp 4 zombie liền sẽ bị mài chết, đến lúc đó. Vũ Thiếu tính toán đánh cho rung động đùng đùng. Mà tính toán của hắn cũng không thỏa đáng, phía dưới, cấp 4 zombie lại bị Hướng Nguyên Khuê chặt đứt một tay, cách cái chết không xa, có thể nói trước mắt hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn, duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiến hóa giả chết hơi nhiều, đều chết 20 mấy cái, cấp 4 sinh vật lực công kích cùng năng lực phản ứng vẫn là vượt quá ta đoán trước, bất quá không quan hệ, cấp 4 sinh vật càng mạnh, càng có đột phá giá trị. Vũ Thiếu mang theo ánh mắt trào phúng nhìn hướng phía dưới hưng phấn Hướng Nguyên Khuê, thằng ngu này, cấp 4 tinh tinh, hắn cũng sẽ không tặng cho người khác. Ồ, phương pháp thật tốt, cấp 4 sinh vật đều có thể mài chết, uy, ngươi rất thông minh mà. Ngay tại Vũ Thiếu đắc chí vừa lòng, tính toán như thế nào giải quyết Hướng Nguyên Khuê thời điểm, một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến, khiến cho hắn khắp cả người phát lạnh. Đột nhiên xoay người nhìn về phía trước mặt đột ngột xuất hiện hai người, một người mặc áo đen, thấy không rõ bộ dáng nam tử thần bí, một cái khác 1m5 kích cỡ, người mặc thảo nguyên phục sức người trẻ tuổi, các ngươi là ai? Vũ Thiếu trầm giọng hỏi. Bản thân hắn cũng là cấp 3 tiến hóa giả, có thể bất chi bất giác ra hiện tại hắn người đứng phía sau, khẳng định cũng là cấp 3 tiến hóa giả, nhưng hắn từ chưa có xem hai người này, thương khâu cứ như vậy lớn, hai người này lại quỷ dị như vậy, nhìn qua một lần chắc chắn sẽ không quên, nói cách khác bọn hắn là Thương Khâu bên ngoài tới. Tên nhỏ con nam tử chậm rãi đi đến ban công một bên, nhìn lấy phía dưới hướng Nguyên Khuê hưng phấn mà ngược sát zombie, huyết tinh tàn nhẫn, bĩu môi, thật đúng là ác thú vị, uy, ngươi gọi là Vũ Thiếu đúng không? Vũ Thiếu nhìn chằm chằm người lùn, ngươi biết ta? Không biết, bất quá ngươi bị báo cáo, làm nhiều việc ác, là nhiệm vụ của ta mục tiêu một trong. Nói xong, người lùn lộ ra nụ cười quỷ dị, tất sát mục tiêu một trong. Nghe người lùn, Vũ Thiếu quyết định thật nhanh nhảy xuống cao lầu, đối với hai người kia hắn không có bất kỳ cái gì giải, trực giác nói cho hắn biết nhất định phải chạy, hướng Nguyên Khuê, có người đến đoạt cấp 4 tinh tinh, cản bọn họ lại. Trên đường cái, hướng Nguyên Khuê đang định một kích kết quả đầu này cấp 4 zombie, chợt nghe Vũ Thiếu, hung dữ trừng mắt về phía cao lầu đỉnh, trong mắt sát ý chảy xuôi. Mái nhà, người lùn nhìn phía dưới, thật đúng là giàu hoạt, đủ quả quyết, để cho người khác làm bia đỡ đạn, bình nghị viện đối ra hỏa này thẩm phán vẫn là nhẹ. Nam tử mặc áo đen đi đến ban công một bên, nhô ra tay, nhắm ngay phía dưới, sương mù chi vực. Theo áo đen lời của nam tử, nồng đậm sương mù màu đen tràn ngập toàn bộ đại địa, liền ngay cả đã chạy ra hai dặm bên ngoài Vũ Thiếu đều bị bao phủ ở bên trong. Hắc ám trong sương mù, Vũ Thiếu chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh hoảng hốt, bên tai hết thể tạp âm biến mất, hắc ám đem hắn ánh mắt che đậy, thính giác đánh mất, xúc giác đánh mất, trong chốc lát, hắn không biết mình đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào, nhục thể hết thể cảm giác đều bị tức đoạt, cả người đứng im bất động, hắn khống chế không thân thể của mình. Hướng Nguyên Khuê, còn có bị sương mù bao phủ ở bên trong tất cả tiến hóa giả đều với Vũ Thiếu đồng dạng, bị tước đoạt nhân thể ngũ giác. Mỗi lần trông thấy mảnh này hắc vụ đều cảm giác sợ hãi, Hạ ca, có thể nói cho ta biết ngươi sương mù cực hạn phạm vì sao? Nam tử áo đen trầm mặc, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Người lùn bĩu môi, liền biết dạng này. Nói xong, nhảy xuống, xông vào trong sương mù, đi vào hướng Nguyên Khuê trước người, một tay chống đỡ hướng Nguyên Khuê lồng ngực, phịch một tiếng vang, như vòi rồng khí lãng đem sương mù quấy, hướng Nguyên Khuê bị không thể kháng cự lực lượng đánh bay ra ngoài, nặng nề va chạm ở trên vách tường, đột nhiên phun ra một ngụm máu, con mắt tăng dã, trong tay cưa điện chậm rãi biến mất, đó là dị năng của hắn, bị người lùn một kích đánh thành trọng thương, ngay cả dị năng đều khống chế không. Ngay sau đó, không ít khí bạo âm thanh truyền ra, đi theo hướng Nguyên Khuê trăm tên tiến hóa giả toàn bộ bị đánh giết, ngũ tạng lục phủ bị hoành thành mảnh vỡ, người lùn tung người một cái đi vào Vũ Thiếu trước người, cười nói quên nói cho ngươi, ta gọi ba bố, ngươi có thể an tâm đi, nói xong, một tay chống đỡ Vũ Thiếu ngực, phình một tiếng, Vũ Thiếu lồng ngực vỡ vụn, cả người ngược lại treo trên vách tường, chết không thể chết lại, ngươi hẳn là may mắn, không có bất kỳ cái gì thống khổ tử. Vong kỳ thật phi thường hạnh phúc. Cuối cùng, ba bố đi vào cấp 4 zombie bên cạnh, một cước đặt xuống. Cấp 4 zombie bị đạp nát đầu, đường đường cấp 4 zombie chết như thế biệt khuất. Nhặt lên cấp 4 tinh tinh, ba bố cười tủm tỉm lau lau, thật mê người hào quang. Đi, mục tiêu kế tiếp, Tô Dương căn cứ mái nhà truyền đến người áo đen thanh âm, ba bố bĩu môi đem cấp 4 tinh tinh thu vào trong lòng, nhảy lên cao lầu, hướng về nơi xa mà đi. Ước sau 10 phút, hai người tới một chỗ cánh đồng băng ác, trước mắt, một chiếc to lớn phi thuyền an tĩnh dừng lại lấy. Hai ngày sau đó, lại một chiếc phi thuyền giáng lâm Tô Dương, gây nên vô số người may mắn còn sống sót xôn xao, thượng kinh thành tấp nập hướng Tô Dương điều phái nhân thủ, rất không bình thường. Khu thứ nhất trong phòng nghị sự, Triệu Khải Bạch trầm giọng nói hôm qua, có hai cái bình nghị viện nghị viên đi vào chúng ta cái này, chiến đấu trị số tham chắc khí cho ra số liệu là cấp 3 đỉnh phong sức chiến đấu, hiện tại lại xuất hiện một chiếc phi thuyền, hẳn là cũng có bình nghị viện cao thủ đến đây, ta có lý do tin tưởng thượng kinh thành dự định động dùng vũ lực chiếm lấy biến dị chuối tiêu phương pháp trồng trọt, thậm chí khống chế chúng ta căn cứ. Ta đã sớm nói khiến cho đệ nhất quân đoàn cùng đệ nhị quân đoàn trở về, có bọn hắn tọa chấn, coi như lại đến gấp đôi bình nghị viện cao thủ cũng vô dụng. Đàm Duyên phàn nàn nói, quân đoàn thật vất vả đánh tới Minh Đô xung quanh, sao có thể nói lui về đến liền lui về đến. Chí ít hẳn là điều động cao thủ trở về, giống Chu Hồng, Lô Tinh Tinh, Trần Hy, Đàm Phong, Lý Ngạn Long bọn người, cấp 3 cường giả chiếm hết ưu thế, ta không tin thượng kinh thành dám động thủ. Không được. Hiện giai đoạn không thích hợp đem Tô Dương tình huống hoàn toàn bại lộ tại thượng kinh thành trong mắt, không phải chúng ta muốn phi thuyền, còn có một số kỹ thuật liền càng không khả năng đem tới tay, mà lại chính giữa Minh Đô ý muốn Hồng Viễn Sơn nói ra. Có thành chủ tại, thượng kinh thành còn có thể thượng thiên hay sao? Hồng Đức không để tâm nói, hắn phân công quản lý khu thứ 3, cũng có tư cách ngồi ở chỗ này họp. Chương 153, truyền ôn. Thành chủ không thể ra mặt. Triệu Khải Bạch kiên định nói, Giang Phong đại biểu Tô Dương sau cùng át chủ bài. Giang Phong một ngày không hiện thân, Thượng Kinh Thành liền một ngày không mò ra Tô Dương át chủ bài, đối Tô Dương kiêng kỵ một ngày không biết biến mất. Ngồi ở phía dưới Viên Giai bỗng nhiên lộ ra hoạt bát nụ cười, thành chủ cái này Tô Dương đệ nhất cao thủ không thể ra mặt, cái kia Liếu Phách Thiên cái này thứ hai cao thủ đâu. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, đang ngồi tất cả mọi người đối Liêu Phách Thiên thực lực cực độ tán thành, tại Tô Dương, nếu như nói có người có thể khiêu chiến Giang Phong đệ nhất cao thủ vị trí, chỉ có Liêu Phách Thiên, trừ hắn, lại không người thứ hai. Đao của hắn thế nào? Hồng Viễn Sơn hỏi. Viên Giai cười cười, xây xong, mà lại gia nhập biến dị khoáng thạch, đủ để tiếp nhận lực lượng của hắn. Tốt tốt tốt, nếu như Liêu Phách Thiên xuất thủ, Bình Nghị Viện tới cao thủ liền không đáng sợ, không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta tận lực ít bại lộ căn cứ cao thủ số lượng, Trần Hồng Cao Hưng nói. Thế nhưng là, Liêu Phách Thiên cũng không phải là chúng ta người, hắn sẽ ra mặt sao? Có người nghi ngờ. Giao cho ta Viên Giai cười một tiếng, rất có dáng vẻ tự tin. Sau 2 giờ, Tô Dương căn cứ không hiểu xuất hiện thứ nhất truyền ngôn, Thượng Kinh Thành Bình Nghị Viện cao thủ chửi bới Giang Phong hữu danh vô thực, lớn tiếng khiêu chiến hắn, xưng lấy Giang Phong thực lực tại Bình Nghị Viện ngay cả 5 vị trí đầu đều sắp xếp không tiến. Quy tắc này truyền ngôn càng truyền càng xa, phảng phất có người tận lực kích động, khiến cho Tô Dương căn cứ quần tình xúc động, cũng truyền vào Liêu Phách Thiên trong tai. Ngay tại lao yêu thương đao Liêu Phách Thiên nghe được truyền ngôn sững sờ, sau đó giữ im lặng thu hồi trường đao, trong mắt tản ra lạnh lẽo hàn mang. Khu thứ ba bên ngoài, phi thuyền bên trong, Thư Đông Di nhức đầu nhìn lên trước mặt mấy người, nói đi, đến cùng là ai thả truyền ngôn? Đối diện, Phó Hân Đồng một mặt mờ mịt, Hồng Thải Hà tại thay nàng đâm bím tóc. Thư Đông Di đến cũng không cần nàng quan tâm, vạn dạ mắt cá chết nhìn lấy bên ngoài, Tư Đồ Kiệt một bộ ai cũng không để ý tới dáng vẻ. Nhìn trước mắt mấy người, Thư Đông Di càng ngày càng đau đầu, Hồng Thải Hà đã đem Tô Dương tình huống nói cho nàng, trước mắt trọng yếu nhất bức Tô Dương công bố biến dị chuối tiêu phương pháp trồng trọt, vì thế mới xuất động 6 tên Bình Nghị Viện nghị viên, hy vọng nhờ vào đó ngăn chặn Tô Dương khí thế. Nguyên bản kế hoạch rất tốt, nhưng không nghĩ tới xuất hiện như thế thứ nhất truyền ngôn, nếu như Giang Phong thật bị bức đi ra bọn hắn liền phiền phức. Cấp 4 tiến hóa giả thực lực không phải thổi, bọn hắn cũng biết Giang Phong một người độc chiến thập điện Diêm La kinh khủng chiến tích, cũng không phải dựa vào miệng nói ra được, một khi Giang Phong xuất hiện, bọn hắn lần này kế hoạch tương đương thất bại. Ba bố cùng Hạ Nguyên Bùi đâu? T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N Vừa mới ra ngoài, nói là lãnh hội một phen văn hóa tỉnh lớn nội tỉnh Hồng Thải Hà ôn nhu nói. Thư Đông Di thở dài, Bình Nghị Viện cao thủ đông đảo, nhưng những người này tính cách cũng không quá bình thường. Trừ chấp hành nhiệm vụ cẩn thận tỉ mỉ, phương diện khác từ trước tới giờ không cân nhắc, cho nên Thư Đông Di cũng không nghi ngờ là Bình Nghị Viện người thả ra truyền ôn, nàng hoài nghi hoặc là Tư Đồ Kiệt, muốn châm ngòi Bình Nghị Viện với Tô Dương căn cứ quan hệ, hoặc là Tô Dương căn cứ chính mình thả ra truyền ôn. Nếu như là cái sau, Tô Dương căn cứ đến cùng muốn làm gì? Thư Đông Di cũng nghĩ không ra. Thư Đông Di mắt nhìn Tư Đồ Kiệt, Tư Đồ công tử, Tô Dương căn cứ thực lực chân chính không rõ. Hoa Hạ vừa mới vượt qua sơ kỳ tai nạn, còn đang khôi phục bên trong, lúc này không thích hợp đối với những khác căn cứ làm ra chuyện dư thừa. Huống chi, Tô Dương căn cứ loại này có thể với Minh Đô chống lại thế lực cường đại. Tư Đồ Kiệt nhướng mày, có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi là ta làm? Không có, chỉ là lắm miệng nói một chút mà thôi. Hừ, dù sao không phải ta làm. Giờ phút này, căn cứ thông hướng Diêm Hà khu con đường lên, ba bố cùng toàn thân áo đen Hạ Nguyên Bùi đi lại. Trung quanh không ít người chỉ trỏ, thái độ không giống ngay từ đầu hữu hảo như vậy, trong đó thậm chí có ít người chửi rủa lên tiếng. Phi, thứ gì, dám nghi vấn thành chủ thực lực. Lần trước đến cái Diêm tự, đem căn cứ khiến cho trướng khí mù mịt, lần này tới Bình Nghị Viện cũng không phải vật gì tốt. Nghe nói có thẩm phán tiến hóa giả quyền lợi. Nam mơ đi, mặc toàn thân áo đen, trang láo sói vây bôi. Ba bố hai tay cắm ở túi quần, nhàm chán nói thật là xui xẻo, vừa tới liền đụng phải loại sự tình này, lại nói. Hạ ca, không phải là ngươi thả ra truyền ngôn đi, ta nhớ được ngươi một mực rất muộn tao. Hạ Nguyên Bùi không có nói tiếp, tổ hai người đội cũng có một đoạn thời gian, hắn đối ba bố rất giải. Thôi đi, ngẫu nhiên nói một câu sẽ chết người sao. Lúc này, nơi xa, quân đoàn thứ ba Trương Hạo Nhiên mang theo Hùng Tráng còn có một đám tiến hóa giả về căn cứ báo cáo tiến triển. Hùng Tráng là Vũ Tử Tuấn đồng hương, bội phục nhất là Vũ Tử Tuấn, kính nể nhất là Giang Phong, cái này đem bọn hắn cứu ra, cũng để bọn hắn trở thành tiến hóa giả thành chủ. Cho nên khi truyền ngôn vừa xuất hiện, Hùng Tráng liền lên cơn giận dữ, nếu như không phải Vũ Tử Tuấn ngăn cản, hắn đã vọt tới phi thuyền cái kia với Bình Nghị Viện người liều mạng, bây giờ khiến cho hắn đi theo Trương Hạo Nhiên về căn cứ báo cáo công việc cũng là khiến cho hắn lánh tính một chút, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải ba bố với Hạ Nguyên Bùi. Các ngươi hai cái, là cái kia cái dăm chó Bình Nghị Viện người. Hùng Tráng nhìn thấy hai người há miệng hô to một câu, Trương Hạo Nhiên đều ngăn cản không kịp. Ba bố kinh ngạc nhìn lấy Hùng Tráng, còn không người dám như thế mắng Bình Nghị Viện, tên ngốc, ngươi là ai à? Tô Dương căn cứ quân đoàn thứ 3 Hùng Tráng, ta muốn khiêu chiến các ngươi. Hùng Tráng hét lớn, hắn tại đột phá cấp 2 tiến hóa giả thời điểm thức tỉnh dị năng cường hóa tự thân, sau đó càng là đột phá thành là cấp 3 tiến hóa giả, cho nên tại quân đoàn thứ 3 là đủ để đứng vào trước 8 cao thủ. Im miệng, theo ta đi. Trương Hạo Nhiên giận quát một tiếng, sau đó đối ba bố hai người nói. Không có ý tứ, hắn uống nhiều. Hùng Tráng còn muốn nói gì, nhưng bị Trương Hạo Nhiên ngăn lại, hắn chủ quản kỷ luật, Hùng Tráng không ít bị hắn trừng phạt qua, đối Trương Hạo Nhiên còn có chút kính nể. Chờ một chút, Vũ Nhục Bình nghị viện liền muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy? Ba bố trêu đùa, hắn đang lo nhàm chán đây, cũng muốn thử xem Tô Dương căn cứ thực lực. Trương Hạo Nhiên nhìn chằm chằm ba bố, ngươi muốn thế nào? Ba bố chỉ Hùng Tráng, hắn giống như đối với chúng ta Bình nghị viện rất bất mãn, được, cho hắn một cơ hội, đánh với ta, thắng coi như cho hắn xuất khí. Tốt, đánh liền đánh không để cho Trương Hạo Nhiên ngăn cản, Hùng Tráng lập tức vọt tới ba bố trước người, song quyền oanh ra, cường đại lực đạo đập vào mặt. Ba bố kinh ngạc nhìn Hùng Tráng, không tệ à, nói xong, nhô ra tay, một cỗ so Hùng Tráng kinh khủng hơn nhiều lực đạo mãnh liệt mà ra, chỉ nghe một tiếng khí bạo, giữa hai người khí lãng dường như nghịch vòi rồng bay ra ra, mặt đất đồng thời hạ xuống một đoạn, Hùng Tráng chỉ cảm thấy song quyền bên ngoài truyền đến ngập trời cự lực, cả phiến thiên địa đều tại bài xích hắn bình thường, chỉ kiên trì không đến 3 giây liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, phun ra miệng máu. Trương Hạo Nhiên vội vàng đi vào Hùng Tráng trước người xem xét. Ba bố vây vây tay, cũng không có đình chỉ công kích, nhảy lên thật cao, một chân quét ra, Trương Hạo Nhiên trợn lên giận dữ nhìn lấy ba bố, Hùng Tráng đã không cách nào lại chiến, hắn còn ra tay, hiển nhiên muốn phế Hùng Tráng. To lớn thạch đầu cự nhân từ lòng đất bước lên một quyền đánh phía ba bố, phịch một tiếng, đá vụn tung bay, không ít người may mắn còn sống sót bị tràn ra cục đá kích thương, ba bố một chân bị Trương Hạo Nhiên ngăn trở, liếm liếm bờ môi, lại đến, nói xong, mượn nhờ mặt đất phản lực lần nữa phóng tới Trương Hạo Nhiên hai người. Tay trái nô ra, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, cường đại lực đạo đột ngột xuất hiện, ngay cả không khí đều bị bài xích ra, hình thành vòng tròn hình. Trương Hạo Nhiên một tay theo tại mặt đất, từng đạo cửa đá cất cao mà lên cản trước người, ba bố liên tiếp đánh nát 6 đạo cửa đá, tại sắp đánh nát đạo thứ 7 cửa đá thời điểm Trương Hạo Nhiên đã mang theo Hùng Tráng rời đi tại chỗ. Làm cửa đá hoàn toàn bị đánh nát, Trương Hạo Nhiên hai người đã lui ra, bọn hắn bị hoàn toàn áp chế. Ba bố liếc một cái miệng, uy. Hai người các ngươi ở cái này căn cứ thực lực bài danh bao nhiêu? Hùng Tráng muốn mở miệng, nhưng chỉ có thể phun ra miệng máu. Trương Hạo Nhiên âm thanh lạnh lùng nói 5 tên có hơn. 5 tên có hơn. Cái này căn cứ cũng không có ta tưởng tượng lợi hại như vậy, còn cố ý điều đến 6 tên bình nghị viện, nhảm chán ba bố thì thảo nói ra. Người bình thường ý nghĩ bên trong, nếu như nói 5 tên có hơn, bình thường đều sẽ cho rằng thứ 6 hoặc là thứ 7, nhiều nhất không cao hơn thứ 10, đây là rất bình thường. Trương Hạo Nhiên chính là muốn kiến tạo loại này ấn tượng, không cho Thượng Kinh Thành đối Tô Dương quá mức cảnh giác, mà lại hắn nói cũng không sai, đúng là 5 tên có hơn, tại Tô Dương căn cứ, Kim Lăng cùng Tô Dương sáp nhập, còn sinh ra một nhóm dị năng giả về sau, đừng nói Hùng Tráng, hắn Trương Hạo Nhiên ngay cả 10. Vị trí đầu đều sắp xếp không tiến, nói là 5 tên có hơn cũng không tệ. Đột nhiên, một mực an tĩnh đứng ở đằng xa Hạ Nguyên Bùi giật mình một chút, nguyên bản giấu ở trong quần áo đen hai tay ruội ra đến, tái nhợt trong lòng bàn tay. Từng tia sương mù màu đen tràn ngập. Ba bố cũng theo đó sắc mặt nghiêm nghị, không tiếp tục để ý Trương Hạo Nhiên hai người, mắt nhỏ nhìn chằm chằm phía trước đang đi tới thân ảnh, từng bước một, mỗi một bước đều rất chậm chạp, nhưng lại dường như đem người này thân ảnh vô hạn cất cao, tại nhìn xuống bọn hắn. Nhìn, là Liêu Phách Thiên. Bọn hắn phải ngã nấm mốc, gần với thành chủ cao thủ, cũng không phải Trương Hạo Nhiên có thể so sánh, xem bọn hắn bình nghị viện có thể ngăn trở hay không. Bình nghị viện dù sao tụ tập hoa hạ chúng hơn cao thủ, cái kia nhỏ dáng lùn xem xét liền là người Mông Cổ, không năng lực địch ra. Chương 154, Liêu Phách Thiên xuất thủ. Tên lùn. Ba bố cái chán gân xanh lộ ra, hắn hận nhất người khác gọi hắn tên lùn, nếu như là bình thường sớm đem người kia tìm ra hung ác đánh một trận, nhưng bây giờ ba bố tinh lực toàn bộ tập trung ở cái này gọi Liêu Phách Thiên trên thân người, Liêu Phách Thiên. Hảo cần ăn đòn danh tự. Liêu Phách Thiên hùng tráng kích động nhìn phía xa đi tới thân ảnh. Đối với Liêu Phách Thiên truyền thuyết hắn nghe qua không ít, cũng nhìn qua hắn xuất thủ, mặc dù đều là nhìn thoáng qua, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào người khác đối Liêu Phách Thiên thực lực tán thành, đây mới là Tô Dương căn cứ cao thủ chân chính. Mấy tên tiến hóa giả đỡ dậy Hùng Tráng, đi theo Trương Hạo Nhiên đi đến một bên. Hạ Nguyên Bùi chủ động đi lên trước, từng tia hắc vụ vờn quanh bốn phía, phảng phất có linh tính bình thường, tựa như hắc xà đang đung đưa. Liêu Phách Thiên mắt lạnh nhìn hai người, bình nghị viện. Không sai, ngươi gọi Liêu Phách Thiên. Ba bố mở miệng hỏi. Gió nhẹ lướt qua, Liêu Phách Thiên tóc theo gió tung bay, kiên nghị gương mặt có chút dơ lên, các ngươi, cùng tiến lên. Ba bố nhướng mày, khẩu khí thật lớn. Hạ Nguyên Bùi không có khách khí, lâu dài hành tẩu trong bóng đêm, đối nguy hiểm cực đoan mẫn cảm, Liêu Phách Thiên vừa xuất hiện liền để hắn sợ mất mật, có loại lập tức tránh đi cảm giác, loại cảm giác này hắn chỉ ở Bình Nghị Viện đệ nhất cao thủ trên người cảm thụ qua, mà Liêu Phách Thiên mang đến cho hắn một cảm giác còn càng cường liệt hơn. Sương mù màu đen trong chốc lát tràn ngập phương viên vài trăm mét, ngay cả chung quanh quan chiến người may mắn còn sống sót cùng Trương Hạo Nhiên mấy người cũng bị bao phủ đi vào. Bị hắc vụ bao khỏa sát na, Trương Hạo Nhiên bọn người năm giác quán mất, dường như phiêu đạm trong đêm tối ý thức, không có nhục thể, không cảm giác, để bọn hắn bản năng dâng lên vô hạn hoảng sợ. Liêu Phách Thiên cũng giống vậy, năm giác quán mất hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được, ba bố chậm rãi hành tẩu đến Liêu Phách Thiên trước người, để ngươi trăng bước, ta đánh chết ngươi nói xong. Một quyền đánh về phía Liêu Phách Thiên mũi, ngay tại ba bố nắm đấm cơ hồ muốn chạm đến Liêu Phách Thiên thời điểm, toàn thân hàn khí thấu xương mà ra, vô ý thức né tránh đến một bên, tại chỗ, đao mang tránh qua, hắc vụ bị cắt chém ra một cái thông đạo, ánh nắng chiếu vào, chiếu xạ tại Liêu Phách Thiên trên người, Liêu Phách Thiên nuốt ve trường đao, nhếch miệng lên có ý tứ thể nghiệm, rất không tệ.